Chương 172, đại gia chồng trước đều không ra sao đâu. Đào Bảo sau khi rời đi, Chu Tiểu Quân nhìn Hạ Tình, cười cười nói, chúng ta cũng đi. Hạ Tình không nói gì, nàng đưa tay chặn một chiếc taxi, trực tiếp hướng về Hắc Mân nhà trọ chạy tới. Nửa giờ sau, hai người tới đúng lúc Hắc Mân nhà trọ cửa biệt thự. Đây chính là Hắc Mân nhà trọ A, rất đẹp đẽ A. Chu Tiểu Quân xem xét nhìn biệt thự vẻ ngoài đạo. Hạ Tình cười cười, lại không là của ta, đây là chúng ta chủ nhà trọ biệt thự. Cái kia gọi Vân Hy nữ nhân sao? Không sai. Một cái thành thục gợi cảm lại xấu bụng ngự tỷ mô hình mỹ nữ. Hạ Tình cười cười, lại nói, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể hướng về Vân Hy tỷ để cử ngươi. Ạch, hay vẫn là quên đi. Phỏng chừng Vân Hy tỷ đối với ngươi cũng không có hứng thú. Bởi vì nàng xưa nay không cùng so với mình nhỏ tuổi nam nhân giao du. Tây Chu Tiểu Quân trầm ngâm không ít, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi biết đến, trong lòng ta chỉ có ngươi. Ai? Hạ Tình thở dài, ta thật sự không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi ta cũng không tới điện. Làm sao ở ta ly hôn sau, ngươi đột nhiên liền đối với ta điện báo cơ chứ? Không, không phải đột nhiên. Chu Tiểu Quân đột nhiên có chút kích động, hắn dừng một chút, thu thập dưới tâm tình, lại nói, kỳ thực, năm đó ta đem ngươi giới thiệu cho Đào Bảo, ta liền hối hận rồi. Ngươi cùng Đào Bảo giao du này mấy năm, ta đem cảm tình vẫn chôn ở đáy lòng. Mãi đến tận ngươi cùng Đào Bảo ly hôn, ta mới dám đem tâm ý của ta nói ra. Hạ Tình trầm mặc chốc lát, không ít sau, mới nhàn nhạt nói, sau đó tiến vào biệt thự, cũng đừng để Đào Bảo. Ta không muốn để cho ta bạn cùng phòng hiểu rõ ta chuyện trước kia. Ân, ta biết. Chu Tiểu Quân gật gù. Hai người lập tức hướng về Hắc Mân nhà trọ đi đến, vừa tới đến hàng rào cửa, Tô Noãn Noãn trải qua từ biệt thự trong chạy vội mà xuất. Ác, này không phải Binh ca ca sao? Hoan nên, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Tô Noãn Noãn một đôi mắt đều sắp biến thành Thái Thượng Lão Quân lò lửa. Chỉ có điều, Thái Thượng Lão Quân lò lửa Lý Thiêu chính là Tam Muội Chân Hỏa, mà Tô Noãn Noãn lò lửa Lý Thiêu chính là Bát Quái Chi Hỏa. Ha, Hạ Tình bất đắc dĩ thở dài. Xin chào, ngươi chính là Tô Noãn Noãn. Quả nhiên phi thường đẹp đẽ. Chu Tiểu Quân mỉm cười nói. Hoa, miệng hảo ngọt. Cùng Đào. Viên Minh, hoàn toàn khác nhau. Tô Noãn Noãn suýt chút nữa nói lộ hết, đem Hạ Tình cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng ngược lại không là lo lắng Chu Tiểu Quân biết Đào Bảo cũng ở tại nơi này. Nàng lo lắng chính là Chu Tiểu Quân đem việc này nói cho cha mẹ, đặc biệt là phụ thân. Nếu để cho phụ thân biết mình và Đào Bảo đang ở chung, thật sự có thể đem trái tim bệnh khí tái phát. Kỳ thực nói trắng ra, Hạ Tình trong tiềm thức cũng không tín nhiệm Chu Tiểu Quân. Đào Huyên Minh làm sao? Chu Tiểu Quân hiếu kỳ nói. Đào Huyên Minh Tô Noãn Noãn một mặt một bức, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, Cao Nghiên từ biệt thự trong đi ra, cười cười nói, Noãn Noãn nói Đào Huyên Minh không phải tả, mà là nàng chồng trước. Tô Noãn Noãn hữu quyền bàn nắm, sau đó ở lòng bàn tay trái nhẹ nhàng một cái, không sai, ta nói chính là ta chồng trước. Ai? Nói đến ta chồng trước này người. Ai? Nàng lắc đầu một cái, thực sự không muốn nói. Http, Chu Tiểu Quân cười cười, thì ra là như vậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn đi tới Cao Nghiên, lại mỉm cười nói, ngươi chính là Cao Nghiên, Cao Cảnh Quan. A, ngươi biết đến rất rõ ràng mà. Cao Nghiên cười cười nói. Lần trước đến Đông Hải, ta cố ý hỏi Hạ Tình. Chu Tiểu Quân cười cười, lại nói, bất quá, mặc dù biết này Hắc Mân nhà trọ khách trọ đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ, nhưng tận mắt thấy sau, hay vẫn là rất giật mình a, mỗi người đều so với tưởng tượng đẹp hơn, mỗi người đều là nữ thần cấp bậc. A, Cao Nghiên nhếch miệng nở nụ cười, tình thương có thể, biết công lược nữ nhân, đầu tiên công lược nàng bản thân. Không không, ta thực sự là phát ra từ chân tâm ca ngợi hai vị. Chu Tiểu Quân cười cười. Cao Nghiên cười cười, vào nhà trước. Ok. Chu Tiểu Quân gật gù. Cao Nghiên đi tới vẫn không lên tiếng Hạ Tình bên người, thấp giọng cười nói, Hạ Tình, ngươi sẽ không đang ghen. Hạ Tình trợn tròn mắt, vạ vỡ, đầu óc đơn giản ngươi biết ghen là phản ứng gì sao? Vạ vỡ, đầu óc đơn giản Cao Nghiên mặt hắc, quá thất lễ rồi. Ta tốt xấu cũng là cảnh sát nhân dân A, cho điểm tôn trọng có thể không? Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi nói ghen là phản ứng gì? Ngươi mất tập trung, chẳng lẽ không là ghen biểu hiện? Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, Cao Cảnh Quan, ngươi không phải kết quá hôn sao? Lẽ nào chưa từng án thố? Cái này mà Cao Nghiên gãi đầu một cái, ha 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 ha, ta chồng trước trên căn bản là một cái không người hỏi tham gia hỏa, vì lẽ đó ta vẫn không thể cảm nhận được ghen là cảm giác gì. Lúc này, Tô Noãn Noãn đem đầu tập hợp lại đây, đến rồi một câu, đại gia chồng trước đều không ra sao đây. Hạ Tình mặt hắc, ta thế nào cảm giác, hai người các ngươi căn bản là không kết quá hôn đâu. Sao, làm sao có khả năng? Ta là một tên quang vinh ly dị thiếu phụ. Tôn Ngoãn Ngoãn lập tức nói. Ừ, Cao Nghiên đạo. Hạ Tình khỏe miệng giật giật, nhưng không nói gì. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào phòng khách thời điểm. Lúc này, một chiếc chuyển phát nhanh xe ở cửa biệt thự ngừng lại. Hả? Ai ở Internet mua đồ sao? Hạ Tình thuận miệng hỏi. Hẳn là ta đính. Chu Tiểu Quân đạo. Hắn đi tới, ở chuyển phát nhanh đan trên ký tên. Sau đó, ở chuyển phát nhanh viên hiệp trợ dưới, từ trên xe chuyển xuống 4, 5 hòm đồ vật. Đây là... Tôn Loan Loan hiếu kỳ nói. Chu Tiểu Quân cười cười, ta đưa đại gia lễ vật. Một ít bình sông thổ đặc sản. Trước hắn biết Hắc Mân nhà trọ địa chỉ là không có đã tới mà thôi. Ố hoa! Này có hay không dầu đào? Muốn nói dầu đào, nổi danh nhất chính là bình sông dầu đào, toàn quốc đều tiếng tăm lừng lẫy. Tôn Loan Loan một mặt thèm tương. Vậy khẳng định có. Ân, chính là này số 2 hòm, tất cả đều là dầu đào. Chu Tiểu Quân đạo. Giỏi quá! Tôn Loan Loan một bên ánh mắt nóng rực nhìn có bộ cái dương, vừa nói, Vinh ca ca, nhà chúng ta Hạ Tình liền xin nhờ rồi. Hạ Tình tức giận gõ xuống Tôn Loan Loan đầu, thực sự là một cái kẻ tham ăn. Sau đó, mọi người đồng thời đem mấy cái dương thổ đặc sản đều chuyển tới trong phòng khách. Không hổ là nữ nhân nhà trọ, đủ sạch sẽ. Chu Tiểu Quân xem xét nhìn, phòng khách đạo. Hắn ngẩng đầu xem xét nhìn lầu 2, lại nói, lầu 2 hẳn là chính là rừng chân khu. Không sai. Tôn Loan Loan mở miệng nói. Số 1 phòng là chúng ta chủ nhà trọ, Vân Hy tỷ. Số 2 phòng là ta gian phòng, phòng số 3 là một tên đại học nữ giáo sư, phòng số 4 là Cao Nghiên, số 5 phòng là Hạ Tình, số 6 phòng là... Khắc Hạ Tình ho nhẹ một tiếng, Tôn Loan Loan đúng lúc đỉnh chỉ nói. Chu Tiểu Quân hiếu kỳ nói, số 6 phòng trải qua trụ người sao? Lần trước khi ta tới, hỏi Hạ Tình, tựa hồ còn không ai. Ân, là... Tôn Loan Loan đạo. Tân phòng khách là một cái ra sao người? Chu Tiểu Quân hiếu kỳ nói. Cái này mà. Tôn Loan Loan ấp úng nói, các loại ý nghĩa trên, theo chúng ta hoàn toàn khác nhau người, đặc biệt là sinh lý cấu tạo phương diện. Chương 173, từ nhị thứ nguyên đi tới 3 lần nguyên nữ thần. Hả? Sinh lý cấu tạo không giống. Chu Tiểu Quân nhạy cảm nắm lấy Tôn Loan Loan trong lời nói then chốt. Kỳ thực số 6 phòng trụ. Không phải người. Lúc này, Cao Nghiên mau mau mở miệng nói. Tôn Loan Loan. Hạ Tình. Có ý gì? Chu Tiểu Quân cũng mơ hồ. Chính là một cái sủng vật, mọi người chúng ta hợp mua sủng vật. Cao Nghiên một mặt bình tĩnh đạo. Tôn Loan Loan. Hạ Tình. Chỉ có thể nói, cũng còn tốt, Đào Bảo không ở nơi này. A, cái gì sủng vật? Chu Tiểu Quân hiếu kỳ nói. Một cái Alaska xe trượt tuyết khuyển, gọi là A Bảo. Cao Nghiên đạo. Chu Tiểu Quân cười cười, nghe tới như là ở nuôi dưỡng gấu mèo. Lý nhân vật chính là gọi A Bảo. Chúng ta gọi là linh cảm liền đến tự. Cao Nghiên vội vàng nói. Chu Tiểu Quân cũng không có hoài nghi đến Đào Bảo trên người. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới Đào Bảo cùng Hạ Tình bây giờ liền ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Alaska xe trượt tuyết khuyển A, xem như là trong loại cỡ lớn khuyển. Ta bộ đội chiến hữu vài cái đều ở nuôi dưỡng, đẹp đẽ, hơn nữa đối với chủ nhân phi thường trung thành. Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại cười cười nói, bất quá, một cái chó cảnh độc chiếm một gian phòng đãi ngộ. Ta còn thực sự là chưa bao giờ nghe thấy. Ta chiến hữu bọn hắn, đều là ở trong sân cho nó làm chó hoa. Ha ha ha, quả nhiên có chút không thích hợp. Này hôm nào ở ngoại diện cho nó làm chó hoa quên đi. Không không không, ta không có nghi vấn cách làm của các ngươi. Chu Tiểu Quân thu thập dưới tâm tình, lại cười cười nói, làm sao không thấy A Bảo đâu. Ừ, tự ý đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đánh ra chính là thời kỳ động dục đến. Đi ra ngoài lai giống đi tới. Xong việc, sẽ trở lại. Hạ Tình. Ha ha ha, cũng còn tốt Đào Bảo không ở. Không phải vậy, này Hắc Mân nhà trọ Lý Cảnh Dân quan hệ e sợ càng khẩn trương. Hả? Tôn Loan Loan đâu? Hạ Tình ánh mắt quét một vòng, Tôn Loan Loan không biết lúc nào chạy đi ra bên ngoài, tựa hồ đang gọi điện thoại. Sẽ không? Hạ Tình nghĩ đến cái gì, khoe miệng kéo kéo. Nàng bất động tiếng đi tới cửa, đưa lỗ tai lắng nghe. Đào Bảo. Ta đã nói với ngươi à, ngày hôm nay Vinh ca ca đến chúng ta nhà trọ, Hạ Tình trước trải qua cho chúng ta biết không nên để ngươi. Sau đó, Vinh ca ca hỏi số 6 phòng trụ ai. Ngươi đoán Cao Nghiên nói thế nào? Nàng nói bên trong ở một cái Alaska chó cảnh, còn gọi là gọi A Bảo. Vinh ca ca lại hỏi, làm sao không thấy A Bảo? Cao Nghiên nói, phòng trừng thời kỳ động dục đến, đi ra ngoài lai giống đi tới. Ha ha ha. Hạ Tình. Nữ nhân này. Bên kia. Tôn Loan Loan chính cười ngửa tới ngửa lui, đột nhiên Hạ Tình mặt sạm lại xuất hiện ở trước mặt, đem Tô Loan Loan sợ hết hồn. Làm gì như thế hung? Hạ Tình không nói lời nào, trực tiếp đoạt được Tô Loan Loan điện thoại. Này, Đào Bảo, ngươi đi làm gì? Thiếp cơ, rõ ràng quá sớm. Tôn Phàm chí ít buổi tối 5-6 điểm mới có thể đến. Chính như Cao Cảnh Quân nói, ta chính ở ngoại diện lai giống. Đào Bảo lười biếng nói. Ai, Cao Nghiên nàng chỉ làm ở. Nói còn chưa dứt lời, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Đào Bảo, ngươi ở gọi điện thoại sao? Này chúng ta sẽ đi vào nữa. Hạ Tình khẽ nhíu mày. Là nàng thanh âm quen thuộc. Bạch Linh. Các nàng đại học Mỹ nữ tiểu đội trưởng. Hạ Tình không nói cái gì nữa, trực tiếp liền cúp điện thoại. Đông Hải nào đó thành trung thôn. Đào Bảo ngồi ở Bạch Linh trong nhà, trên bàn bày ra mới vừa cắt ra dưa hấu, trong phòng còn có Bạch Linh cùng nàng con nuôi Vũ Lôi. Cái kia, Đào Bảo, mới vừa không quấy rối ngươi giảng điện thoại. Tựa hồ, ta mới vừa lên tiếng, bên kia liền đem điện thoại cúp máy. Bạch Linh có chút bất an đạo. Đào Bảo cười cười, không có. Đúng rồi. Đào Bảo từ trong túi tiền lấy ra hai tấm thư mời. Đây là. Ngày hôm nay cũng là Cực Quang Thương Mậu Tổng Giám Đốc Diệp Hướng Dương sinh nhật. Hắn đêm nay chuẩn bị ở Lam Sơn Cổ Thành Bảo tổ chức Mỹ thực thịnh yến đến khánh sinh. Này thư mời, xem như là vé vào cửa. Đào Bảo cười cười nói. Cho chúng ta. Bạch Linh có vẻ rất giật mình, như loại này nhà giàu tụ hội, thư mời rất khó cho tới. Ân, vừa vặn ta biết người quen, liền thắc nàng cho ta lấy vài tờ. Đào Bảo dừng một chút, quay đầu nhìn Vũ Lôi. Vũ Lôi quá siêu, hiện tại chính là phát dục kỳ, không bổ sung dinh dưỡng không thể được. Xin lỗi, đều do ta không có năng lực. Bạch Linh khẽ rũ xuống đầu. Đào Bảo cười cười, ngươi trải qua rất nỗ lực. Hắn thở dài, cũng là khẽ cười khổ, đáng tiếc, ta cũng là có lòng không đủ lực, hiện nay, bang không được mẹ con các ngươi quá nhiều. Hắn dừng một chút, lại nói, tham gia Diệp Hướng Dương Khánh Sinh Hội, đa số là ông chủ, tổng giám đốc loại hình xã hội thượng lưu nhân sĩ. Ngươi ở tiệc rượu trên lộ ló mặt, tương lai tìm việc làm thời điểm, có thể sẽ thuận lợi một ít. Ta bây giờ có thể cho các ngươi làm, cũng chỉ có những này. Bạch Linh nhìn trên bàn hai tấm thư mời, viền mắt Lý có chút ướt át. Ê! Bạch Linh, ngươi đừng như vậy. Ta sợ nhìn nhất đến nước mắt của nữ nhân. Vũ Lôi, ngươi này gấu hải tử còn ngây ngốc làm gì? Mau nhanh cho mẹ ngươi lau nước mắt ta. Ừ, Vũ Lôi mau mau đứng lên đến, chạy đến Bạch Linh bên người, dùng tay nhỏ cho Bạch Linh lau nước mắt. Bạch Linh hít sâu, sau đó cũng chính mình xoa xoa nước mắt, xin lỗi, thất thố. Đào Bảo cười cười, đều là bạn học cũ, không cần chú ý. Bạch Linh nhìn Đào Bảo, một lát sau, mới nói, ta không hiểu. Hả? Ta không hiểu tốt như vậy nam nhân, Hạ Tình tại sao không nên ngươi? Ha ha ha. Đào Bảo đơn giản thu thập dưới tâm tình, lại cười cười nói, không phải mỗi một cái hảo tiên sinh đều có thể được đến nữ nhân lọt mắt xanh. Huống chi, ta cũng không phải hảo tiên sinh. Không xoái, không ôn nhu, yêu thích nhìn trộm mỹ nữ, yêu vọng tưởng, dùng tình không chuyên, hơn nữa, hay vẫn là tỷ khống. Bạch Linh cười cười, hết cách rồi. Nhà ai có cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, đều sẽ biến thành tỷ khống. Hả? Ngươi gặp ta tỷ? Đào Bảo thoáng kinh ngạc. Thời đại học, ta xem qua toàn gia của các ngươi phúc bức ảnh a, lúc đó ta thấy ngươi tỷ tỷ đầu tiên nhìn, ở trong lòng muốn, trời ạ, coi đời này thật sự có xinh đẹp như vậy người a. Đào Bảo vi hãn, ngươi vẻ mặt quá khuyết đại. Thật sự, ngươi tỷ lại như chạy theo mạn lý nữ thần như thế, lẽ ra nên thuộc về nhị thứ nguyên, nhưng một mực đi tới ba lần nguyên. Ta một người phụ nữ đều bị ngươi tỷ dung mạo chinh phục, cũng đừng nói nam nhân. Bạch Linh dừng một chút, lại cười cười nói, vì lẽ đó, ta cảm thấy, ngươi có luyến tỷ tình kết phi thường bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là người đứng xem cái nhìn, đối với Hạ Tình mà nói, đối với ngươi tỷ định vị, tình địch khả năng lớn hơn bà cô. Bạch Linh lại dừng lại một tí, sau đó nhìn Đào Bảo nói, Hạ Tình là bởi vì ăn ngươi tỷ thố, mà ly hôn sao. Ây, Đào Bảo vứt cằm, một mặt trầm tư, ta cũng đoán được. Khả năng theo ta tỷ có quan. Nhưng nàng kiên quyết như vậy ly hôn, hẳn là phát sinh càng nghiêm trọng hơn sự tình. Chỉ là, bất luận Hạ Tình, hay vẫn là tỷ tỷ, cũng không chịu nói. Ai, ta hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Chương 174, bệnh lịch. Bạch Linh cười cười, hảo, đừng phiền não rồi. Sinh hoạt muốn hướng về trước xem, này không phải ngươi giáo ta sao? Ân, nói cũng vậy. Đào Bảo cầm lấy trên bàn dưa hấu, cười cười nói, ăn đổ dưa hấu. Ở ngươi nơi này nghỉ ngơi một hồi. Sau đó từ 5 giờ, ta đi phi trường đón cái bằng hữu. Buổi tối, chúng ta cùng đi Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu. Ừm. Bạch Linh gật gù. Hắc Mân nhà trọ. Chu Tiểu Quân đang cùng Cao Nghiên trò chuyện, vốn một cái tóc hiện Hạ Tình cùng Tô Loan Loan đi ra ngoài, cũng đi ra. Hạ Tình, ta rồi cùng Cao Nghiên nhiều hàn huyên một hồi. Ngươi không phải ghen. Chu Tiểu Quân. Đùa gì thế? Ta tại sao muốn ăn thố? Hạ Tình đột nhiên nói. Chu Tiểu Quân sợ hết hồn, làm sao? Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Không có chuyện gì. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Chu Tiểu Quân nhìn Hạ Tình một chút, trầm ngâm không ít, mới lại nói, thế nhưng cảm giác ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ. A, ta không vui. Ha ha, đùa gì thế? Tại sao không vui? Hắn đi ra ngoài lai giống, ăn thua gì đến ta? Chu Tiểu Quân trừng mắt nhìn, một mặt một bước, không ít sau, mới nói, cái kia ạ là cả khuyển. Chính là hắn. Chu Tiểu Quân cười cười, giao phối là động vật tập tính, nó lại không phải không trở lại, không cần quá lo lắng. Ha ha ha, nói thật hay, giao phối xác thực là động vật tập tính. Hạ Tình khẽ cắn răng, đạo. Hạ Tình. Chu Tiểu Quân luôn cảm giác Hạ Tình có điểm không đúng. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, ta không có chuyện gì. Ân, nhà trọ cũng tham quan xong, thổ đặc sản cũng cho Loan Loan các nàng mang tới. Chúng ta đi. Đi. Chu Tiểu Quân ngẩn người, đi đâu? Về Bình Sông Á ta đưa người đi sân bay. Ngươi lần này đến Đông Hải không phải là muốn thăm một chút nhà trọ, sau đó trở lại cùng ba mẹ ta báo cáo sao? Hạ Tình đạo. Ta đính chính là trưa mai đường về phiếu. Buổi tối còn muốn tham gia Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu đây. Chu Tiểu Quân cười cười nói. Hạ Tình ngẩn người, Diệp Hướng Dương mời ngươi. Không, chính ta cho tới thư mời. Hạ Tình nhìn Chu Tiểu Quân một chút, trầm mặc chốc lát, mới nói, Chu Tiểu Quân, ngươi muốn làm cái gì? Ta không tham ngộ thêm Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu sao? Chu Tiểu Quân hỏi ngược lại. Ta không phải ý này. Hạ Tình hơi trầm mặc, sau đó nhàn nhạt nói, tốt lắm, tùy theo ngươi. Nàng dừng một chút, lại nói, ta hiện tại mệt một chút, muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Ân, hành, vậy ngươi nghỉ ngơi. Ta vừa vặn còn có chút sự tình, trước hết đi rồi. Chu Tiểu Quân đạo. Hạ Tình gật gù. Chu Tiểu Quân sau khi rời đi, Hạ Tình trở về biệt thự. Tô Loan Loan cùng Cao Nghiên lập tức xông tới. Hạ Tình, ở chung không vui sao? Nhìn ngươi thế nào tâm tình không phải quá cao a? Tô Loan Loan trừng mắt mắt to, hỏi. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi con nào mắt thấy ta không vui? Ta chỉ là mệt một chút. Nàng đưa tay ra mời lại eo, sau đó nói, ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục thỏa thích bắt quái đi. Hạ Tình lên lầu, về đến gian phòng của mình. Nàng nằm ở trên giường, cũng không biết nhớ tới cái gì, một lần nữa bỏ lên. Dùng chìa khóa mở ra tủ đầu giường, sau đó lấy ra một cái giày đặc túi da bò, mặt trên viết Đông Hải đệ nhất phụ ấu bảo đảm kiện viện bệnh lịch túi. Bệnh lịch trong túi bày đặt một chát giày đặc bệnh lịch hồ sơ. Hạ Tình chăm chú lật xem bệnh lịch. Hơn 10 phút sau, nàng thả xuống bệnh lịch, thở dài, một lần nữa nằm ở trên giường. Nàng dùng cánh tay che khuất con mắt, lẩm bẩm nói, mình rốt cuộc đang để trong lòng cái gì? Hắn với ai lai giống, cùng chính mình có quan hệ gì? Sau đó... Tâm tình của nàng trở nên hơi kích động, à, loại này cảm giác khó hiểu, phiền chết rồi. Ầm ầm ầm. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Hạ Tình vội vàng đem trên bàn bệnh lịch thu thập xong, một lần nữa để vào tủ đầu giường, lúc này mới xuống giường, mở cửa. Ngoài cửa đứng Cao Nghiên. Cao Nghiên, có chuyện gì sao? Hạ Tình đạo. Tây Cao Nghiên nhìn Hạ Tình một chút, mới nói, ngươi không có chuyện gì. Hạ Tình khẽ cười khổ, tại sao các ngươi đều cho rằng ta có việc? Nói như thế nào đây? Lần thứ nhất thấy ngươi buồn bực như vậy. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, có phải là Chu Tiểu Quân hướng về ngươi bức hôn? Ê! Không có. Hạ Tình dừng một chút, đột nhiên lại nói, Cao Nghiên, ngươi cảm thấy Chu Tiểu Quân, thế nào? Cao Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Chu Tiểu Quân, từ gia thế đến cá nhân, từ tướng mạo đến nhân phẩm, từ thông minh đến tình thương, đều không cái gì soi mói. Cùng phần lớn người cái nhìn nhất trí. Cao Nghiên lại nói, chỉ là... Ân, nói như thế nào đây? Này ngươi, có chút giả. Giả? Hít, chính là, quá mức hoàn mỹ, vì lẽ đó cho người cảm giác không chân thực. So ra, Đào Bảo liền chân thực quá hơn nhiều. Cao Nghiên đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, làm sao kéo tới Đào Bảo trên người. Cao Nghiên rất bất đắc dĩ, ta cũng không muốn na na loại điều dân lưu manh làm so sánh, nhưng chúng ta nhà trọ nam nhân liền hắn một cái. Này, nếu để cho ngươi ở Chu Tiểu Quân cùng Đào Bảo trong lúc đó, chọn một giao du. Ngươi tuyển ai? Hạ Tình hỏi. Cao Nghiên có vẻ rất xoắn xuýt, chỉ có hai người này tuyển hạng sao? Chỉ có hai người này tuyển hạng. Hạ Tình lặp lại một lần. Này Cao Nghiên xoắn xuýt nửa ngày, mới nói, ta hay vẫn là lựa chọn Đào Bảo. Tại sao? Bởi vì chân thật. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, lựa chọn Đào Bảo, tâm hội trở nên chấn thở. Nhưng lựa chọn Chu Tiểu Quân, chỉ có thể càng khiến người ta bất an. Nói xong, Cao Nghiên lại vội vàng nói, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta trực quan cảm thụ. Trên thực tế, ta vừa không biết Đào Bảo, cũng không biết Chu Tiểu Quân, không nên vọng dưới chắc chắn. Ân, Cao Nghiên, đà tạ ngươi kiến nghị. Ngươi này người tuy rằng đầu buồn, nhưng trực giác rất chuẩn, đặc biệt đối với nguy hiểm trực giác. Hạ Tình cười cười nói. Hừ hừ, không phải ta thổi. Ta đối với nguy hiểm trực giác đó là siêu nhất lưu. Dựa vào ta thiên phú như thế trực giác, ta trải qua mấy lần trở về từ coi chết. Cao Nghiên tự phụ tràn đầy. Vì lẽ đó, ngươi kỳ thực muốn nói cho ta, Chu Tiểu Quân nguy hiểm. Thật sao? Hạ Tình đột nhiên nói. Cái này mà Cao Nghiên gãi đầu một cái, thoáng lung túng, ngược lại, Chu Tiểu Quân đem tới cho ta cảm giác là như vậy. Đương nhiên, cũng khả năng là trực giác của ta sai lầm. Đào Bảo hèn hạ như vậy người vô liêm sỉ, ta đều không cảm giác hắn nguy hiểm. Chu Tiểu Quân ôn nhu như thế nhiệt tình người, ta nhưng... Ai, quả nhiên là luận mã. Vì lẽ đó, Hạ Tình, ta nói, chỉ cung cấp tham khảo, quyền lựa chọn ở ngươi, bổn tiểu thư không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hạ Tình trợn tròn mắt, không lên tiếng. Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, lại nói, cảm ơn. Cao Nghiên cười cười, nàng vô vô Hạ Tình vai, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi làm lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Nha, đương nhiên, ta là chỉ Chu Tiểu Quân cùng Diệp Hướng Dương hai người. Đào Bảo loại kia người, tuyệt đối không nên lo lắng. Tuy rằng hắn không nguy hiểm, thế nhưng hắn không biết xấu hổ. Hạ Tình, có vẻ như rất áp vận. Chương 175, buổi tối chờ anh hùng cứu Mỹ nhân 3. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, nói, tại sao lại kéo tới Đào Bảo trên người cơ chứ? Có lúc, ta cảm thấy ngươi cùng Đào Bảo rất có phu thê tương. Cao Nghiên đạo. Hạ Tình vi hãn. Nữ nhân này thật không thể coi thường a. Nàng đơn giản sửa sang một chút tâm tư, sau đó trợn tròn mắt, nói, ngươi mắt mù. Cao Nghiên mặt hắc, thì không mắt mù. Hảo, không có chuyện gì, ta về đi ngủ. Buổi tối còn muốn tham gia Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu. Ai, bất đắc dĩ. Hạ Tình lắc đầu một cái, đạo. Thiết. Cao Nghiên bĩu môi, Tình Bảo Bảo hiện tại cũng là trang bức tiểu năng thủ a. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, ta năng lực văn nhã điểm sao? Ngươi là bị noãn noãn cái kia tình nữ chủ truyền bá truyền nhiễm sao? A. Kháng nghị, ta mới không phải tình nữ chủ truyền bá. Tô Noãn Noãn lập tức ở dưới lầu kháng nghị. Hạ Tình thở dài, ta muốn đi nghỉ ngơi. Không phải việc quan hệ địa cầu tồn vong đại sự, không nên quấy rầy ta. Nói xong, Hạ Tình liền đóng cửa lại. Một lần nữa nằm ở trên giường. Nàng tuy rằng nỗ lực muốn tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Nếu ngủ không được, Hạ Tình thẳng thắn không ngủ. Nàng một lần nữa lấy ra bệnh lịch lật lên xem đến, lại mở máy vi tính ra, gặp phải xem không hiểu liền lên vong tìm tòi. Thời gian rất mau tới đến 5 giờ chiều. Đông Hải sân bay. Đào Bảo trải qua ở tiếp cơ phòng khách chờ. Nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở tầm nhìn lý, Đào Bảo lập tức phất phất tay. Sau đó, một người thanh niên tiểu chạy tới. Hắn cùng Đào Bảo tuổi tác xấp xỉ, tướng mạo không thể nói đẹp trai, nhưng cũng không xấu, phổ thông trình độ. Chính là Tôn Phàm. Người cũng như tên. Một cái khắp mọi mặt đều khá là bình thường nam nhân. Kỳ thực đã từng Đào Bảo cũng như thế, một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa nam nhân. Chỉ là nọ mạn hoạch sự cố thay đổi Đào Bảo nhân sinh. 3 năm thợ săn tiền thưởng cuộc đời, mấy lần thân lâm tuyệt cảnh trải qua nhượng Đào Bảo bắt đầu trở nên hơi hơi có như vậy một điểm không lại bình thường. Tuy rằng 3 năm nay, Đào Bảo cùng Tôn Phàm đều trải qua không ít sự tình, đều thay đổi không ít, nhưng này cũng không có ảnh hưởng hai người tình huynh đệ. Đây là hai người rất lâu tới nay lần thứ nhất gặp lại. Bên cạnh hai người đều không nói, chăm chú lẫn nhau ôm ấp. Phu cận có một cái tiểu mỹ nữ thấy cảnh này, mặt đỏ lên, bưng khuôn mặt nhỏ đi ra. Cái khác đi ngang qua người cũng đều là quăng tới ám muội ánh mắt. Hi! Chờ một chút. Bảo ca không phải là gay. Lúc này, Tôn Phàm cũng là ý thức được cái gì, lập tức buông ra Đào Bảo, nói, ta là bị ép. Hi! Đào Bảo mặt hắc ca, người tên phản đồ này. Có người một bên nhìn Tôn Phàm, một bên che miệng thấp giọng nói, nguyên lai này người là được a? Không phải. Tôn Phàm trộm gà không xong còn mất nắm gạo, rất phiền muộn. Được rồi, đừng mất mặt xấu hổ, đi rồi. Đào Bảo trợn tròn mắt đạo. Tôn Phàm cười cười. Hai người đồng thời hướng về cửa ra phi trường đi đến. Đào Bảo, Trương Mẫn còn ở Đông Hải sao? Tôn Phàm vẻ mặt bình thản nói. Ta giúp ngươi trà xét dưới. Nàng quyến rũ cái kia tiểu mở tên là Đồng Khải. Là Đông Hải ánh mặt trời điển sản phó tổng kinh lý. Trương Mẫn bây giờ cùng Đồng Khải ở tại hắn vùng ngoại thành biệt thự trong. Đào Bảo từ trong túi tiền lấy ra một hộp tiền, cho Tôn Phàm đưa cho một nhánh, chính mình cầm một nhánh. Hắn đốt tiên, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, lại nói, Trương Mẫn người phụ nữ kia, có chút trắng trợn không kiêng rẻ. Nàng biết rõ đạo, ngươi có thể tới Đông Hải, vẫn như cũ ở tại Đồng Khải biệt thự trong. Tôn Phàm nắm chặt nắm đấm, đem vừa nãy Đào Bảo đưa cho hắn yên cũng bóp nát. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không hiện tại liền giết tới? Huynh đệ ta lên núi đao xuống biển lửa, cùng ngươi đi này một chuyến. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Tôn Phàm tâm tình đúng là dần dần bình tĩnh lại, hắn nhàn nhạt nói, ngày hôm nay, ta là cho huynh đệ ngươi sinh nhật. Trương Mẫn sự tình, chúng ta không đề cập tới. Rất khó tránh khỏi. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, đêm nay, ta muốn đi tham gia một cái sinh nhật tiệc rượu, người khác. Ta giúp ngươi cũng biết một tấm phiếu. Sau đó, ta tra được Đồng Khải cũng là khách quý, ta nghĩ, hắn đại khái hội mang Trương Mẫn đã qua. Nếu như mọi người chúng ta đều đi, là căn bản không có cách nào tách ra. Đào Bảo từ trong túi tiền lấy ra một tấm thư mời, phóng tới Tôn Phàm trước mặt, ngươi lựa chọn thế nào? Là đi, hay là không đi? Tôn Phàm trầm mặc chốc lát, lấy đi thư mời, tại sao không đi đâu? Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, đây mới là ta biết Tôn Phàm. Tôn Phàm cười cười. Đào Bảo, ngươi bây giờ làm gì? Tôn Phàm lại mở miệng nói. Ở hôn giới sở tình cố vấn. Hi. Đào Bảo mặt hắc, không phải, ngươi này vẻ mặt gì? Chính mình còn đánh lưu manh đây, dĩ nhiên đi tỉnh cố vấn. Có khách hộ tìm ngươi sao? Đương nhiên là có. Tuy rằng trên căn bản đều là người quen. Ha ha. Ha ha ngươi muội a. Hai người liền như vậy một bên đấu miệng, vừa đi xuất sân bay. Bây giờ đi đâu? Tôn Phàm hỏi. Đào Bảo cười cười, đến, ngươi liền biết rồi. Sau đó hai người đánh đi thẳng tới một cái thành trung thôn. Bởi vì là chuẩn bị phá rỡ thành trung thôn, vì lẽ đó bên trong rất rách nát cùng tiêu điều. Không trách Đào Bảo cũng không chịu tham gia đồng học tụ hội, ở tại nơi như thế này, nói vậy quá cũng rất khổ cực. Tôn Phàm thầm nghĩ. Ở Đào Bảo dẫn dắt đi, hai người đi thẳng tới một cái tiểu viện. Gõ gõ môn. Một cái đẹp đẽ thiếu phụ mở cửa phòng ra. Khí. Tôn Phàm hút ngụm khí lạnh. Thiếu phụ này, hắn nhận thức a. Này không phải đại học thời đại mỹ nữ tiểu đội trưởng, Bạch Linh sao? Sau đó cùng một cái lao sư bỏ trốn. Làm sao hiện tại? Tôn Phàm xem xét nhìn Bạch Linh, lại nhìn một chút Đào Bảo, nhược nhược mở miệng nói, hai người các ngươi là đang ở chung sao? Trời ạ, hai người các ngươi lúc nào làm cùng nhau? Đúng. Đào Bảo trực tiếp đưa cho Tôn Phàm một cái bạo lật. Chớ có nói hiệu nói vượng. Bạch Linh cũng là mặt tường đỏ, nàng thu thập xong tâm tình, sau đó nói, mời đến. Đến trong phòng, Đào Bảo đem Bạch Linh sự tình đại khái nói dưới, Tôn Phàm mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tôn Phàm thở dài, lúc trước, ngươi cùng Hách Kiện bỏ trốn sau, ta cùng Đào Bảo còn từng chúc phúc quá ngươi đây. Bạch Linh vuốt vuốt trên trán tóc mái, khe khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, sự lựa chọn của chính mình, liền muốn chính mình phụ trách. Nàng dừng một chút, lại nhìn Tôn Phàm, nói, Tôn Phàm, ngươi cùng Trương Mẫn thế nào? Phòng trưng đã sớm kết hôn, hai tử đều có thể té đi. Tôn Phàm mặt lập tức gâm châm lại. Chuyện này Bạch Linh quay đầu nhìn về phía Đào Bảo. Đào Bảo vây vây tay, thở dài. Bạch Linh phi thường thông minh, lập tức rõ ràng. Không nói cái gì nữa. Ở Bạch Linh ra lưu lại không ít sau, Đào Bảo mấy người liền khởi hành đi tới Lam Sơn cổ thành bảo. Nào đó con trà. Chu Tiểu Quân giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhàn nhạt nói, ân, ta gần như nên lên đường rồi. Hắn đối diện ngồi một cái đeo kính râm nam nhân. Tiểu Quân, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Sự tình nếu là thành, hạ tình chính là ngươi. Nhưng nếu như không được, vì lẽ đó, ta mới sẽ tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Chu Tiểu Quân cười cười nói, được, nếu ngươi chủ ý đã định, vậy cũng sẽ không nói cái gì nữa. Nam nhân cười hì hì, buổi tối sẽ chờ anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 176, gặp gỡ. Lam Sơn là Đông Hải Bắc Giao một ngọn núi nhỏ. Đông Hải là một tòa chỗ dựa đối biển thành thị, ở Nam Giao cùng Bắc Giao, như Lam Sơn như vậy núi nhỏ có rất nhiều. Nhưng chỉ có Lam Sơn nhất là tên. Tên nguyên nhân là ở Lam Sơn trên đỉnh ngọn núi có xây một tòa phương Tây cổ thành bảo, theo sớm nhất là do phương Tây nhà truyền giáo xây dựng một tòa giáo đường. Sau đó dân quốc chính phủ ở cái này giáo đường cơ sở trên tiến hành rồi quy mô lớn xây dựng thêm, hình thành một cái diện tích nước 50 mẫu pháo đài, trong đó kiến trúc diện tích nước 10 mẫu, là Hoa Hạ hiện có nhất đại kiểu Tây phương pháo đài. Cái này pháo đài trải qua lịch sử biến thiên cũng dần dần hướng về công chúng mở ra, ở 10 năm trước chính thức biến thân làm pháo đài cổ khách sạn. Chỉ có điều, cùng bình thường khách sạn không giống, tòa này pháo đài cổ khách sạn trên căn bản là làm Đông Hải xã hội thượng lưu nhân sĩ phục vụ. Tuy nói, pháo đài cổ khách sạn cũng không từ chối người bình thường, nhưng mỗi đêm thấp nhất 2.000 khối tiêu phí, hay vẫn là đem phần lớn phổ thông người tiêu thụ bài trừ ở ngoại. Mà tối hôm nay, luôn luôn tiết kiệm Diệp Hướng Dương nhưng hào quang ngàn vạn bao xuống nơi này tổ chức long trọng mỹ thực thịnh yến đến khánh sinh. Cũng không ai biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đao Bảo một nhóm 4 người đánh đi tới pháo đài trước thời điểm, vẫn bị chấn động đến. Ở pháo đài phía trước trên quảng trường có cả tòa pháo đài hàng đập hình chiếu. Ánh vào mọi người mi mắt chính là một tòa bị đông đảo bụi gai cùng tường vi vờn quanh cổ lao pháo đài. Đây là một tòa tiêu chuẩn cổ La Mã thời kỳ bên trong đình thức cùng vây trụ thức viện kết hợp lại pháo đài. Đến từ Hy Lạp bạch đá cẩm thạch tạo thành tao nhã khoán trụ thức tạo hình đình viện trung ương, còn có một cái loại nhỏ thanh đồng điêu khắc ao nước phun, phóng ánh giọt nước mưa rơi xuống nước ở xung quanh hoa hồng trên, dưới ánh mặt trời lấp lánh mê người ánh sáng lộng lẫy. Toàn bộ đình viện bên trong tràn ngập một loại lãng mạn khí tức. Tráng lệ trong pháo đài cổ, cực điểm nhân gian xa hoa, nhượng ngươi phảng phất đặt mình trong hoàng cung ảo giác. Chuyện này, đây thật sự là thời trung cổ đồng thoại lý pháo đài a. Đào Bảo ngầm tặc lưỡi. Bạch Linh cũng là một mặt ước mơ, ta đã sớm nghe nói, ở Đông Hải Lam Sơn, có một tòa mộng ảo chi thành, các cô gái đều ảo tưởng năng lực ở nơi đó tổ chức một hồi vương tử cùng công chúa hôn lễ. Đào Bảo rất tán thành gật gù, đúng đấy, không có nữ hải hội từ chối ở đây cử hành hôn lễ, quá mộng ảo. Bạch Linh cười cười, nghe nói ở đây cầu hôn, tỷ lệ thành công tự động tăng thêm 30. Đào Bảo, tương lai ngươi nếu như muốn hướng về tương lai bạn gái cầu hôn, tốt nhất tuyển ở đây. Đào Bảo cười cười, tương lai của ta bạn gái e sợ còn ở cha mẹ vợ trong bụng đây. Hảo Câm Thú. Tôn Phàm đến rồi cú. Hắn ngóng nhìn pháo đài hình chiếu, mâu trong đột nhiên lóe qua một tia hy vọng. Đào Bảo nhìn Tôn Phàm một chút, hơi trầm mặc sau, hay vẫn là nhàn nhạt nói, Tôn Phàm, quên đi. Hả? Ngươi có phải là muốn ở chỗ này hướng về Trương Mẫn cầu hôn? Đào Bảo nhàn nhạt nói. Ta Tôn Phàm yên lặng. Ai? Đào Bảo thở dài, lại nói, Tôn Phàm, ngươi có phải là đã sớm biết Trương Mẫn cùng Đồng Khải chuyện? Tôn Phàm vi túi thấp đầu, không nói gì. Xem như là ngầm thừa nhận. Đào Bảo lại thở dài, ta liền biết. Hắn dừng một chút, lại nói, vậy có phải là làm sai? Nếu như ta không có gặp được Trương Mẫn cùng Đồng Khải hẹn hò, hay là ngươi cùng Trương Mẫn còn năng lực tiếp tục ngầm hiểu ý, tiếp tục duy trì tình nhân quan hệ? Tôn Phàm lắc đầu một cái, Đào Bảo, ngươi không có sai. Sai chính là ta, không có cho cuộc sống nàng muốn. Đào Bảo đột nhiên có chút kích động, hắn tóm lấy Tôn Phàm cổ áo, gầm nhẹ nói, Tôn Phàm, ngươi làm sao biến hóa như thế túng? Cái gì sai chính là ngươi? Trương Mẫn muốn xe thể thao, du thuyền, máy bay tư nhân, ta hỏi ngươi làm sao cho? Cấp ngân hàng sao? Tôn Phàm bị Đào Bảo một trận mắng, túi đầu không nói lời nào. Đào Bảo buông tay ra, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc thơm, đốt, hút miệng, nhàn nhạt nói, Tôn Phàm, nữ nhân là dùng để sủng, không phải dùng để quán. Trương Mẫn bây giờ biến thành không chừng mực nữ nhân, ngươi ít nhất phải phụ một nửa trách nhiệm. Này Hạ Tình đâu? Chớ đem Trương Mẫn cùng Hạ Tình so với, nàng không xứng. Mặc dù nói câu nói như thế này, ngươi khả năng không thật cao hứng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Hạ Tình nàng đây, tham sống khí, thích ăn thố, yêu thích sử dụng bạo lực, thế nhưng nàng là một cái thiện lương nữ nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không ở cha mẹ sinh bệnh cần dùng tiền thời điểm, còn nhất định phải mua cho nàng chiếc xe. Vẹn vẹn là bởi vì lòng hư vinh ở quậy phá. Đào Bảo dừng một chút, có chút chỉ tiếc mài sát không nên kim, Tôn Phàm, tại sao? Tại sao ngươi đến hiện tại còn u mê không tỉnh? Còn không thấy rõ Trương Mẫn nữ nhân này? Năm đó, mẹ ngươi suýt chút nữa bị nàng tức chết, ngươi đều đã quên. Thảo! Ta nói, liền đến khí. Bạch Linh mau tới trước kéo Đào Bảo tay, Đào Bảo, ngươi đừng nóng giận. Sau đó, nàng lại nhìn Tôn Phàm, nói, Tôn Phàm, Đào Bảo đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi thật sự nên tỉnh lại đi. Tuy rằng sau lưng tức người thiệt căn không được, nhưng ta cũng là không nhìn nổi. Nàng dừng một chút, lại nói, biết Trương Mẫn ở nữ sinh trong nói thế nào ngươi sao? Nàng không phải là bởi vì yêu thích ngươi mà cùng ngươi giao du, mà là thực sự kẻ nhặt tùy tiện tìm cá nhân giao du hảo, ngược lại đại học bạn trai trên căn bản đều là bị thai. Đây là Trương Mẫn nguyên văn. Tôn Phàm mâu trong ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành một vệ kiên quyết. Ta biết rồi, ngày hôm nay rồi cùng Trương Mẫn đến cái đoạn. Hắn quay đầu nhìn Đào Bảo cùng Bạch Linh, lại nói, Đào Bảo, Bạch Linh, cảm ơn. Bạch Linh cười cười, không có chuyện gì. Tôn Phàm ánh mắt nhìn lướt qua, cười cười nói, Bạch Linh, thẳng thắn ngươi cùng Đào Bảo giao du hảo. Ngược lại hắn hiện tại cũng là lưu manh. Bạch Linh theo Tôn Phàm ánh mắt một nhìn, lúc này mới phát hiện, chính mình còn ở lôi kéo Đào Bảo tay. Mau mau thu tay về, gò má đỏ lên. Lúc này, đột nhiên có người gọi tên Đào Bảo. Mọi người quay đầu một nhìn. một chiếc GG xe con vừa vặn từ Đào Bảo bên cạnh bọn họ trải qua, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa một cái nữ hài chính hướng Đào Bảo phất tay. Nữ hài phi thường đẹp đẽ, tuyệt đối thuộc về nữ thần cấp bậc. Nhưng này không phải then chốt. Then chốt là, lái xe người phụ nữ kia tại sao xem ra như vậy quen thuộc. GG xe con không có làm lưu lại, trực tiếp mở ra pháo đài trước bãi đậu xe. Tôn Phàm cùng Bạch Linh còn ở choáng váng. Cái kia, liền, chính là lái xe, không phải Hạ Tình. Cuối cùng, Bạch Linh trước tiên phản ứng lại đạo. Tôn Phàm cũng là một mặt lô cốt, xem ra rất giống. Nhưng là, Hạ Tình có xinh đẹp như vậy sao? Nàng không phải trẻ con vì sao? Trên mặt thì đâu? Ha ha ha. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Ha ha ngươi muội a. Tôn Phàm nắm lấy Đào Bảo cổ áo, nhanh lên một chút thành thật khai báo. Bàn giao cái gì? Thiếu giả ngu, vừa nãy cô bé kia rõ ràng nhận thức ngươi. Nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Phàm trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới cái gì, khe nằm, ngươi sẽ không phải đã cùng Hạ Tình hợp lại. Bạch Linh ở một bên, vuốt vuốt tóc mái, có chút lúng túng. Đào Bảo trợn tròn mắt, hợp lại cái rắm. Lấy ngươi đối với Hạ Tình hiểu rõ, nàng là loại kia ăn đã xong nữ nhân sao? Hiếp, này ngược lại cũng đúng là. Tôn Phàm dừng một chút, nhìn bãi đậu xe phương hướng, lại nói, thế nhưng, thật là không có nghĩ đến, Hạ Tình cũng ở Đông Hải. Ngươi không nghĩ tới nhiều làm đấy. Thí dụ như, đêm nay tiệc rượu nhân vật chính, Cực Quang Thương Mậu Tổng Giám Đốc Diệp Hưng Dương, chính đang đeo đuổi Hạ Tình. Đào Bảo nhàn nhạt nói, cái đẹp. Vậy ngươi xong đời. Đến thời điểm, ta thoáng tìm hiểu một chút Diệp Hưng Dương, hầu như là hoàn mỹ nam nhân, bất kỳ nữ nhân nào e sợ đều từ chối không được hắn theo đuổi. Tôn Phàm dừng một chút, lại nói, còn có cái gì ta không biết. Đi. Sau đó ngươi liền biết rồi. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hít, tốt. Sau đó, Đào Bảo, Tôn Phàm, Bạch Linh còn có Vũ Lôi đi bộ hướng về pháo đài cổ đi đến. Chương 177, hắn là bạn trai ta. Pháo đài cổ lối vào có chuyên môn phụ trách kiểm tra thư mời, bốn người đến thời điểm, trải qua có không ít người ở nơi đó xếp hàng chờ đợi ra trận. Phòng trưng Hạ Tình trải qua đi vào. Tôn Phàm xem xét nhìn, không thấy Hạ Tình bóng người, nhân tiện nói. Đại khái. Hạ Tình thuộc về đặc biệt khách quý, không cần xếp hàng. Đào Bảo đạo. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, chúng ta đi xếp hàng. Những người khác đều gật gù. Ngay khi bốn người chuẩn bị đã qua xếp hàng thời điểm, bãi đậu xe phương hướng lại đi tới ba người, đều là nữ tính. Hai cái đại nhân. Một cái là trang phục đẹp đẽ, đại khái hơn 30 tuổi. Còn có một người phụ nữ khoảng chừng 22, 23 tuổi, tư kinh diễm, nhưng khí chất lạnh lẽo. Hai người phân biệt nắm một cái tiểu cô nương tay. Tiểu cô nương kia cùng Vũ Lôi tuổi tác sắp xỉ. Nàng nhìn thấy Vũ Lôi, lập tức tránh ra đại nhân tay, tiểu chạy tới, Vũ Lôi, ngươi làm sao ở này? Ta Vũ Lôi lắp ba lắp bắp. Không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nói, hắn lại đây ăn bữa tiệc lớn. Lúc này, cái kia đi tới, lạnh nhạt nhìn Vũ Lôi một chút, sau đó nói, Nghệ Hàm, ngươi biết sao? Ân, lớp chúng ta đồng học Vũ Lôi. Tiểu cô nương này chính là Tần Nghệ Hàm, tuy xuất thân nhà giàu, nhưng trên người nhưng có một luồng dã nha đầu dũng mãnh, là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tiểu cô nương. Ánh mắt khinh bỉ cong lên, ừ, chính là cái kia rất dục học sinh năng khiếu A, nghe nói là độc thân đứa nhỏ. Trường như thế xấu cũng năng lực đương thể dục học sinh năng khiếu, có phải là hắn hay không mụ mụ cùng giáo lãnh đạo làm cái gì dơ bẩn giao dịch à? Lời này trên căn bản là xích quả nhục nhã. Bạch Linh nhẹ cắn môi, không nói gì. Vũ Lỗi là cái rất thông minh hài tử, hắn biết, hắn không thể chống đối nữ nhân này, bởi vì hội cho mụ mụ rước lấy phiền phức, vì lẽ đó hắn cúi đầu, nhẫn nhịn không nói lời nào, nhưng nước mắt vẫn ở viền mắt lý đảo quanh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, xin lỗi. Ánh mắt của mọi người dồn dập hội tụ đến Đào Bảo trên người. Ngươi nói cái gì? Hơi giận. Đào Bảo lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta nhượng ngươi xin lỗi. Giận dữ, ngươi tính là thứ gì? Dám chửi. Hắn là bạn trai ta. Cùng nhau cái kia lãnh diễm nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Mọi người đều là một mặt lô cốt. Băng Vũ, ngươi đang nói cái gì? Mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt, đạo. Diệp Băng Vũ cất bước tiến lên, một cách tự nhiên kéo lên Đào Bảo cánh tay, nhàn nhạt nói, cô, lẽ nào nhất định phải ta lặp lại hai lần, ngươi mới nghe rõ ràng. Xem ra, ngài thật sự đã có tuổi, thính lực đều xảy ra vấn đề. Ngày mai, ta mang ngài đi bệnh viện làm cái toàn diện kiểm tra. Mặt hắc, cao tuổi. Ta mới 35 tuổi. 35 tuổi đều đem tiểu hài tử đều hiểu cơ bản lễ phép đều đã quên, cô, ngài bệnh tình này rất nghiêm trọng đây. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Mọi người không phải ngớ ngẩn, đều nghe được xuất Diệp Băng Vũ trong lời nói trào phúng. Trên mặt không nhịn được. Băng Vũ, ta nhưng là ngươi cô ruột, ngươi đến cùng đứng ở bên kia. Tức giận a. Nàng đương nhiên biết chính hắn một cháu gái trời sinh ác miệng. Trước đây, nhìn thấy người khác bị Diệp Băng Vũ ác miệng đả kích tan vỡ thất thố, nàng là một người đứng xem, là phi thường khai tâm. Nhưng không nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ bị trở thành Diệp Băng Vũ ác miệng người bị hại. Đứa nhỏ này đầu óc có bệnh, liền người thân đều mắng. Này không phải không khác biệt công kích sao? Nghệ Hàm, chúng ta đi. Lôi kéo Tần Nghệ Hàm, đi tới phía trước nhất cưỡng ép chén ngang, trực tiếp tiến vào pháo đài cổ. Không ai dám nói cái gì. Nàng nhưng là Diệp Hướng Dương cô ruột. Xin lỗi. Diệp Băng Vũ quay về Bạch Linh thoáng không người, nói xin lỗi. Hít, không có chuyện gì. Bạch Linh cười cười, nàng thoáng trầm ngâm, lại nói, cái kia, ngươi đúng là Đào Bảo bạn gái sao? Không giống chứ. Diệp Băng Vũ hỏi. Ê, chủ yếu là, không có nghe Đào Bảo đề cập tới. Hơn nữa, nếu như ta đoán được không sai, ngài hẳn là Đông Hải người thứ nhất viện, anh Đào truyền thông tổng giám đốc Diệp Băng Vũ tiểu thư, thân phận của ngài cùng Đào Bảo. Ân, ngươi hoài nghi không sai. Ta cùng Đào Bảo xác thực chỉ là bằng hữu bình thường, vừa nãy là cố ý chọc giận cô ta mới nói như vậy. Diệp Băng Vũ lại nhàn nhạt nói. Hô Bạch Linh cùng Tôn Phạm đều là trường thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nếu như Đào Bảo tên kia thật giao du một cái như ngươi vậy nữ thần tổng giám đốc, ta cũng không biết sau đó nên cùng hắn làm sao ở chung, quá đả kích người. Tôn Phạm cười cười nói. Bạch Linh cũng là tràn đầy đồng cảm gật gù. Không thể nào. Diệp Băng Vũ dừng một chút, lại nói, ta còn có chút sự tình, liền đi vào trước. Nói xong, Diệp Băng Vũ cũng trực tiếp thêm nhét vào pháo đài cổ. Hoàn toàn phù hợp Diệp Băng Vũ phong cách, chính là như thế tùy hứng. Không ít sau, Đào Bảo thu được một cái tin nhắn. Diệp Băng Vũ phát tới. Xin lỗi. Đào Bảo biết, Diệp Băng Vũ là làm vừa nãy phủ nhận hai người bọn họ quan hệ sự tình xin lỗi. Bất quá, thẳng thắn giảng, Diệp Băng Vũ phủ nhận sau, Đào Bảo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bằng hưu của hắn rào cản, trên căn bản đều là người bình thường. Nếu như mình cùng nữ ông chủ giao du sự tình lộ ra ánh sáng, đại khái không ai tin tưởng mình và Diệp Băng Vũ là tình yêu chân thành. E sợ đại gia đều sẽ nói, Đào Bảo khẳng định là bị bao nuôi dưỡng, nhân gia nữ ông chủ khẳng định chỉ là vui đùa một chút, không nghĩ tới Đào Bảo là người như vậy, không trách hạ tình muốn với hắn ly hôn. Vân vân. Thậm chí, nếu như chuyển tới quê nhà, cha mẹ cũng sẽ bị người nói lời gièm pha. Này không phải Đào Bảo muốn nhìn đến kết quả. Nhưng nếu như, chính mình có một ngày có thể trở thành là rồng trong loài người, có thể đứng ở kim tự tháp tiêm, liền cũng lại không ai nói mình không xứng với Diệp Băng Vũ. Thầm nghĩ, trải qua đến phiên Đào Bảo bọn hắn. Thư mời kiểm tra xong xuôi, bốn người liền tiến vào trong pháo đài cổ bộ, trước mặt chính là pháo đài cổ tiền đỉnh. Cùng ngoại diện hình chiếu nghi trên biểu hiện như thế, trong pháo đài cổ càng là trắng lệ. Sinh nhật tiến còn chưa bắt đầu, nhưng di động tiệc đứng trải qua có thể tùy tiện ăn. Hoa, mỹ nữ thật nhiều. Đây là Vũ Lôi đột nhiên đến rồi một câu. Bạch Linh mới vừa uống một hớp long tình trà, suýt chút nữa không sang. Đào Bảo nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, ân, tiểu tử có tiền đồ. Bạch Linh bất đắc dĩ nói, Đào Bảo, ngươi cũng đừng rực dây hắn, Vũ Lôi hay vẫn là học sinh tiểu học đây. Được. Đào Bảo cười cười. A, hạ tình. Lúc này, Tôn Phàm đột nhiên chỉ vào đình viện một ngẫu. Bạch Linh cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, hạ tình một cái người đứng ở một ngẫu, tay lý bưng nửa chén cây nho chấp. Tôn Loan Loan cùng Cao Nghiên không biết chạy cái nào. Chúng ta đi cùng hạ tình lên tiếng chào hỏi. Dù sao đến mấy năm không thấy. Bạch Linh mở miệng nói. Ây, Tôn Phàm quay đầu nhìn về phía Đào Bảo. Đào Bảo vây vây tay, nàng cũng là các ngươi đồng học, không cần trưng cầu ta ý kiến. Vậy chúng ta đã qua. Ta đến hướng về hạ tình nói lời xin lỗi. Bạch Linh đạo. Tại sao? Đào Bảo hiếu kỳ nói. Bạch Linh vuốt vuốt trên trán tóc dài, thoáng lung túng nói, ta ở pháo đài cổ ngoại nắm ngươi tay, hảo như bị hạ tình nhìn thấy. Ây, Đào Bảo cười cười, ta nghĩ, nàng không sẽ để ý đối với hạ tình mà nói, ta chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ thôi. Nói không chắc địa vị còn không các ngươi cao đây. Mặc kệ nói thế nào, ta hay là muốn đi xin lỗi, không phải vậy trong lòng hội vẫn hổ thẹn. Bạch Linh đạo. Đào Bảo thở dài, ai, tùy các ngươi ý ta liền không đi. Bạch Linh gật gù. Sau đó, nàng cùng Tôn Phàm đồng thời hướng hạ tình đi đến. Sắp đi tới hạ tình nơi đó thời điểm, đột nhiên một người đàn ông đi tới hạ tình bên người, ẩn tình đưa tình nhìn hạ tình. Tôn Phàm cùng Bạch Linh đều là sửng sốt. Dĩ nhiên là Chu Tiểu Quân. Chương 178, tình địch đại tập hợp. Bạch Linh cùng Tôn Phàm lập tức trốn đến một bên. Chu Tiểu Quân tựa hồ trong mắt chỉ có Hạ Tình, cũng không nhìn thấy Tôn Phàm cùng Bạch Linh. Hạ Tình tựa hồ có tâm sự, bưng chén rượu, có vẻ hơi mất tập trung, tương tự không phát hiện Tôn Phàm cùng Bạch Linh hai người. Chu Tiểu Quân đi tới Hạ Tình bên người, cười cười nói, có người từng nói với ngươi sao? Ngươi đêm nay phi thường đẹp đẽ. Hạ Tình nhìn xuống chính mình ăn mặc, chính là mình bình thường ăn mặc, cười cười, không nói gì. Chu Tiểu Quân đứng ở Hạ Tình bên cạnh, cũng dựa vào tường, ánh mắt rơi xuống hào quang phù hoa tiệc rượu trên, lại nói, nếu như chúng ta kết hôn, nhất định sẽ không là loại này phù hoa tình cảnh, ta hội tỉ mỉ vì ngươi chế tạo một cái mộng ảo lại chân thực hôn lễ. Hạ Tình nhìn pháo đài cổ đình viện bên trong người ta lui tới quần, nhấp một miếng cây nho chấp, không nói gì. Chu Tiểu Quân lại nói, ta biết, ngươi hiện tại cũng không thương ta. Thế nhưng, ta có lòng tin nhượng ngươi yêu ta. Hắn hơi trầm mặc, lại nói, đời ta làm hối hận nhất sự tình, chính là đem ngươi giới thiệu cho Đào Bảo. Nếu như hắn có thể cho ngươi hạnh phúc, vậy coi như đau lòng, ta cũng khai tâm. Thế nhưng, hắn cũng không có nhượng ngươi hạnh phúc. Hắn là một tên lừa gạt, một cái cảm tình tên lừa đảo, hắn yêu rõ ràng là. Được rồi. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng lại nhấp một hớp cây nho chấp, Chu Tiểu Quân, ngươi tối nay tới chính là muốn đâm vết sẹo của ta sao? Không không, ta không ý này. Chu Tiểu Quân hít sâu, sau đó lại nói, xin lỗi, là ta có chút kích động. Thẳng thắn nói, ngày hôm nay thấy ngươi cùng với Đào Bảo, trong lòng ta phi thường bất an. Đào Bảo tuy rằng lừa ngươi 4 năm, nhưng ngươi nhưng là nghiêm túc cẩn thận yêu hắn 4 năm, ta là lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Ta cùng Đào Bảo cựu tình phục nhân sao? Chu Tiểu Quân, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không hiểu rõ ta sao? Ta lúc nào quay đầu lại? Lại nói, Đào Bảo hiện tại là Tiểu Tuyết bạn trai, ngươi cảm thấy, ta hội cùng muội muội đánh bạn trai sao? Hạ Tình hàng loạt pháo đặt câu hỏi. Chu Tiểu Quân cái chán chảy ra dày đặc mồ hôi. Ta không phải lo lắng ngươi, ta là lo lắng Đào Bảo. Hắn nói không chắc là muốn mượn Hạ Tuyết để tới gần ngươi. Chu Tiểu Quân nhắm mắt nói. Tại sao? Ngươi mới vừa rồi còn nói, Đào Bảo căn bản không yêu ta, vậy hắn còn tiếp cận ta làm gì? Con mồi, hắn coi ngươi là thành con mồi. Phải biết, ngươi hiện tại là một người đàn ông thấy đều sẽ động lòng nữ nhân, Đào Bảo thấy mình vợ trước biến hóa xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có dị dạng tâm tư. Chu Tiểu Quân đạo. Ai? Hạ Tình thở dài. Nàng trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ta ở trong mắt Đào Bảo, cũng không có trọng yếu như vậy. Ây Chu Tiểu Quân cũng ý thức được chính mình vừa nãy mấy câu nói có chút liều lĩnh, này hội không còn dám nhiều lời. Hắn nhìn đồng hồ, tính toán một ít thời gian, sau đó lại nhìn Hạ Tình một chút, nhếch miệng lên một tia khó có thể phát hiện cười gian. Một bên khác, Tôn Phàm quả thực muốn khí nổ. Mẹ trứng. Này Chu Tiểu Quân, lão tử muốn giết chết hắn. Đệt. Năm đó chúng ta nguyệt dưới sinh thể, chắc chắn sẽ không đuổi theo đồng nhất cái nữ hải. Tên khốn này bây giờ lại muốn phao Đào Bảo nữ nhân. Nói xong, Tôn Phàm liền muốn xông tới, nhưng ngay lập tức sẽ bị Bạch Linh kéo. Thực sự là không hiểu nổi đàn ông các ngươi. Bạch Linh phi thường không nói gì, lao bà ngươi quá trớn, đều không thấy ngươi kích động như thế. Tôn Phàm lập tức đã biến thành một lệ mặt, tiểu đội trưởng đại nhân, cầu đừng ở ta vết thương sát muối. Ta thừa nhận, ta lúc đó là nhu nhược, bởi vì sợ mất đi Trương Mẫn, tình nguyện đương lục đầu quy. Thế nhưng, hiện tại, ta sẽ không lại như thế ngu xuẩn. Bạch Linh lại nhìn Chu Tiểu Quân một chút. Vừa nãy Chu Tiểu Quân này khỏe môi vểnh lên động tác tuy rằng rất bí mật, nhưng vẫn bị Bạch Linh nhìn thấy. Chu Tiểu Quân động tác này khiến người ta phi thường không thoải mái. Tôn Phàm, chúng ta trước về Đào Bảo này. Bạch Linh đạo. Tôn Phàm tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cũng biết không phải kích động thời điểm, không thể làm gì khác hơn là gật gù. Hai người một lần nữa về đến Đào Bảo nơi đó. Đào Bảo thấy hai người mặt nghiêm nghị, liền biết phát sinh cái gì, cười cười nói, nhìn dáng dấp là biết rồi một chuyện. Đào Bảo, việc này, ngươi có thể chịu. Tôn Phàm đạo. Đào Bảo xoay người nằm nhoài trên hàng rào. Nhìn trước mắt suối phun, nhàn nhạt nói, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy, ta phải nên làm như thế nào? Tôn Phàm suy nghĩ một chút, cũng là thở dài, xác thực thật phiền toái. Hạ Tình cái kia tính cách, đại khái là sẽ không sẽ cùng ngươi phục hôn. Can thiệp Hạ Tình cảm tình e sợ sẽ chỉ làm nàng đáng ghét hơn. Hắn dừng một chút, lại nhìn Đào Bảo, ngươi đến cùng còn có yêu hay không Hạ Tình? Không biết. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Ê! Quên đi! Không nói cái này náo tâm chuyện. Tôn Phàm đột nhiên ngừng lại. Đào Bảo cùng Bạch Linh quay đầu nhìn lại, một cái trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân chính kéo một người đàn ông cánh tay hướng bên này đi tới. Chính là Trương Mẫn cùng Đồng Khải. Trương Mẫn cũng là nhìn thấy Tôn Phàm, lấy làm kinh hãi. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Tôn Phàm dĩ nhiên ở đây. Phải biết, không phải là ai cũng năng lực dự họp bữa tiệc này. Nếu không là Đồng Khải mang theo, nàng Trương Mẫn cũng không vào được. Này Tôn Phàm là làm sao vào? Làm sao? Đồng Khải theo Trương Mẫn ánh mắt nhìn, cũng là mặt âm trầm lên. Đến người A, bảo an đâu? Đồng Khải la lớn. Đoàn người dồn dập hội tụ lại đây. Mấy cái bảo an cũng chạy tới. Làm sao? Đồng thiếu. Một cái đi đầu bảo an đạo. Đồng Khải chỉ vào Đào Bảo một nhóm, ai? Ai bảo bọn hắn vào? Nơi này là A Miêu A Cẩu liền có thể đi vào địa phương sao? Lúc này, Diệp Hướng Dương đột nhiên đi tới, nhàn nhạt nói, là ta xin bọn họ đến. Đồng thiếu có ý kiến gì không? Đồng Khải mặt khẽ biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bang này bình dân là Diệp Hướng Dương mời tới. Diệp Hướng Dương quay đầu nhìn về phía Đào Bảo, Đào Bảo, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng Đồng Khải nổi lên xung đột? Đào Bảo vẫn chưa trả lời, mà là nhàn nhạt nói, Diệp Tổng, nơi này không phải A Miêu A Cẩu liền có thể đi vào địa phương. Diệp Hướng Dương trừng mắt nhìn, sau đó nói, không sai. Vậy này Lý không cẩn thận trà trộn vào một cái ăn vụng miêu, có muốn hay không đuổi ra ngoài đâu? Đào Bảo nhàn nhạt nói, ai? Ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy, Diệp Hướng Dương ánh mắt trải qua rơi xuống Đồng Khải cùng Trương Mẫn trên người. Diệp Tổng, cái kia người, hắn là chuyên môn giúp người đòi nợ tên côn đồ các ké, hắn mới hẳn là bị trục xuất. Trương Mẫn chỉ vào Tôn Phàm đạo. Diệp Hướng Dương nhìn Tôn Phàm một chút, trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá, Diệp Hướng Dương còn chưa mở miệng, Tôn Phàm trải qua mở miệng. Hắn thở dài, nói, Trương Mẫn, chúng ta tốt xấu cũng yêu nhau quá, hà tất dùng lời nói hại người đâu. Ta hôm nay tới, không phải truy cứu ngươi quá trớn trách nhiệm, ta là tới chúc phúc ngươi. Ngươi lừa người. Trương Mẫn lạnh lùng nói. Nàng nói xong, lúc này mới ý thức được, chính mình câu nói này bằng biến tướng thừa nhận chính mình quá trớn sự thực. Nhất thời, vô số xem thường ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Đồng Khải trừng Trương Mẫn một chút. Tôn Phàm thở dài, lại nói, ta đúng là chúc phúc các ngươi. Hắn nói xong, đi lên trước. Trương Mẫn theo bản năng lùi về sau, nhưng lại nhắm mắt ngừng lại. Tôn Phàm đi tới, hạ thấp giọng, vẻ mặt xấu hổ nói, ta hôm nay tới, ngoại trừ chúc phúc, kỳ thực chủ nếu tới xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi có phải là quá trớn? Trương Mẫn lạnh lùng nói. Tôn Phàm lắc đầu một cái, hắn dừng một chút, mới nói, ai, ta ngày hôm nay bị xác thực chẩn bệnh. Xác thực chẩn bệnh cái gì? Đồng Khải ý thức được không tốt lắm. Ai, ta, có tính bệnh, e sợ thời gian không hơn nhiều. Ta sợ không nữa đến, liền không có cơ hội. Tôn Phàm vẻ mặt đau thương. Đồng Khải vừa nghe, đầu tiên là có chút ngộng, lập tức nhảy lên đến quay về Trương Mẫn chính là một trận cuồng ẩu. Ngươi tiện nhân này, kỹ nữ, ngươi có tính bệnh trả lại tìm ta. Ô, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Bên trong đình loạn tung lên. Diệp Hướng Dương khẽ nhíu mày, bảo an đâu? Đem bọn họ hai đều đuổi ra ngoài. Mấy cái bảo an cùng nhau tiến lên, đem Đồng Khải cùng Trương Mẫn ném ra ngoài. Tôn Phàm cười ha ha. Trương Mẫn bị đánh, hắn cho rằng hắn sẽ đau lòng. Nhưng cũng không có. Xem ra, chính mình đã sớm đối với Trương Mẫn tâm chết rồi. Sớm biết, chính mình liền không cần xoắn suýt lâu như vậy rồi. Tôn Phàm cảm thấy hẳn là hảo hảo cảm tạ Đào Bảo. Nếu như không phải Đào Bảo, hắn không biết hội phiền muộn tới khi nào, thuần túy là chính mình dằn vặt chính mình. Tôn Phàm mới vừa về đến Đào Bảo nơi đó, Chu Tiểu Quân liền chủ động đi tới. Đứng ở bên cạnh Diệp Hướng Dương ánh mắt lập tức rơi xuống Chu Tiểu Quân trên người. Liền như vậy, hai cái tình địch rốt cục gặp mặt. Nha. Suýt chút nữa đã quên, chồng trước nào đó bảo cũng ở. Chương 179, đến 13 hảo phòng đến một chuyến. Tôn Phàm cùng Chu Tiểu Quân vừa thấy mặt, tuy rằng hai người đều không nói gì, thậm chí đều mang theo mỉm cười, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được một luồng dương cung bạt kiếm cảm giác. Ta sát, tình huống thế nào? Tại sao hai người bọn họ quan hệ sốt sáng như vậy? Chính cung ở này a? Tôn Phàm lôi kéo Đào Bảo quần áo, nhỏ giọng nói. Đào Bảo trợn tròn mắt, chính cung cái rắm. Ta 3 năm trước cũng đã liền đào thải ra khỏi cục. Hảo, chuyện này không liên quan đến chúng ta, nên ha ha, nên uống uống. Được. Bất quá, đang lúc này, có người đi tới Diệp Hướng Dương bên người nói gì đó, hắn không kịp cùng Hạ Tình chào hỏi liền vội vàng ly khai. Mà Chu Tiểu Quân tắc hướng về Đào Bảo cùng nhân đi tới. Hắn đi tới Tôn Phàm bên người, cười cười nói, Tôn Phàm, đã lâu không gặp, gần nhất trải qua thế nào? Tôn Phàm trợn tròn mắt, ngươi vừa nãy không đều nhìn thấy không? Được. Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, không cần làm loại kia nữ nhân khổ sở, tính không ra. Quay đầu lại, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Đa tạ. Tôn Phàm thái độ không lạnh không nhạt, Chu Tiểu Quân cũng là ý thức được cái gì, hơi có chút lúng túng. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Bạch Linh trên người, cười nói, hoa, tiểu đội trưởng đại nhân phong hoa không giảm năm đó à. Ha ha. Bạch Linh cũng chưa cho Chu Tiểu Quân mặt mũi, hai tiếng cười gằn, lại nói, mượn quá một tí. Sau đó, nàng lướt qua Chu Tiểu Quân đi thẳng tới Hạ Tình nơi đó. Chuyện của tôi. Nét. Ghen sao? Bạch Linh trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ta kéo Đào Bảo tay, ngươi thấy. Hả, không sai, là nhìn thấy. Nhưng theo ta không có quan hệ gì. Bạch Linh thở dài. Tuy rằng ngươi bây giờ trở nên phi thường đẹp đẽ, nhưng không đáng yêu tính cách vẫn như cũ không thay đổi đây. Hạ Tình manh uống một hớp cây nho chấp, ngược lại ta chính là không đáng yêu. Nói xong, Hạ Tình theo bản năng xem xét nhìn Bạch Linh bụng. Bạch Linh chớp chớp, Hạ Tình, ngươi này có ý gì? Ngươi không phải hoài nghi ta có Đào Bảo hải tử. Ta không nói. Bạch Linh. Nàng thở dài, lại nói, yên tâm hảo, ta không có hoài Đào Bảo hải tử. Giữa chúng ta sạch sành sanh. Sau đó, nàng đem cùng Đào Bảo ở Đông Hải bất ngờ gặp lại sự tình nói dưới, bao quát Đào Bảo cho nàng lưu lại này 1.000 đồng tiền, cũng bao quát lần này Đào Bảo mời nàng tham gia tiệc rượu mục đích, đều nói cho Hạ Tình. Hạ Tình thần khá là không tự nhiên, ta lại không nói gì, ngươi không cần theo ta giải thích. Ta cùng Đào Bảo đã sớm ly hôn, hắn sự tình, theo ta một chút quan hệ đều không. Bạch Linh tựa hồ đã sớm đoán được Hạ Tình sẽ nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Nàng dựa lưng tường, nhìn tiệc rượu trên hào quang lưu ly ánh đèn, trầm mặc một lát sau, lại nói, kỳ thực, ta rất hâm mộ ngươi. Hạ Tình quay đầu nhìn Bạch Linh, ước ao ta cái gì? Bị Chu Tiểu Quân cùng Diệp Hướng Dương đồng thời theo đuổi sao? Bạch Linh lắc đầu một cái, ta ước ao chính là, ngươi nhân sinh phần thứ nhất luyến ái liền gặp phải một cái người đàn ông tốt. Nha, đương nhiên, hay là dưới cái nhìn của ngươi, Đào Bảo không tính là cái gì tốt nam nhân. Thế nhưng đây, Hạ Tình, ngươi trải qua so với rất nhiều người phụ nữ đều may mắn. Chí ít ngươi không có gặp phải cha nam. Ta đây thừa nhận. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Nàng từ Đào Bảo nơi đó nghe nói Bạch Linh cùng Hách Kiện sự tình. Bạch Linh cười cười, này là được. Hạ Tình quay đầu nhìn Bạch Linh, đột nhiên nói, ngươi yêu thích Đào Bảo sao? Ê! Hỏi thật hay trực tiếp. Bạch Linh ánh mắt siêu tầm một phen sau rơi xuống Đào Bảo trên người, nàng hơi trầm mặc, sau đó cười nhạt nói, nếu như thời gian có thể chảy ngược, nếu như chúng ta có thể trở lại đại học thời đại, ta nghĩ, ta hội đánh ở trước ngươi, đem Đào Bảo công lược. Ân, hẳn là có thể. Ngay lúc đó Đào Bảo còn chưa đủ ưu tú, mà ta xem như là khá được người yêu mến mỹ nữ tiểu đội trưởng, ngược lại truy Đào Bảo, hẳn là có thể thành công. Hạ Tình nhàn nhạt nói, nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì Đào Bảo tỷ tỷ sao? Hạ Tình không nói gì. Ta đã thấy Đào Bảo tỷ tỷ bức ảnh, sắc thực kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng này lại có quan hệ gì? Nhiều nhất là một cái mạnh mẽ tình địch thôi. Coi như không có tỷ tỷ, cũng sẽ hữu tình địch số 1, tình địch số 2 chờ. Lẽ nào, chúng ta gặp phải một cái tình địch liền tự động đầu hàng sao? Bạch Linh đạo. Hạ Tình vẻ mặt bình thản, ngươi không biết phát sinh cái gì, cho nên mới phải nói như vậy. Nàng trầm mặc chốc lát, mới lại nói, quên đi, ta không muốn để cái này. Hô tốt. Bạch Linh cũng là thu thập dưới tâm tình, sau đó lại cười nói, này, Diệp Hướng Dương cùng Chu Tiểu Quân, ngươi dự định như thế nào lựa chọn? Hạ Tình không lên tiếng, nàng đem trong chén cây nho chấp uống một hơi cạn sạch, mới nhàn nhạt nói, không biết, thuận theo tự nhiên. Bất luận thế nào, đều sẽ không đang suy nghĩ Đào Bảo. Bạch Linh lại hỏi tới. Hạ Tình nhàn nhạt nói, vâng. Bạch Linh cười cười, ngươi như thế quyết tuyệt, kỳ thực đối với Đào Bảo cũng là một loại chuyện may mắn. Chí ít hắn sẽ không lại ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Nha, đúng rồi, không biết ngươi có biết hay không anh Đào truyền thông mỹ nữ tổng giám đốc? Diệp Băng Vũ. Nàng làm sao? Vừa nãy, Diệp Băng Vũ vì giữ gìn Đào Bảo, trực tiếp cùng mình cô ruột làm lộn tung lên, còn công bố, Đào Bảo là bạn trai nàng. Tuy rằng sau đó, nàng đối với chúng ta phủ nhận. Nhưng ta luôn cảm giác, nàng cùng Đào Bảo quan hệ không phải bình thường. Bạch Linh dừng một chút, lại cười nói, nếu như Đào Bảo có thể lấy một mỹ nữ tổng giám đốc về nhà, vậy chúng ta ban nhất đại nhân sinh người thắng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hạ Tình không nói gì, vẻ mặt bình thản, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, ngày hôm nay cũng là Đào Bảo sinh nhật, ngươi có đưa hắn quà sinh nhật sao? Bạch Linh nhớ tới cái gì, lại nói. Hạ Tình đầu đốn một cái, không có. Bạch Linh nhưng là gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, ta chuẩn bị lễ vật, nhưng thật không tiện đưa đi. Tại sao? Bạch Linh mặt tường đỏ, một cái quần lót. Cái gì? Một cái hồng quần lót, năm nay không phải Đào Bảo năm buồn mạng sinh nhật mà. Nha, ngươi đừng hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác. Hồng quần lót lại như là trừ tà tránh họa bùa hộ mệnh, đối với ta mà nói, chủ yếu là cầu phúc. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Nàng dừng một chút, lại khẽ cười khổ, thế nhưng, ta kích động bên dưới mua, nhưng cũng thật không tiện đưa đi. Cho ta. Hạ Tình đột nhiên nói. Hả? Ta giúp ngươi đưa. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Bạch Linh ngẩn người, lập tức đại hỉ, cảm ơn, thân. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Bạch Linh từ trong bao lấy ra một cái nam sĩ bốn góc quần lót, đại hồng, đặc biệt bắt mắt. Hạ Tình theo bản năng xem xét nhìn quần lót hàng hiệu, kiện tướng, là một cái tên quốc sản nam sĩ quần lót hàng hiệu. Nàng không tên nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hảo, quà sinh nhật liền xin nhờ. Ta đi Đào Bảo bên kia nhìn, con trai của ta chớ có làm mất. Nói xong, Bạch Linh liền đi. Một lát sau, Đào Bảo đang cùng Tôn Phàm tán gẫu. Một đứa bé đi tới, lôi kéo Đào Bảo góc áo. Hả? Đào Bảo quay đầu xem xét một chút, nói, người bạn nhỏ, có chuyện gì sao? Người bạn nhỏ đưa cho Đào Bảo một tờ giấy. Đào Bảo xem xét nhìn. Mặt trên viết, đến 13 hảo phòng đến một chuyến. Chương 180, Mộ Dung Linh Nhi. Hả? Mặt trên không có ký tên, nhưng Đào Bảo một chút liền nhận ra là Hạ Tình tiểu chữ. Hắn trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, nữ nhân này muốn làm gì? Đào Bảo không có phạm mê gái, hắn không cho là Hạ Tình là tìm hắn mướn phòng. Thầm nghĩ không ít. Đào Bảo đem tờ giấy nhét vào trong túi tiền, sau đó nói, cái kia, ta có chút việc, trước tiên thất bồi một tí. Cáo biệt Tôn Phàm bọn hắn sau, Đào Bảo thông qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng cũng coi như là tìm tới thập phòng số 3. Gõ gõ môn. Khe cửa mở ra một cái khe. Đào Bảo còn không phản ứng lại, liền bị một đôi tay kéo vào. Một luồng hoa lài hương chui vào lỗ mũi, chính là Hạ Tình thường dùng mùi nước hoa. Ố hoa, ta vợ trước thật là to gan. Đào Bảo nhếch miệng cười một tiếng nói. Hạ Tình trừng mắt, sau đó nói, này cái quần lót đâu? Cái gì quần lót? Ta đưa cho ngươi cái kia hồng quần lót. Hả, ta ăn mặc đây. Làm sao? Thoát. Hì. Một lời không hợp cũng làm người ta cởi quần áo a. Đào Bảo hai tay bưng hạ bộ, ta cùng huynh đệ ta là sẽ không khuất phục. Hạ Tình tan vỡ. Đừng như thế lẽ thẳng khí hùng sái lưu manh. Nàng dừng một chút, thu thập dưới tâm tình, nhàn nhạt nói, ta hối hận rồi. Cẩn thận ngẫm lại. Ta là một người vợ trước, cho chồng trước ngươi quà sinh nhật là một cái quần lót, rất không thích hợp. Không phải. Coi như ngươi hối hận, ngươi cũng không thể thu hồi lại đi. Lại như, ngươi phi thường hối hận theo ta giao du, nhưng này mất đi cũng không về được à, liền dường như này vừa đi không trở lại thanh xuân. Đúng. Hạ Tình nộ gõ xuống Đào Bảo đầu, mặt sầm lại, năng lực đừng nói ác tâm như vậy người sao. Đào Bảo cười cười, thế nào? Có tinh khí thần. Ê! Hạ Tình trầm mặc chốc lát. Sau đó đem gian phòng tủ đầu giường trên bày đặt quần lót đưa cho Đào Bảo, đây là Bạch Linh đưa quà sinh nhật của ngươi, tuy rằng không phải ngươi yêu nhất vo hàng hiệu, nhưng kiện tướng cũng là lừng danh hàng hiệu. Đem ta đưa cho ngươi này cái quần lót thoát, sau đó mặc vào này cái. Đào Bảo nhìn một chút Hạ Tình tay lý bốn góc quần lót, thoáng trầm ngâm, sau đó nói, thế nhưng, như vậy, chẳng khác nào, ngươi không có đưa ta quà sinh nhật. Hạ Tình thoáng quay đầu, nhàn nhạt nói như vậy, ly hôn phu thê. Vốn là thì không nên cho nữa quà sinh nhật cho đối phương. Chờ ta sinh nhật thời điểm, ngươi cũng không cần đưa ta lễ vật. Ân, tốt. Đào Bảo gật gù, ngươi chuyển hạ thân, ta đổi một tí quần lót. Hạ Tình xoay người, nàng nghe được sau lưng có tất tất tốt tốt cởi quần âm thanh, lập tức lại có xuyên quần âm thanh vang lên. Hảo. Đương Hạ Tình xoay người thời điểm, Đào Bảo trải qua mặc quần áo xong, Bạch Linh mua này cái quần lót trải qua không gặp. Túi ni lông bên trong chính mình mua cho Đào Bảo cái kia vo quần lót. Tìm cái thùng rác, tùy tiện ném mất hảo. Đào Bảo cười cười nói. Hạ Tình không nói gì, tiếp nhận túi ni lông liền lì khai. Chờ Hạ Tình sau khi rời đi, Đào Bảo hướng về giường trên một chuyến, sau đó từ trong túi tiền móc ra cái kia kiện tướng quần lót. Hắn cũng không có mặc đồ trắng linh mua này cái quần lót. Không nói được tại sao. Là quen thuộc xuyên vo quần lót, xuyên không quen cái khác hàng hiệu quần lót. Hay vẫn là những nguyên nhân khác, Đào Bảo chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn nằm ở trên giường. Dần dần phạm ý kéo tới, dĩ nhiên trực tiếp ở gian phòng ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu gần như trải qua tiếp cận kết thúc, trải qua tiến hành đến cuối cùng khiêu vũ phân đoạn. Cùng rượu tự do vũ không giống, như loại này xã hội thượng lưu tụ hội, vũ đạo là khá là chỉ một, trên căn bản trốn không thoát văn vũ, Latin vũ, hiện đại vũ này ba loại vũ đạo phạm chủ, trong đó lấy văn thường gặp nhất. Đào Bảo, ngươi trốn đến nơi đâu tán gái đi tới? Sinh nhật tiệc rượu đều kết thúc rồi. Tôn Phàm chạy tới đạo. Đào Bảo ngáp một cái, tùy tiện tìm cái gian phòng, mỹ mỹ ngủ vừa cảm giác. A, ngươi tên khốn này quả nhiên tán gái đi tới. Tôn Phàm đặt tại làm ra một bộ bị vứt bỏ ưu hoán vẻ mặt. Đào Bảo bạch Tôn Phàm một chút, không để ý đến hắn. Đúng rồi, Bạch Linh đâu? Đào Bảo hỏi. Vũ Lỗi ngủ, vốn là Bạch Linh đã sớm nên trở về đi. Nhưng vẫn không tìm được ngươi người, lại liên lạc không được ngươi, liền vẫn không đi. Tôn Phàm đạo. Thực sự là thật không tiện. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, lại nói, ta đưa mẹ con các nàng về nhà. Tôn Phàm đè lại Đào Bảo vai, cười cười nói, ngươi hay vẫn là lưu lại, ta đưa Bạch Linh các nàng trở lại. Lời thưa thãi, Tôn Phàm cũng không nói. Đào Bảo cười cười, được. À, tiểu tử, có thể đừng với Bạch Linh động cái gì vậy suy nghĩ a, nếu như yêu thích nhân gia, liền quang minh chính đại đuổi theo. Tôn Phàm vây vây tay, quên đi. Mỹ nữ tiểu đội trưởng tâm tư có vẻ như không ở trên người ta. Hảo, không nói, trải qua chậm. Chúng ta liền đi. Đào Bảo gật gù. Tôn Phàm sau đó liền ly khai. Nói là lưu lại, nhưng Đào Bảo kỳ thực cũng không chuyện gì, liền cầm bán ly rượu đỏ, dựa vào tường, một vừa uống rượu, một vừa nhìn người khác khiêu vũ. Trong sân nhảy, không phát hiện Hạ Tình bóng người, không biết trải qua trở lại, hay là đi cái nào. Lúc này, một người phụ nữ đi tới, này, anh chàng đẹp trai, một cái người sao. Nàng không có xuyên dạ phục, trên người đơn bạc phấn tờ sơ, hạ thân bó sát người khố. Trang phục tuy rằng giản lược, nhưng cũng càng tốt hơn đưa nàng linh lung tư thái bày ra, bó sát người khố đặc chất càng là đưa nàng nguyên bản cũng không tính đây đà phát họa ra một cái hơi nết lên độ cong. Đương nhiên, lớn nhất xem chút, hay vẫn là trước ngực này một đôi xê. Ẩn cổ rộng thuộc tính tơ sợt, đem nụ hoa góc viền một vệ trắng như tuyết xảo rượu bạo lộ ra, cũng không thất tao nhã, lại tóm chặt lấy người nhãn cầu. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, nếu như không ai theo ta, vậy xác thực là một cái người. Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, thật là khéo, ta cũng là một cái người. Vậy không bằng, chúng ta kết bạn nhảy điệu nhảy. Ta nhảy không thế nào hào đây. Đào Bảo đạo. Không có chuyện gì, theo bước chân của ta nhảy là được. Nữ nhân đạo. Tốt lắm. Hai người sau đó cũng tới đến sân nhảy, gia nhập vào khiêu vũ trong đám người. Sau đó, một khúc kết thúc, nữ nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn Đào Bảo. Làm? Vì sao lại biến thành như vậy? Không phải nói, nhượng Đào Bảo theo chính mình nhịp điệu khiêu vũ sao? Tại sao không hiểu ra sao đã biến thành chính mình ở theo Đào Bảo nhịp điệu nhảy? Nữ nhân trợn mắt ngoác mồm. Chưa bao giờ có tình huống như thế. Coi như là hoàn huấn luyện cơ cấu những đạo sư kia cũng chưa từng để cho mình ở trong lúc lơ đãng liền không hiểu ra sao theo đối phương nhịp điệu khiêu vũ rồi. Thế nhưng, hồi tưởng lại, người đàn ông này hảo như hội nhảy hoàn không phải hội nhảy, mà là tương đương lợi hại. Ngược lại, chính mình học tập hoàn lâu như vậy, xưa nay chưa từng thấy hoàn nhảy tốt như vậy vũ giả. Hắn hoàn vũ bước lại như là tùy tâm sở dục ở tản bộ như thế, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Xin chào, ta gọi Mộ Dung Linh Nhi. 23 tuổi. Nữ nhân chủ động mở miệng nói. Chương 181, đáng yêu nữ hải. Đào Bảo thoáng ngẩn người. Mộ Dung Linh Nhi. Ta còn nhớ tới, Yên Kinh Đế Đô Mộ Dung thị bổn gia đệ tử đời thứ 3 tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Ba cái nam hải, trầm ổn cơ trí lão đại Mộ Dung Thiên, tài hoa hơn người lão nhị Mộ Dung Vân, còn có vô dụng nhất Mộ Dung Quang, sau đó, duy nhất một cái nữ hải, có vẻ như liền cứ gọi Mộ Dung Linh Nhi. Bất quá, Mộ Dung gia vô cùng chú trọng trong tộc nữ hải, Mộ Dung Linh Nhi từ tiểu đánh tới liền không bị lộ ra ánh sáng quá, người ngoài căn bản không biết Mộ Dung Linh Nhi tướng mạo. Đào Bảo xem xét nhìn cô bé trước mắt. Khí chất bình dị gần gũi, mỉm cười nhu hòa chân thành, hoàn toàn xem không ra bất kỳ nhà giàu đại tiểu thư cái giá. Cái này Mộ Dung Linh Nhi đến cùng có phải là đế đô vị kia, Đào Bảo cũng không chắc. Không ít sau, Đào Bảo thu thập xong tâm tình, cũng là đưa tay ra, mỉm cười nói, Đào Bảo. Mới vừa mãn 24 tròn tuổi. Đào Bảo, ân, rất có thú danh tự. Tại sao không gọi Kinh Đông đâu? Mộ Dung Linh Nhi mỉm cười cười một tiếng nói. Đào Bảo vây vây tay, cái này, ngươi liền muốn đi hỏi cha ta, tại sao hắn họ Đào, mà không phải tính Kinh. Mộ Dung Linh Nhi lại là nở nụ cười xinh đẹp, ngươi này người, rất có thú. Hả? Nàng tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, thoáng kinh ngạc nói, ngươi mới vừa nói, ngày hôm nay mới vừa mãn 24 tròn tuổi, nói cách khác. Ngày hôm nay cũng là ngươi sinh nhật. Ác, thực sự là một cái thông minh nhanh trí nữ hài a. Được, ta liền quyền khi ngươi ở trào phúng ta trì đồn hảo. Mộ Dung Linh Nhi dừng một chút, lại khẽ cười nói, không biết tại sao. Đương ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, thì có một loại phi thường cảm giác thân thiết. Này không phải nam nhân tán gái thì thường dùng lời giải thích sao? Đùa giỡn. Đào Bảo tạm nghỉ một tí, cũng là khẽ cười nói, thật là khéo, kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi phi thường thân thiết. Nói như thế nào đây? Lại như ta một cái chưa từng gặp mặt bà con xa biểu muội. Biểu muội cái này ngạnh trải qua dùng nát. Mộ Dung Linh Nhi dừng một chút, hai tay gánh vác, đẹp đẽ nở nụ cười, ngươi là muội khống. Không, vừa vặn ngược lại, ta là tỷ khống. như thế thẳng thắn. Hết cách rồi, ai gọi chúng ta vừa gặp mà đã như con đây. Ta có cái kiến nghị.
A,
cái gì? Ngươi làm ta hồng nhan chi kỷ, ta làm ngươi làm nhan chi kỷ, như thế nào? Mộ Dung Linh Nhi cười đến run rẩy cả người, có thể, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong á khởi đầu xem ngươi, là một cái mang theo ưu buồn nam nhân, không nghĩ tới bất ngờ hội liêu muội a.
Quá khen, quá khen.
Điện thoại di động đem ra. Mộ Dung Linh Nhi ngưng cười đạo. Đào Bảo đem điện thoại di động đưa tới. Mộ Dung Linh Nhi tiếp quá điện thoại di động, sau đó đưa vào một nhóm dãy số, sau đó lại ấn xuống gọi kiện, mãi đến tận điện thoại di động của mình Linh Em hưởng lên mới ấn xuống cắt đứt kiện, đưa điện thoại di động trả lại Đào Bảo.
Ok.
Mộ Dung Linh Nhi đem điện thoại di động của chính mình thả lại trong bao, sau đó nói, ta còn có chút sự tình, trước hết đi rồi. Nói xong, Mộ Dung Linh Nhi phất tay một cái liền lì khai. Đào Bảo nhìn đồng hồ, trải qua 11 giờ đêm. Lại có thêm một canh giờ, chính mình sinh nhật cũng phải kết thúc đây. Đào Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tuy rằng cái này sinh nhật so với quá khứ 3 năm sinh nhật đều muốn náo nhiệt, thu được quà sinh nhật cũng là 3 năm qua nhiều nhất một lần, nhưng Đào Bảo trước sau có một loại thiếu hụt cảm. Hảo như ít đi chút gì.
Ừ, trời mưa.
Đào Bảo đưa tay ra, một cái giọt nước mưa rơi vào lòng bàn tay, sau đó xuất xuất một mảnh vũ hoa. Lộ Thiên trong sàn nhảy đám người bắt đầu dồn dập hướng về pháo đài cổ tuôn tới. Diệp Hướng Dương nhận thầu toàn bộ pháo đài cổ khách sạn, chỉ nếu tới tân, chỉ cần đăng ký một tí, đều có thể miễn phí ở đây trụ trên một đêm.
Trở về.
Đào Bảo ngẩng đầu xem xét nhìn trời mưa thiên không lầm bầm lầu bầu. Hắn xoay người lại đến pháo đài cổ bên ngoài quán rượu, đứng ở dưới mái hiên, vũ càng rơi xuống càng lớn. Chờ giây lát, gọi lách tách xe đặc chủng còn chưa tới, đúng là nhìn thấy một cái người quen thuộc.
Hạ Tình.
Nàng từ trong pháo đài cổ xuất đến, nhìn dáng dấp cũng dự định trở lại, không có thấy Chu Tiểu Quân cùng Diệp Hướng Dương bóng người. Đúng là có từ trong pháo đài cổ xuất đến tân khách liếc trộm Hạ Tình, xì xào bàn tán. Người phụ nữ kia là ai vậy? Dĩ nhiên nhượng Diệp Hướng Dương cùng một cái khác anh chàng đẹp trai tranh nhau lái xe đưa nàng. Then chốt là, nàng còn không cảm kích, kiên trì muốn chính mình đánh xe trở lại. Là đang giả bộ thanh cao. Này người đàn ông xa lạ tạm thời không đề cập tới. Này Diệp Hướng Dương nhưng là Đông Hải chưa kết hôn nữ nhân tình nhân trong ngộng, nàng dĩ nhiên lánh lánh đạm đạm.
Thiết!
Ghét nhất chính là loại nữ nhân này, điếu nam nhân khẩu vị sao?
Quên đi, nghe nói nàng chỉ là Diệp Thiếu công ty một cái phổ thông nữ công nhân, Diệp Thiếu đối với nàng phỏng chừng cũng là vui đùa một chút mà thôi.
Đoàn người nói xong cũng đi tới bãi đậu xe. Dưới mái hiên chỉ còn dư lại Đào Bảo cùng Hạ Tình.
Tại sao không phản bác?
Đào Bảo mở miệng nói.
Hạ Tình vuốt vuốt trên trán tóc mái, nhàn nhạt nói.
Bởi vì không cần thiết.
Các nàng đối với ta mà nói, chỉ là không hề quan hệ người xa lạ, cái nào sợ các nàng nói lại ác độc, đều thường tổn không được ta.
Đào Bảo ngóng nhìn trời mưa bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, nhiều năm trước đây, có cái theo chúng ta ra có quan hệ phụ nữ trung niên mắng ta là con hoàng, là mẫu thân cũng không muốn thai tinh.
Có cái nữ hải xông lên cùng với nàng đánh một trận, đem đối phương một trận bạo đánh, đối phương không khóc, bản thân nàng nhưng khóc ào ào.
Từ vào lúc ấy, ta liền biết, cô gái kia cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy kiên cường, nàng kỳ thực rất đáng yêu.
Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, viên mắt có chút thường hồng, không nói gì.
Sau một chốc, một chiếc xe taxi lái tới.
Hạ Tình phất phất tay, xe taxi trực tiếp mở ra Hạ Tình trước mặt.
Hạ Tình kéo mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào chỗ cạnh tài xế.
Xe taxi lập tức ly khai.
Không bao lâu, một chiếc hiện đại xe cũng lái tới, chính là Đào Bảo thông qua lách tách gọi xe đặc chủng. Hắn cũng ngồi vào chỗ cạnh tài xế.
Tài xế là một cái 20, 30 tuổi đại ca.
Kéo lên Đào Bảo sau, tài xế trực tiếp đảo quanh loan, chạy khỏi một khoảng cách sau, tài xế đột nhiên quẹo phải loan hướng một cái tiểu đường thẳng đến mà đi.
Hả?
Đào Bảo khẽ nhíu mày, sư phụ, này không phải đường xuống núi.
Tài xế đại ca cười cười, hạ sơn thân cây đạo phát sinh tai nạn giao thông, đại ca xe, ngươi không thấy xe taxi đều không lên được sao?
Đây là một cái tiểu đường, không phải bản địa lao tài xế căn bản không biết con đường này.
Yên tâm hảo. Ta nhất định sẽ đem ngươi đai an toàn đến bên dưới ngọn núi.
Xác thực.
Đào Bảo ở dưới mái hiên đợi thật lớn hội, mới đến rồi một chiếc xe taxi.
Hả?
Đào Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt khẽ biến.
Sư phụ, ngươi mới vừa nói, xe taxi đều không tới.
Nhưng là, ở trước ngươi, rõ ràng có một chiếc xe taxi lên núi kiếm khách.
Hả? Ta thấy xe taxi kia.
Hắc xe.
Tài xế nói thẳng.
Hắc xe.
Đúng đấy.
Vậy căn bản không phải xe taxi, là bôi lên xe taxi vẻ ngoài hắc xe.
Chỉ cần thường thường xe thể thao, một chút liền năng lực nhìn thấu.
nhưng phổ thông hành khách là rất khó nhìn thấu. Tài xế dừng một chút, lại nói, hơn nữa, này xe vừa không phải từ thân cây trên đường sơn, cũng không phải từ này cái trên đường nhỏ sơn, mà là từ mặt khác một cái sơn đạo xuất đến. Con đường kia căn bản thông không tới bên dưới ngọn núi, làm sao đột nhiên bước lên một chiếc kiếm khách hát xe. Kỳ quái. Chương 182, ta anh hùng, thượng. Đào Bảo mặt đại biến. Sư phụ, lập tức quay đầu đi mặt khác một cái tiểu đường. Đào Bảo lập tức nói. Đào Bảo này quát to một tiếng, tài xế cũng là sợ hết hồn, mau mau giẫm dưới phanh lại. Làm sao? Đi một con đường khác truy chiếc kia hát xe. Đào Bảo sốt ruột đạo. Quá khả nghi rồi. Tại sao chiếc kia hát xe muốn trốn ở như vậy hẻo lánh địa phương? Tại sao như thế xảo thân cây đạo phát sinh tai nạn xe cộ? Tất cả những thứ này quá khéo. Tuy rằng Đào Bảo không biết trong này đến cùng có âm mưu gì, nhưng trực giác nói cho hắn, hạ tình gặp nguy hiểm. Nhanh lên một chút ta. Đào Bảo thúc giục. Hì. Này không được, ta chỉ là kiếm khách, vạn nhất đụng tới tên vô lại. Cho ăn, ngươi làm gì? Đào Bảo không nói nữa, trực tiếp kéo mở cửa xe, đi tới chủ lái trước cửa, trực tiếp đem tài xế từ chủ chỗ điều khiển dưới đi, xe, ta mượn dùng một chút. Nói xong, Đào Bảo trực tiếp lái xe quay đầu, chạy như điên. Một bên khác, đương xe taxi từ thân cây đạo quải nhập bên cạnh một cái núi nhỏ đường thời điểm, Hạ Tình liền nhạy cảm ý thức được không đúng. Đại tỷ, đây là đường xuống núi sao? Hạ Tình quay đầu nhìn lại. Tài xế là một cái trung niên nữ nhân, nàng cười cười nói, thân cây đạo phát sinh tai nạn giao thông, phỏng chừng muốn đổ đã lâu. Yên tâm, ta là người địa phương, con đường này cũng thông bên dưới ngọn núi. Phụ nữ trung niên một bộ phi thường hiền lành mỉm cười, hơn nữa lý do cũng sung túc, Hạ Tình liền không lại hoài nghi gì. Thế nhưng xe taxi càng chạy càng sâu, đại lộ không thấy, đường hai bên cây cỏ đúng là càng ngày càng dồi dào. Đại tỷ, con đường này thật có thể dẫn tới bên dưới ngọn núi sao? Hả? Ta làm sao có chút ngất? Hạ Tình giấu tay cái chán, xem nữ nhân mặt đều có chút ngất. Lúc này, phụ nữ trung niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, trong xe có mê hương, ngươi đương nhiên hôn mê. Mê hương? Hạ Tình mặt đại biến, ngươi làm sao không có chuyện gì? Ta khẳng định trước đó liền ăn thuốc giải. Phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười nói. Hạ Tình trong lòng thật lạnh. Mê hương, nàng vẫn luôn cảm thấy là trong tiểu thuyết đồ vật. Nhưng lần trước nàng ngồi taxi thời điểm chúng mê hương, nếu không là Đào Bảo, nàng trải qua bị người tài xế kia. Sau đó, Hạ Tình chuyên môn đi cảnh cục hiểu rõ tình huống. Dựa theo cảnh sát lời giải thích, đây là một loại từ ngoại cảnh truyền đến cấm dược. Hiện nay Đông Hải một nhánh phạm tội đội chính ở trào hàng uống thuốc, cảnh sát chính đang toàn lực chinh phá, nhưng đối phương hết sức giàu hoạt, cảnh sát hành động tiến triển chậm chậm. Hạ Tình không nghĩ tới, nàng sẽ ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, lần thứ hai chúng loại này mê hương. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Tình cảm giác thần trí trải qua bắt đầu mơ hồ. Khà khà, ta chỉ là vận chuyển công. Còn bọn hắn muốn làm gì? Ta liền không biết. Phụ nữ trung niên cười hì hì, hoàn toàn không còn vừa nãy từ mi thiện mục. Bọn hắn. Phụ nữ trung niên cũng không trả lời Hạ Tình, nàng dừng xe, sau đó trực tiếp đem trải qua toàn thân vô lực Hạ Tình giang trên vai trên, xuyên qua một mảnh bãi cỏ, đi tới một cái lỗ thủng to trước. Nơi này là thời chiến hầm trú ẩn, hiện tại đã sớm bỏ đi. Hầm trú ẩn lý có tam bốn nam nhân, đều che mặt. Ác, mới hàng đưa đến. Một cái che mặt nam nhân nhìn một cái khác hình thể so xanh tráng nam nhân, lại nói, lão đại, cho các anh em thưởng cái tiên. Cút đi. Một cái khác che mặt mã tử mắng một câu, như thế cực phẩm lưu đương nhiên là để cho lão đại rồi. Cái kia tráng nam cười ha ha, hay vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Hắn nói xong hướng Hạ Tình đi tới. Hạ Tình không nói lời nào chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, mâu trong lộ ra quật cường cùng xem thường. Thiên sư nó, lão tử ghét nhất loại này hành trang thanh cao nữ nhân. Tráng nam nghiêng đầu qua chỗ khác, tiểu tứ, vì nàng uống thuốc. Sau đó nhượng bản thân nàng cầu lão tử trên nàng. Hạ Tình mặt đại biến. Nàng không đốc, nàng rất rõ ràng người đàn ông này trong miệng dược là thuốc gì. Nghĩ đến bị mớm thuốc sau, chính mình có thể sẽ ở không cách nào ức chế dưới chủ động tìm nam nhân cầu hoan, Hạ Tình thì có một loại muốn chết kích động. Nhìn cái kia tên là tiểu tứ nam nhân cầm một cái viên thuốc từng bước một hướng nàng đi tới, Hạ Tình muốn dễ dũa chạy trốn, thế nhưng cả người vô lực, căn bản nhúc nhích không được. Khà khà, không khí lực. Không liên quan, uống thuốc này, mê hương tác dụng liền biến mất rồi, đến lúc đó sức mạnh của ngươi sẽ khôi phục. Không, thậm chí liền tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó ngươi đẩy ngã hai người đàn ông khí lực đều có. Ha ha. Tiểu tứ cười. Sau đó, ở cái này phụ nữ trung niên hiệp trợ dưới, tiểu tứ cường hành đem dược nhét vào Hạ Tình trong miệng. Vừa vào miệng liền tan ra dược không đợi Hạ Tình phản ứng lại, cũng đã vào bụng. Hạ Tình lập tức cảm nhận được trong bụng bắt đầu khô nóng lên. Dược hiệu quá nhanh. Trên mặt nàng lung túng, lập tức dần dần hóa thành tuyệt vọng. Không biết tại sao, vào đúng lúc này, hiện lên ở trong đầu của nàng nhưng là nàng chồng trước. Cái kia tên là Đào Bảo nam nhân. Nhưng là, nàng cũng biết, Đào Bảo sẽ không xuất hiện ở hiện. Nàng anh hùng, từ lúc 3 năm trước liền lý khai. Nước mắt. Miễn cưỡng chịu đựng lâu như vậy, nước mắt cuối cùng vẫn là vỡ đê, ào ào rơi thẳng. Đào Bảo nói không sai, chính mình kỳ thực rất đáng yêu, không có như vậy kiên cường. Trong cơ thể càng ngày càng khô nóng, tuyệt vọng càng lúc càng lớn. Đang lúc này, đột nhiên một chiếc Toyota bá đạo điên cuồng vọt tới. Hạ Tình tuyệt vọng mắt đột nhiên khôi phục thần. Cứu mạng. Nàng la lên. Trên xe nhảy dưới một người đàn ông, là Chu Tiểu Quân. Hạ Tình chẳng biết vì sao, đột nhiên có chút thất vọng. Ở nàng trong tiềm thức, tựa hồ càng hy vọng một người đàn ông khác như anh hùng như thế xuất hiện. Nàng lại nghĩ đến cái gì, túi thấp đầu xuống, cắn môi, thần âm u. Một bên khác, Chu Tiểu Quân lao xuống sau liền bắt đầu cùng những này tên vô lại đánh tới đến. Ngươi một quyền cùng một cước đánh vô cùng náo nhiệt. Nhưng đánh một hồi, Chu Tiểu Quân đột nhiên cảm thấy không đúng, liền nhẹ giọng lại nói, này, đừng đặt tại loại này khoa chân múa tay, đến thật sự. Không phải vậy sẽ bị Hạ Tình nhìn ra nghe quả thực. Ngươi chắc chắn chứ? Tráng hán đạo. Vô cùng xác định. Đến thật sự, coi như ta là kẻ địch đến đối xử. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta Chu Tiểu Quân ở bộ đội tôi luyện 3 năm cũng không phải ngồi không. Chu Tiểu Quân đạo. Được. Tráng hán gật gù, sau đó đột nhiên cất cao giọng điều nói, các anh em, giết chết cái tên này, không thể để lại người sống. Cái khác tên vô lại như ong vỡ tổ vào tới. Chu Tiểu Quân cũng là lớn tiếng quát, tiên sư nó, dĩ nhiên động nữ nhân của lão tử. Ngày hôm nay không làm các ngươi, lão tử liền không họ Chu. Những câu nói này trên căn bản là nói cho Hạ Tình nghe. Ngu ngốc, đi chết. Tráng hán quát to một tiếng, đột nhiên vung quyền luân hướng về Chu Tiểu Quân bụng. Tốc độ cực nhanh, với hắn to con hoàn toàn không phù hợp. Này ngươi không đơn giản. Chu Tiểu Quân cũng một mặt bối rối, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới tráng hán ra quyền tốc độ nhanh như vậy. Không chờ hắn phản ứng lại, nắm đấm cũng đã đến bụng của hắn. Chạm. Chu Tiểu Quân thân thể như là một cái đường ba ra buôn, trực tiếp bay ra, nhưng không nghiêng không khéo đập đến hầm trú ẩn ngoại diện trên nham thạch, tại chỗ đập hôn mê bất tỉnh. Hi! Tráng hán cùng hắn những cái kia thủ hạ đều một mặt một bước. Chương 183, ta anh hùng, trung. Nay liền lung túng. Cố chủ đập hôn mê, mặt sau này hí còn làm sao diễn. Uy ca cái kia tên là Tiểu Tứ Thanh Niên nhìn tráng hán. Cái kia bị gọi là Uy ca Thanh Niên thoáng cau mày, hắn xoay người, xem xét một chút. Hạ Tình chính ngã trên mặt đất. Liên hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy, các người đánh nhau thời điểm, nàng sân ta không chú ý, trực tiếp dùng đầu va mà, đem mình va hôn mê. Phụ nữ trung niên có chút hoảng, tựa hồ rất kiêng kỵ Uy ca. Uy ca đi tới, hắn nhìn Hạ Tình một chút, cũng thật là một cái liệt nữ đây. Bất quá cũng không có tác dụng gì. Loại này dược, nếu như ở trong vòng một canh giờ không tìm nam nhân giao hợp, thật sự sẽ chết. À, Uy ca... Cái này không thể được a nàng nếu như chết rồi, Chu Tiểu Quân hội hận chết chúng ta. Tiểu Tứ vội vàng nói. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Xem Chu Tiểu Quân tình huống, không có 2 giờ căn bản vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó liền chậm. Tiểu Tứ dừng một chút, lại nói, không bằng lão đại đem nàng lên. Cái này che mặt thanh niên nhìn một chút Hạ Tình, trầm ngâm không ít, hay vẫn là lắc đầu một cái, không được, ta không thể trên nữ nhân này. Nhưng là, tiếp tục như thế, nàng sẽ chết. Tiểu Tứ lại nói. Che mặt thanh niên liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi này điểm cẩn thận sự tình, cho rằng ta không nhìn ra được sao. Tiểu Tứ sợ hết hồn, vội vàng nói, xin lỗi, Uy ca. Ai? Che mặt thanh niên thở dài, quên đi, để cho ngươi. Mang nàng tới hầm trú ẩn lý, ngươi tùy tiện làm. Tiểu Tứ lại vui. Ta đến giúp ngươi. Này cái phụ nữ trung niên cũng là vội vàng nói. Hai người sau đó đem ngất xỉu đi Hạ Tình nhấc đến hầm trú ẩn lý. Mà cùng với đồng thời. Một bên khác. Đào Bảo lái xe một đường điên cuồng vào tới, hắn đi tới đặt ở nơi đó xe taxi, lập tức nhảy xuống. Nhưng xe taxi lý không có người. Xung quanh tất cả đều là cỏ dại đất hoang, căn bản không tìm được đường. Đào Bảo lập tức mở ra Thuận Phong Nhĩ. Bây giờ, Đào Bảo Thuận Phong Nhĩ có thể trinh thám đến phương viên một trong phạm vi ngàn mét tất cả động tĩnh. Thuận Phong Nhĩ sau khi mở ra, một cái âm thanh từ phía tây nam truyền đến. Người đi ra ngoài trước, nữ nhân này liền giao cho ta. Nhưng là một cái phụ nữ trung niên âm thanh vang lên. Nhưng mà cái gì? Làm sao? Hiện tại đau lòng nữ nhân này. Đừng quên, người nhưng là ngươi mang đến. Ta. Nữ nhân này dùng xuân dược trải qua hơn 20 phút, nếu như trong vòng một tiếng không có cùng nam nhân giao hợp, nàng liền muốn chết rồi.
Đi đi, đừng làm trở ngại ta cứu người.
Nam nhân thiếu kiên nhẫn thúc giục.
Ồ, ta thảo cả nhà các ngươi.
Đào Bảo giận dữ, điên cuồng hướng tiếng nguyên bên này vọt tới. Khi hắn vọt tới hầm trú ẩn bên này thời điểm, liếc mắt liền thấy mấy cái người chính ở vận chuyển Chu Tiểu Quân thi thể.
Hả?
Vài tên vô lại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đào Bảo cũng là ngẩn người. Phản ứng lại sau, bọn hắn thả xuống Chu Tiểu Quân, từ trong túi tiền móc ra đào cụ hướng về Đào Bảo ép tới.
Cút!
Đào Bảo cũng không để ý tới, bay thẳng đến hầm trú ẩn phóng đi. Trên đường có cái tên vô lại cầm đao hướng về Đào Bảo đâm tới, nhưng Đào Bảo quay người bay lên chính là một cước, trực tiếp đem tên kia tên vô lại đá ra xa mười mấy mét, suýt chút nữa bị tại chỗ tử vong.
Mọi người ngạc nhiên.
Uy ca, này người, hay như rất lợi hại.
Chúng ta, đối phó không được.
Che mặt thanh niên mặt nghiêm nghị, hắn từ trong túi tiền móc ra một cái mang theo ống ham thanh thường, liên tục bắn mấy thương, nhưng đều chưa bắn trúng Đào Bảo.
Uy ca, ngài chẳng lẽ không muốn giết hắn sao?
Một tên vô lại không nghĩ ra.
Tuy rằng này người tốc độ phản ứng kinh người, nhưng dù sao cũng là phàm thai, lại châu bỏ cũng không thể có viên đạn tốc độ nhanh à.
Mà Huy ca nhưng là tiếng tăm lừng lấy tay xuống thần.
Hiện tại ở sau lưng phương thả thương, thậm chí ngay cả tục mấy thương đánh hụt.
Huy ca thu hồi thương, nhàn nhạt nói, không phải ta không muốn giết hắn, là hắn phản ứng quá nhanh.
Chúng ta triệt, sự tiến triển của tình hình đã vượt qua kế hoạch của chúng ta phạm chủ.
Nhưng là, tiểu tứ còn ở bên trong. Hắn sẽ bị người đàn ông này giết.
Che mặt thanh niên liếc mắt nhìn hầm trú ẩn, mặt không chút thay đổi nói, đó là hắn tự tìm.
Hơn nữa, tiểu tứ trên người chịu nhiều lên vụ án giết người, người chết thậm chí bao gồm ba đứa hải tử.
Nếu như bị hình phạt, cũng tuyệt đối là tử hình.
Ta một cường điệu đến đâu, ngươi có thể sát nhân, nhưng ngươi không thể không có nguyên tắc.
Hải tử cùng nữ nhân tuyệt đối không thể giết.
Ta thẳng thắn nói với các ngươi, ta kỳ thực đã sớm muốn đối với tiểu tứ thanh lý môn hộ.
Hiện tại vừa vặn. Người khác có thể giúp ta thanh lý môn hộ.
Hừ.
Tiểu tứ tên kia thực sự là biến thái, nghe nói này ba đứa hải tử vẫn bị hắn hành hạ đến chết.
Một gã khác tên vô lại cũng là rất khó chịu tiểu tứ.
Chúng ta đi.
Che mặt thanh niên nhàn nhạt nói.
Này, Chu Tiểu Quân đâu?
Có người chỉ ngất xỉu bất tỉnh Chu Tiểu Quân.
Không cần phải để ý đến hắn.
Nói xong, che mặt thanh niên liền cất bước ly khai.
Những người khác, bao quát tên kia trải qua ly khai hầm trú ẩn phụ nữ trung niên cũng cùng rời đi.
Bọn hắn vừa rời đi, hầm trú ẩn lý liền vang lên một tiếng hét thảm, lập tức liền không còn âm thanh.
Một lát sau, Đào Bảo ôm Hạ Tình đi ra hầm trú ẩn.
Hạ Tình quần áo chỉnh tề, cái kia tiểu tứ còn chưa kịp động thủ liền bị Đào Bảo vọt vào trực tiếp tỏa hầu giết.
Giết tiểu tứ thời điểm, Đào Bảo không chút do dự nào.
Ba năm nay, Đào Bảo không phải là ở nước ngoài nhàn nhã nghỉ phép.
Hắn phi thường liều.
Vì rèn luyện thân thể, vì học tập đánh lộn, hắn suýt nữa chết.
Sau đó gia nhập thợ săn tiền thưởng tổ chức Hồng Minh, trở thành một tên thợ săn tiền thưởng, càng là nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh, tâm trí, can đảm ở một trường máu me tôi luyện trong nhanh chóng trưởng thành.
Lột xác.
Cùng 3 năm trước cái kia không đúng, lại bị tiểu lưu manh bắt nạt Đào Bảo so với, bây giờ Đào Bảo đúng là triệt để lột xác.
Trước đây đừng nói sát nhân, liền ngay cả giết con gà, Đào Bảo liền không đành lòng nhìn thẳng.
Mà bây giờ, sát nhân trải qua không có cảm giác gì.
3 năm nay, Đào Bảo mấy lần suýt nữa chết trong tay người khác, nhưng chết ở trong tay hắn người càng nhiều.
Đương nhiên, Đào Bảo là sẽ không giết lung tung người.
Chỉ là cái này tiểu tứ chạm vào vảy ngược của hắn.
Xúc nịch lân giả, hẳn phải chết.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, nhìn Chu Tiểu Quân một chút, thấy hắn biết hầu nơi còn có hô hấp, suy đoán không có chết, chỉ là đã hôn mê.
Này hội, vũ là càng rơi xuống càng lớn.
Đào Bảo thầm nghĩ không ít, đem Chu Tiểu Quân kéo dài tới hầm trú ẩn lý, liền trực tiếp ôm Hạ Tình ly khai.
Trở về trên xe, Đào Bảo nhìn đồng hồ, trải qua 11 giờ đêm 40.
Nói cách khác, Hạ Tình trải qua uống thuốc nửa giờ.
Coi như không kẹt xe, cũng không cách nào ở trong vòng 30 phút chạy tới bên dưới ngọn núi bệnh viện.
Đào Bảo không có nhiều do dự lái xe, trực tiếp trở về pháo đài cổ khách sạn.
Giờ khắc này, pháo đài cổ khách sạn trải qua tan cuộc, liền ngay cả Diệp Hướng Dương cũng đã ly khai.
Đào Bảo dùng thư mời công việc miễn phí dừng chân đăng ký, sau đó, không nghiêng không khéo lại phân đến 13 hào phòng.
Chương 184, ta anh hùng, Hạ.
Đào Bảo ôm Hạ Tình vào phòng, cũng tiện tay khóa cửa lại.
Nhưng là đến gian phòng, Đào Bảo cũng không thể đem Hạ Tình phóng tới giường trên.
Bởi vì nước mưa đã đem hai người quần áo đều ướt nhẹp.
Đào Bảo ánh mắt quét qua, sau đó rơi xuống gian phòng trên ghế xà lồng.
Bởi vì là bằng da sofa, Đào Bảo ngược lại không lo lắng sẽ bị thủy thấm ướt.
Quyết định chủ ý, Đào Bảo trực tiếp ôm Hạ Tình đi tới,
gồm Hạ Tình phóng tới trên ghế xà lồng.
Hô!
Đào Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên đến, nay hội mới rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ Hạ Tình. Nay vừa nhìn không quan trọng lắm, hormone trả sát hướng về trên tiêu. Hạ Tình vẫn hôn mê, lụa trắng quần lụa mỏng chất liệu cực kỳ tiêm bạc, bị thủy ướt nhẹp sau, trở nên trong suốt lên. Hắc nịt ngực cùng to bằng lòng bàn tay lôi ti quần lót như ẩn như hiện. 3 năm sau Hạ Tình vóc người thon nhỏ tú lệ, linh lung điệu điệu, da thịt béo mập đấy đà, giống như mỡ đông. Trường mà tả mỹ nhân kiên hoán lại hướng về hẹp eo người thu nạp, chống đỡ xuất viên cầu đứng thẳng, phồng lên đấy đà, thịt quang bắn lén.
Ù ngủ.
Đào Bảo không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thuần túy nam nhân bản năng phản ứng.
A, đáng chết.
Dĩ nhiên hội đối với vợ trước thân thể lên phản ứng. Bất quá Đào Bảo lại lén lút nhìn Hạ Tình một chút, cùng 3 năm trước so với, Hạ Tình nội bộ thay đổi không nói khác biệt một trời một vực, cũng coi như là triệt để lột xác. Nữ nhân này hiện tại thực sự là đỉnh tiêm mưu vật, không trách nhiều như vậy người theo đuổi. Không ít sau, Đào Bảo nhớ tới cái gì, thở dài. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó đến trước sân khấu muốn một chút khối băng. Khách sạn chuẩn bị có rất nhiều nát tan băng, bởi vì rất nhiều khách mời đối với khối băng đều có đặc thù nhu cầu. Đào Bảo bắt được khối băng sau, liền trở về 13 hào phòng, đem khối băng để vào gian phòng bể trong nước. Liên quan với Xuân Dược, Đào Bảo tuy rằng không có dùng quá, nhưng là gặp người dùng quá. Nếu như không muốn ba, lại không muốn đi bệnh viện, biện pháp tốt nhất chính là phao nước đá tắm rửa. Hàn khí năng lực gáp chế trong cơ thể khô nóng. Hắn để tốt khối băng, một lần nữa trở về phòng khách. Hạ Tình vẫn không có tỉnh. Hắn nhìn Hạ Tình, khẽ thở dài. Hắn không thể nhân cơ hội cùng Hạ Tình phát sinh tính quan hệ. Đây là thừa dịp người gặp nguy. Lắc đầu một cái, Đào Bảo không nghĩ nhiều nữa. Hắn ôm lấy Hạ Tình đi tới bể. Thoáng do dự, cuối cùng vẫn là quyết định cởi Hạ Tình quần áo. Bởi vì ăn mặc quần áo sẽ làm nước lạnh tắm rửa liệu hiệu yếu bớt. Đào Bảo hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu động thủ đem Hạ Tình quần áo cởi. Đương nhiên, hắn cũng không có nhân cơ hội đem Hạ Tình cởi sạch, mà là bảo lưu nịt ngực cùng quần lót. Mặc dù như thế, Đào Bảo vừa nỗ lực bình ổn lại hormone lại một lần nữa dục già dục dịch. Hạ Tình da rẻ mềm mại, trắng nón dường như mới ra thủy phụ dung, giống quá ngọc chi óng ánh. Cốt nhục cân xứng không có một tia sẹo lồi, phù lồi tất hiện, đường cong ưu mỹ dường như Venus. Đấy đà phía sau lưng cực kỳ bóng loáng, tròn chắc bả vai phấn yếm có vẻ thịt cả 10 phần, hai cái cánh tay càng là trắng mịn chân bóng dường như lưỡng đoạn ngọc ngấu. Rất hiển nhiên, đây là một bộ thành thục khêu gợi.
Ùng ục.
Đào Bảo lần thứ 2 nuốt ngụm nước bọt. A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Đào Bảo miễn cưỡng không chế dưới tâm tình, ngực cùng quần lót Hạ Tình lại một lần nữa thả lại đến bể. Bởi vì lo lắng Hạ Tình không chịu được nước đá tắm rửa, Đào Bảo không dám về phòng khách, liền đang tắm đợi. Một lát sau, Đào Bảo theo bản năng xem xét nhìn đồng hồ đeo tay. Trải qua 11:55 lại có thêm 5 phút đồng hồ, chính mình sinh nhật liền đã qua. Đào Bảo ánh mắt rơi xuống Hạ Tình trên người, khẽ cười khổ, chính mình chung quy không có thu được Hạ Tình quà sinh nhật. Mặc dù biết đây là chuyện rõ rành rành, nhưng trong lòng đại đệ vẫn còn có chút thất lạc.
Ai, kỳ quái trong trước.
Đang lúc này, vẫn nhắm hai mắt Hạ Tình đột nhiên mở mắt ra, hơn nữa, nhìn chằm chằm Đào Bảo xem. Đào Bảo sợ hết hồn.
Hạ Tình, bình tĩnh.
Xin nghe ta giải thích, vũ lực là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Nhưng Hạ Tình cũng không để ý tới hắn, nàng từ trong bồn tắm đứng lên đến.
Không ổn à, không ổn à, nói như vậy, nữ nhân này không nói một lời thời điểm chính là nàng tức giận nhất thời điểm.
Đào Bảo rất hậm hực, khẳng định là bị nàng hiểu lầm rồi.
Ta làm sao xui xẻo như vậy a?
Đào Bảo quyết định tránh đi. Thế nhưng, hắn vẫn tới kịp thoát đi phòng tắm, liền trực tiếp bị Hạ Tình lôi trở lại. Phòng tắm rất hoạt, Đào Bảo dưới chân trượt, quán tính bên dưới, trực tiếp té lăn trên đất. Sau đó, nhượng Đào Bảo trợn mắt ngoác mồm chính là, Hạ Tình quay người ngồi ở trên người mình, hơn nữa đem mình còn sót lại nịt ngực cùng quần lót cũng thoát.
Chân chính ý nghĩa trên, chân như nhộng.
Thì ba. Hiện ra lăng, Hạ Tình trải qua tựa sát lại đây. Nàng cúi người, hai tay cuốn quýt lấy Đào Bảo cái cổ, toàn loa sự trơn bóng thân thể không ngừng mà kỳ kèo Đào Bảo thân thể. Đào Bảo chưa từng thấy như vậy quyến rũ Hạ Tình, nàng này tỏa ra thành nhân mùi vị mùi thơm cơ thể từng sợi từng kia mà tập tiến vào Đào Bảo lỗ mũi, trêu chọc hắn này dương cương thịnh vượng tiếng lòng, nhượng hắn hải miên thể trong nháy mắt tuyển tiến vào lượng lớn dòng máu, trở nên dâng trào lên, đỉnh đến quần dì rào vang vọng, dường như tiềm long ở huyên. Muốn nhất phi trùng thiên. Ở Hạ Tình loại này treo chọc dưới, Đào Bảo căn bản khó có thể nắm giữ.
Nhưng là...
Xoắn suýt, Hạ Tình trải qua bắt đầu động thủ giải Đào Bảo quần áo. Chờ Đào Bảo phản ứng lại sau, chính mình cũng là bóng loáng. Hạ Tình lần thứ hai túi người hạ xuống. Da thịt đụng vào nhau trong nháy mắt, Đào Bảo trong đầu trống rỗng, cái gì nguyên tắc, cái gì đạo đức, sau đó sẽ như thế nào, tất cả đều không trọng yếu. Hắn muốn, chính là hiện tại. Hạ Tình ngồi ở trên người hắn, nàng cũng không phải rất quen thuộc nam dưới nữ trên thể nơi. Luống cuống tay chân, cũng không biết nên làm gì. Đào Bảo vi hãn, hắn vươn mình đem Hạ Tình đè lại dưới thân, bởi vì là quen thuộc thân thể, Đào Tiểu Bảo rất thành thạo tìm tới lối vào, trực tiếp tiến nhanh mà nhập. Hạ Tình tỉnh lại thời điểm, trải qua là nửa đêm 3-4 điểm. Nàng đầu còn rất đau, thậm chí không mở mắt nổi. Nàng dùng tay xoa mặt trời, không ít sau mới dần dần mở mắt ra. Giường lớn, đèn treo, sân thượng, còn có gian phòng bố cục, vừa nhìn chính là khách sạn. Ở khách sạn, nói cách khác, Chu Tiểu Quân đánh thắng sao. Chính mình còn sống sót, hơn nữa thân thể trần truồng, nói cách khác, mình đã cùng Chu Tiểu Quân. Cánh tay phải của nàng đặt ở trên mũi, che khuất hai mắt. Thời khắc này, Hạ Tình một điểm việc nặng vui sướng đều không có, nàng thậm chí có chút mất đi hết cả niềm tin. Nàng cảm thụ được, bên người liền nằm một người đàn ông. Khẳng định chính là Chu Tiểu Quân. Hạ Tình không dám nghiêng đầu qua chỗ khác xem, nàng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nàng cũng không đáng ghét Chu Tiểu Quân, thậm chí, nếu như mình không chống cự nổi trong nhà áp lực, còn có thể gả cho Chu Tiểu Quân làm vợ, chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Nhưng là, vào giờ phút này, nhưng trong lòng của nàng là tuyệt vọng. Một loại không nói ra được oan ức chặn ở bộ ngực, làm cho nàng hô hấp đều trở nên phi thường khó khăn. Nàng có thể đi trách cứ Chu Tiểu Quân sao? Không thể. Hắn cứu mình. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, hắn là chính mình anh hùng A. Nhưng là, thời khắc này, vì sao lại khó chịu như vậy? Chương 185, coi như ngủ một con tẹt đi gấu. Lúc này, bên người ngủ nam nhân đột nhiên đến rồi một câu nói mê, Tiểu Tình Tình chủ động hiến thân là năm nay thu được khỏe mạnh nhất quà sinh nhật. Hi. Hạ Tình một mặt ngộng. Thanh âm này. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Tuy rằng gian phòng rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân bộ mặt đường viền. Nhưng gương mặt đó đường viền, nàng không thể quen thuộc hơn được. A, làm sao là tên khốn này? Sau đó, Hạ Tình thẹn quá thành giận bên dưới một cước đem chính ở ngủ say như chết Đào Bảo đạp đến dưới giường. Hạ Tình thẹn quá thành giận nguyên nhân kỳ thực cũng không phải là bởi vì bị Đào Bảo ngủ. Mà là, đương biết cùng chính mình nam nhân không phải Chu Tiểu Quân mà là Đào Bảo thời điểm, nội tâm của nàng dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng phát lời thề không muốn cùng Đào Bảo lại có thêm bất kỳ liên quan, nhưng sâu trong nội tâm mình dĩ nhiên. Điều này làm cho nàng vô cùng tan vỡ. Đào Bảo trực tiếp bị xuất tỉnh rồi, sờ sờ cái mông, mặt sầm lại. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, nưu bật đèn, đang muốn lý luận một phen. Hạ Tình rít lên một tiếng. Nàng hai tay bưng vị trí, giận dữ, khốn nạn. Tắt đèn. Đào Bảo trợn tròn mắt, vào lúc này, hẳn là bụng mặt, như vậy, liền không ai nhận ra. Hạ Tình nghĩ lại vừa nghĩ, cái tên này nói thật hay như cũng rất có đạo lý. Liền, Hạ Tình đem đặt ở nơi bỏ tay ra, đi ô mặt. Ù ngủ. Đào Bảo xem xét Hạ Tình một chút, lại nuốt ngụm nước bọt. Chuyện của tôi N. S Hạ Tình này mới phản ứng được. Lần thứ hai tan vỡ. Tên khốn này là chính mình trong trước, vốn là nhận biết mình á ô mặt, một điểm ý nghĩa đều không có, trái lại càng làm vị trí bại lộ cho tên khốn này. Vào lúc này hẳn là đắp chăn A, chính mình thực sự là ngu đến mức nhà. Cái kia, Hạ Tiểu Thư, liên quan với. Một cái gối đập tới, Đào Bảo mau mau né tránh. Gối không đập đến Đào Bảo, trực tiếp đập đến đăng khai quan nút bấm trên, đem đăng tắt. Ác, tài bắn cung khá lắm. Đào Bảo vỗ tay. Đào Bảo. Hạ Tình nộ. Thân ở. Hạ Tình. Nàng hít sâu, sau đó nói, lại đây, ngồi vào giường trên, ta có việc hỏi ngươi. Không ngồi, ngươi cứ hỏi ta thành thật trả lời là được rồi. Đào Bảo kiên quyết không trở về giường trên. Vạn nhất nữ nhân này ở đâu ẩn giấu một cây đao làm sao bây giờ? Được. Hạ Tình hít sâu, lại nói, tại sao ngươi sẽ ở ta giường trên? Hả? Ta còn tưởng rằng, ngươi hội hỏi trước ngươi đối với ta làm cái gì? Đây. Hạ Tình phát điên. Ngươi đối với ta làm cái gì, ta tuy rằng không ấn tượng, nhưng không cảm giác được sao. Này con dùng hỏi. Ác, nguyên lai ngươi năng lực cảm giác được a? Hạ Tình càng phát điên, là sau đó cảm giác được. Sau đó làm sao cảm giác? Không đợi Hạ Tình trả lời, Đào Bảo trải qua bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ừ, ta biết rồi, hạ thể đau đớn. Chạm. Trong bóng tối, tủ đầu giường trên một bình băng hồng trà trực tiếp trúng tim Đào Bảo chán. Đào Bảo vi hãn, nữ nhân này không chỉ có đặt chân chuẩn. Ra tay cũng rất chuẩn a. Nói, tại sao ngươi sẽ ở ta giường trên? Hạ Tình lại hỏi. Đào Bảo thở dài, kỳ thực thật khó khăn lấy mở miệng, nhưng ngươi kiên trì truy hỏi, ta cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nào đó bảo hít sâu, sau đó nói, kỳ thực, ta bị ngươi xâm phạm. Hạ Tình. Ngươi, nói, cái gì? Ai? Xem ra ngươi thật sự không ấn tượng. Là như vậy. Ngươi tựa hồ chúng xuân dược, ta đem ngươi mang về khách sạn, chuẩn bị cho ngươi nước đá tắm rửa, để giải xuân dược. Ta thuần túy là lấy một cái quang vinh vĩ đại chiến sĩ lấy giúp người làm niềm vui cao thượng lý niệm đang hành động. Thế nhưng, Đào Bảo hít sâu, lắc lắc đầu, âm điệu bi thường nói, thế nhưng, ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên nhào tới trên người ta, cưỡng ép lột sạch y phục của ta, sau đó đối với ta làm như vậy cùng chuyện như vậy. Xong việc sau, liền nằm đang tắm liền ngủ, là ta đem ngươi ôm trở về giường trên. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hạ Tình mặt hắc, đừng giả bộ, ngươi liền vụng trộm nhạc. Ồ, ngươi cũng không phải phủ nhận ngươi cường đẩy ta đâu. Đào Bảo thoáng kinh ngạc, coi như ngủ một con tẹt đi gấu. Đào Bảo, trong bóng tối, Hạ Tình kỳ thực rất tan vỡ. A, tuy rằng đoán được chính mình được xuân dược ảnh hưởng, khả năng nghịch đẩy Đào Bảo, nhưng không nghĩ tới chiến trường chính dĩ nhiên là ở bể. Nàng một tay ôm mặt, ta vậy cũng là cùng quốc tế nối đường dây sao. Hô, Hạ Tình lần thứ hai hít sâu, trầm ngâm không ít, lại nói, làm sao ngươi biết ta gặp nguy hiểm. Ân, ngươi ngồi taxi ly khai không lâu, ta gọi lách tách xe đặc trùng cũng tới. Trên đường, hắn nói cho ta, Hạ Sơn thân cây đạo phát sinh tai nạn giao thông, đại kẹt xe, còn nói một chiếc xe taxi đều không lên nổi. Đào Bảo sau đó đem sự tình đại thể nói dưới, nhưng chỉ giảng đến hắn mượn xe cứu người, cũng không có đem mặt sau giết tiểu tứ sự tình. Bởi vì hắn không muốn bị Hạ Tình xem thành là một cái giết người không chớp mắt ác ma, dù cho là bởi vì cứu nàng. Như vậy, Hạ Tình trong lòng xẹt qua một tia ý vị khó hiểu tâm tư. Người, đặc biệt người phụ nữ đều theo thói quen ước ao đường đổ của người ta, người khác bà được, người khác lao công có thể kiếm tiền, người khác đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng người khác chồng chức có thể sẽ không như thế tỉ mỉ, lại có thể thông qua này một chút dấu vết suy đoán ra chính mình gặp nguy hiểm, lại điên cuồng chạy tới cứu người. Nàng kỳ thực cũng muốn nói với Đào Bảo tiếng, cảm ơn. Thế nhưng, ngạo kiều nàng chính là mở không nổi miệng. Chu Tiểu Quân đâu? Những cái kia tên vô lại đâu? Không ít sau, Hạ Tình lại mở miệng nói. Chu Tiểu Quân này hội hẳn là còn ở hầm trú ẩn tránh mưa. Còn những cái kia tên vô lại Đào Bảo trầm mặc chốc lát, mới nói, ta xông tới thời điểm, bọn hắn ngay lập tức sẽ rút lui. Vậy có hay không? Hạ Tình lập tức sốt sang nói. Đào Bảo cười cười, ta sẽ không để cho bọn hắn chạm người đàn bà của ta. Là vợ trước, không phải người đàn bà của ngươi. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, ngươi đừng cho là chúng ta phát sinh quan hệ. Liền năng lực lại bắt đầu lại từ đầu. Không thể. Đào Bảo trợn tròn mắt, tự yêu mình cuồng, ai muốn cùng ngươi lại bắt đầu lại từ đầu. Vì một thân cây mộc mà từ bỏ một cánh rừng, loại chuyện ngu này, ta sẽ không làm tiếp lần thứ hai. Lại nói, lần này rõ ràng là ngươi cường đẩy ta, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Hừ. Hạ Tình dùng chăn bao bọc thân thể, nữ mở tủ đầu giường trên đèn bàn, lại nói, quần áo của ta đâu. Đào Bảo chỉ sân thượng lượng lắm. Tắc muộn trời mưa, hai chúng ta quần áo đều ướt, hơn nữa có nê. Ta sẽ theo tay giặt sạch. Chờ hướng đông, gần như liền có khả năng. Đào Bảo đánh áp, lại chui vào trong chăn, ta hiện tại rất mệt, nhượng ta ngủ tiếp biết. Hạ Tình quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi liền không sợ ta sấn ngươi ngủ, một đao chọc vào ngươi. Tại sao ngươi muốn đâm ta? Bởi vì chúng ta ba. Đùa gì thế? Lại không nói, đó là ngươi cường đẩy ta. Cũng không nói, chính là bởi vì ta. Ngươi mới được cứu vớt. Liền nói ba chuyện này bản thân, cũng là nhà gái càng hưởng thụ. Hạ Tình mặt sầm lại, ngươi này cái gì kỳ hoa lý luận. Không có chút nào kỳ hoa hảo. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi dùng tay khu mũi của chính mình, là ngón tay thoải mái, hay vẫn là mũi thoải mái? Hạ Tình. Chương 186, Chu Tiểu Quân muốn điên rồi. Nói có vẻ như rất có đạo lý dáng vẻ. A Phi. Làm sao có khả năng? Nếu như nam nhân không thoải mái, thì sẽ không có nhiều như vậy si hắn rồi. Nhưng là, mặc dù biết Đào Bảo là ở quỷ biện, nhưng đối mặt như vậy không chê vào đâu được tỷ dụ, Hạ Tình trong thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm được phản bác chỗ đột phá. Lúc này, Đào Bảo lại ngáp một cái, đem chăn mỏng hướng về trên người lôi kéo, nói, ta ngủ tiếp biết. Sau đó, không có 10 giây đồng hồ, Đào Bảo trải qua phát sinh đều ngủ say tiếng. Chứ, Hạ Tình tức giận chừng Đào Bảo một chút. Nàng thu hồi ánh mắt, bán ngồi dậy, dựa lưng tường. Con mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Một lát sau, nàng bưng cái chán, rất đau đầu. Việc này nếu để cho người khác biết rồi, ta đều không mặt mũi gặp người. Một lát sau, nàng xuống giường, đem treo ở gian phòng giá áo trên áo tắm gỡ xuống, mặc lên người, đi theo sau sân thượng. Nàng hết thảy quần áo đều ở nơi này lượng, áo khoác, nội y, đều ở này, đều bị tẩy sạch sành sanh. Mặc dù là buổi tối, bởi vì gió rất lớn, vì lẽ đó chính như Đào Bảo nói, quần áo đợi được hừng đông là có thể xuyên qua. Sinh hoạt Sở Kỳ Hiệu đúng là càng ngày càng thành thạo, đến lúc đó cưới lao bà, chuẩn bị nhượng lao bà làm cái gì? Chỉ phụ trách sinh con sao? Hạ Tình đột nhiên trở nên trầm mặc. Sinh con sao? Nàng lặng lặng nhìn ngoại diện mưa to gió lớn, một lát sau mới phản trở về phòng. Nay chỉ trong chốc lát, Đào Bảo đã đem chăn mền trên người đạp không còn bóng. Hạ Tình rất không nói gì. Đều 3 năm, còn ở đạp chăn. Nàng cho Đào Bảo một lần nữa đắp kín mền, sau đó lặng lặng nhìn ngủ say trong Đào Bảo. Một lát sau, Hạ Tình thăm thẳm thở dài, thu hồi ánh mắt. Ngày kế, Đào Bảo tỉnh lại thời điểm, thiên trải qua sáng choang, mưa bên ngoài cũng ngừng. Trong phòng trải qua không còn Hạ Tình bóng người, trên ban công quần áo cũng không gặp. Hi! Đào Bảo nhớ tới cái gì, này Hạ Tình sẽ không đem y phục của ta ném. Hắn mau mau đứng dậy, còn không xuống giường, ánh mắt liền rơi xuống tủ đầu giường trên. Y phục của chính mình điệp chỉnh tề thả ở nơi đó. Này không phải then chốt. Then chốt là, trên y phục diện bày đặt một khối tiền xu trên bày đặt một tờ giấy, mặt trên viết hai cái đấu kim đại tự, chơi gái tư. Đào Bảo trong nháy mắt mặt hắc ca. Hóa ra Bảo ca liền cái giá này a. Tuy nói như vậy, Đào Bảo hay vẫn là mặc quần áo tử tế, cũng thuận lợi đem này một khối tiền xu nhét vào trong túi tiền. Một khối tiền cũng là tiền, không phải sao? Sau đó, Đào Bảo đi xuống lầu, khách sạn lầu 3 là quán cơm, miễn phí cung cấp bữa sáng. Trong phòng ăn TV chính ở truyền phát tin Đông Hải sáng sớm tin tức. Tắc tuổi già Hải gặp phải 10 năm đến nhất đại cường mưa xuống, tạo thành ngọn núi đất lở cùng bộ phận nhà dân bị hủy. 5 giờ rạng sáng chung, Lam Sơn một chỗ hầm trú ẩn cũng xuất hiện sụp xuống. Ở đây nhắc nhở chư vị thị dân, Đông Hải quanh thân hầm trú ẩn lâu năm thiếu tu sửa, dễ dàng xuất hiện sụp xuống sự cố, tận lực tránh khỏi đến những chỗ này. A, thực sự là trời cũng giúp ta. Nguyên bản Đào Bảo còn đang suy nghĩ xử trí như thế nào tiểu tứ thi thể, hiện tại ngược lại tốt, ông trời giúp hắn xử lý tốt. Cho tới Chu Tiểu Quân, sẽ không có chuyện gì. Hầm trú ẩn là 5 giờ rạng sáng chung mới sụp xuống, Chu Tiểu Quân hẳn là đã sớm tỉnh rồi. Ăn xong bữa sáng, Đào Bảo liền ly khai pháo đài cổ khách sạn. Chính mình đánh đến xe taxi kia, tối ngày hôm qua, Đào Bảo cũng đã trả lại đối phương. Giờ khắc này, hắn lựa chọn đánh. Chuyện của tôi nét. Đào Bảo không có về Hắc Mân nhà trọ, trực tiếp chạy đi công ty. Này, Đào Bảo, gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao? Như thế tinh thần sảng khoái. Vừa tới công ty cửa, Triệu Phi liền một mặt hồ nghi nói. Đào Bảo trợn tròn mắt, ngày hôm nay nhưng là thứ hai, một tuần khởi đầu mới, đương nhiên muốn tinh thần chấn hưng. Ngươi làm sao cùng chức trận người mới tự? Bình thường chỉ có chức trận người mới mới sẽ ở thứ hai liền hưng phấn như thế, mà chức trận tay giả đợi bình thường đều là vào thứ sáu hưng phấn nhất, bởi vì cự ly cuối tuần gần nhất. Ta vốn là người mới A, mới vừa vào chức hơn một tháng béo mập người mới. Đào Bảo cười cười nói. Tây Triệu Phi hay vẫn là một mặt ngờ vực nhìn Đào Bảo, khả nghi, phi thường khả nghi. Đào Bảo bạch Triệu Phi một chút, ngươi một đại nam nhân làm sao như thế bắt quái. Không trách không tìm được bạn gái. Ta sát. Ta không muốn bị cùng là lưu manh ngươi nói như vậy. Triệu Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng lại nói, đúng rồi, ngươi nghe nói không? Cái gì? Ngày hôm nay công ty hội công bố người thứ hai giảm biên chế danh sách. Triệu Phi một mặt căng thẳng, không biết sẽ là cái nào kẻ xui xẻo. Nên không phải ta. Mặc cho số phận. Hảo, chuẩn bị đi đánh thẻ, không phải vậy toàn cần thưởng liền không còn. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, Đào Bảo. Đào Bảo quay đầu nhìn đi. Chu Tiểu Quân đang đứng ở công ty cửa. Há, bằng hữu ngươi tìm ngươi, ta trước hết đi rồi. Triệu Phi sau đó trước hết tiến vào công ty. Đào Bảo tắt hướng về Chu Tiểu Quân đi tới. Làm sao? Chu Liền Trường cũng có vấn đề tình cảm muốn cố vấn sao? Đào Bảo đi tới, nhàn nhạt nói. Chu Tiểu Quân hiện tại quân hàm là Liền Trường. Ngươi biết Hạ Tình tạc muộn với ai ở một chỗ sao? Chu Tiểu Quân có chút sốt ruột. Đào Bảo trợn tròn mắt, ta làm sao biết? Ngươi hỏi bản thân nàng không là được. Hắn dừng một chút, cố ý hỏi, làm sao? Chu Tiểu Quân vẫn luôn đang quan sát Đào Bảo, nhưng cũng không có phát hiện cái gì cái hở. Hắn thu thập dưới tâm tình, lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Quấy rối. Nói xong, Chu Tiểu Quân liền ly khai. Ly khai Đào Bảo tầm mắt sau, Chu Tiểu Quân mạnh mẽ đá một cước phụ cận thùng rác. Hắn hiện tại trong bụng tức sôi ruột. Thật quá khứu rồi. Chính mình giả thiết hảo kịch bản, lại bị chính mình làm đập phá. Hắn biết người đàn ông kia thực lực khủng bố. Nhưng không nghĩ tới, một khi động lên hàng thật, chính mình ở dưới tay hắn dĩ nhiên sống không qua một hiệp. Càng xui xẻo chính là, hắn dĩ nhiên đầu khái ở hầm trú ẩn ngoại diện trên vách đá, tại chỗ hôn mê. Mất mặt, ném người chết. Nhượng Chu Tiểu Quân thật buồn bực còn ở phía sau. Hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện ở nằm ở hầm trú ẩn lý, ngoại diện rơi xuống mưa to, hầm trú ẩn lý còn có một bộ thi thể. Chu Tiểu Quân nhận thức, hắn là Huy Ca thủ hạ Mã Tử, nhưng không biết bị ai giết. Những này đối với Chu Tiểu Quân mà nói đều không trọng yếu. Hắn lập tức dùng điện thoại di động liên hệ Huy Ca, hỏi dò tương quan tình huống. Nhưng Huy Ca chỉ nói cho hắn, chính mình là làm sao hôn mê. Cái khác, một mực không nói. Chu Tiểu Quân bắt đầu tìm kiếm Hạ Tình, nàng không về Hắc Mân nhà trọ, không ai biết nàng đi đâu. Mãi đến tận hắn ở Cực Quang Thương Mậu tòa nhà văn phòng dưới cắm điểm, phát hiện Hạ Tình bình yên vô sự trước tới làm. Cho ăn Hạ Tình ăn vào chính là một loại nước ngoài mới nhất bí chế ra xuân dược, dược tính cực mạnh, nếu như trong vòng một canh giờ không cùng nam nhân giao hợp, thật sự sẽ chết. Mà bây giờ, Hạ Tình bình yên vô sự, nói cách khác, Hạ Tình cùng nam nhân đã trải qua giường. Điều này làm cho Chu Tiểu Quân tâm tình gần như tan vỡ. Hắn bày ra lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi người khác. Then chốt là, hắn còn không biết đối phương là ai. Chu Tiểu Quân đều muốn hảo, nếu để cho hắn tra ra cái kia người, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng là, Huy Ca từ chối tiết lộ, chính mình lại tra không xuất, cho nên mới phải đá thùng rác cho hả giận. Nghĩ đến phục rồi xuân dược Hạ Tình ở nam nhân khác dưới thân luyện chuyển hầu hạ, Chu Tiểu Quân ngũ quan đều vặn mẹo. Chương 187, giảm biên chế. Đang lúc này, Chu Tiểu Quân điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở, vẻ mặt có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Thái tỷ, chào buổi sáng. Chu Tiểu Quân tươi cười quyến rũ. Tặc mượn, Diệp Hướng Dương sinh nhật tiệc rượu, chơi vui vẻ sao? Một cái âm thanh từ trong điện thoại vang lên, âm thanh nghe tới liền thuộc về loại kia khá mạnh thế nữ nhân. Ân, cảm ơn Thải tỷ giúp ta cho tới thư mời. Chu Tiểu Quân vội vàng nói. Một điểm việc nhỏ. Nữ nhân dừng một chút, lại nói, ngươi hiện tại lại đây một chuyến. Hiện tại sao? Cái kia, ta đặt trước buổi trưa về Bình Sông vé máy bay. 20 phút đến ta này. Đối phương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chu Tiểu Quân nhìn một chút tay lý điện thoại di động, muốn trực tiếp ngã xuống đất, nhưng cuối cùng cũng không có làm như thế. Hắn hít sâu, thu thập xong tâm tình, đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiền, liền ly khai. Bách hợp hôn giới sở. Ngày hôm nay thứ hai, là bách hợp hôn giới sở thông lệ thần hội, hết thảy công nhân đều sẽ tham gia. Nhưng bản Chu thần hội hơi có sự khác biệt, bởi vì fan cờ lớp bộ ngành công nhân cũng tới. Bách hợp hôn giới sở tuy rằng chủ doanh nghiệp vụ là hôn luyến cố vấn này một khối, cũng cung cấp chính sách giả nói, nguy cơ giải trừ chờ tương đối cao quả thực nghiệp vụ, tên là fan cờ lớp bộ ngành. Này một phần nghiệp vụ cho công ty mang đến kinh tế hiệu ích cũng không lớn, nhưng đối với công ty nhưng là cực kỳ trọng yếu, nói là hạt nhân nghiệp vụ, cũng không quá đáng. FC bộ ngành cũng không ở Tiểu Hồng Lâu làm công. Cụ thể ở nơi nào, bao quát Đào Bảo ở bên trong phần lớn bách hợp hôn giới sở công nhân cũng không biết. Lúc trước, thu mua bách hợp hôn giới sở thời điểm, cùng bách hợp hôn giới sở hội đồng quản trị ký tên quá đặc thù thỏa thuận. Thỏa thuận sáng tỏ quy định, fan cờ lớp bộ ngành nắm giữ hoạt động quyền, không được thu mua phương tầng quản lý hành chính can thiệp. Hiện tại fan cờ lớp bộ ngành tuy rằng trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về bách hợp hôn giới sở, nhưng giữa hai người càng như là hai nhà công ty. FC bộ ngành thậm chí thực hiện tài vụ, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Thậm chí, liền ông chủ Diệp Băng Vũ cũng không có quyền đuổi việc fan cờ lớp bộ ngành người. Đào Bảo đến 5 tầng phòng hội nghị thời điểm, fan cờ lớp bộ ngành người đều còn chưa tới. Ở Tiểu Hồng Lâu làm công bách hợp công nhân đều ở châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Tuy rằng mọi người đều biết ngày hôm nay đem công bố người thứ hai bị giảm biên chế danh sách, nhưng giờ khắc này, đại gia để tài thành một là fan cờ lớp bộ ngành. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Triệu Phi liền có vẻ thấp thỏm bất an, tâm tư tất cả giảm biên chế trên. Triệu Phi, toàn công ty hơn 100 hào người đâu, 1% xác suất bị giảm biên chế, như thế thấp xác suất, ngươi căng thẳng cái gì? Đào Bảo đạo. Triệu Phi tắc nhìn Đào Bảo, ngươi không lo lắng sao? Hai chúng ta công trạng nhưng là hôn luyến cố vấn bộ đếm ngược đệ nhất và thứ hai đếm ngược. Ê! Cũng không thể xem hết công trạng. Nếu như tham khảo cái khác công nhân ý kiến, này bị giảm biên chế, nhất định là ngươi. Cư ven đường xã điều tra, ngươi phỏng chừng là toàn công ty nhân duyên kém cỏi nhất. Triệu Phi đạo. Ngươi muội. Nói đủ trực tiếp. Bất quá, Triệu Phi nói cũng là lời nói thật. Đào Bảo đối với này cũng rất rõ ràng. Bị chán ghét nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, đi cửa sau tiến vào công ty. Mộng tỷ hay vẫn là bách hợp ông chủ thời điểm, công ty công nhân coi như bất mãn cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, dù sao không ai hội ngu ngốc đến đi đắc tội ông chủ. Nhưng hiện tại Mộng tỷ đi rồi, các công nhân viên đối với Đào Bảo bất mãn liền phát tiết xuất đến rồi. Thứ yếu, mình và Bách Hợp tỷ đi được khá gần. Tuy rằng ẩn sâu phòng ăn bếp sau, nhưng Bách Hợp tỷ vẫn luôn nhà này hôn giới sở nữ thần, là công ty 70% độc thân nam công nhân thầm mến đối tượng, có thể một mực Bách Hợp tỷ đối với Đào Bảo có tình cảm, thường thường cho Đào Bảo mở tiêu chuẩn cao nhất, đã sớm trêu đến rất nhiều công nhân bất mãn. Cuối cùng, Đào Bảo kiêu căng khó thuần tính cách cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy khá là khó chịu. Tóm lại, Đào Bảo ở công ty nhân duyên xác thực không thế nào tốt. Nghe Triệu Phi vừa nói như thế, Đào Bảo cũng cảm giác mình mơ hồ. Bị sa thải sao? Đào Bảo một tay chống đỡ mặt, vẻ mặt trầm tư. Lúc này, phòng hội nghị người đột nhiên sao động lên. Đến rồi, đến rồi. Fan cờ lớp bộ ngành người đến rồi. Có người hô to. Tất cả mọi người đều ngóng trông lấy vọng nhìn cửa. Phòng hội nghị môn bị đẩy ra, một người phụ nữ trước tiên đi vào. Nàng một bộ hắc mạt ngực bao mông váy ngắn, ngoại diện trùm vào một cái hắc tiểu hầu phục. Trước ngực đầy đặn cao cao nhô lên, dường như muốn đem khẩn trói buộc mạt ngực quần căng nức. Mạt ngực quần làn váy rất ngắn, miễn cưỡng che khuất tròn trịa rất xảo, một đôi bị hắc ti bao vây thon dài ngọc chân hầu như hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, lay động trong lúc đó, làm người mơ màng vạn phần. Hai cái tử, gợi cảm. Bốn chữ, gợi cảm nóng bỏng. Chính là Đông Hải đệ nhất cây mẹ, Bách Hợp hôn giới sở tiền nhậm ông chủ Cung Như Mộng. Sau lưng Cung Như Mộng còn theo một phiếu ăn mặc câu phục nam nữ, khoảng chừng hơn 10 người. Nữ mỹ lệ khôn kể, anh tư hiên ngang, mà nam thành thục đẹp trai, trầm ổn nội liễm. Bất luận khí chất hay vẫn là tư vượt xa Bách Hợp bản bộ công nhân. Dựa theo hiện tại phân chia, Bách Hợp hôn giới sở bản bộ công nhân xem như là bạch lĩnh, mà fan cờ lớp độ ngành người đều là kim lĩnh cấp độ. Ố hoa, đây chính là fan cờ lớp độ ngành A. Thật là lợi hại. Đúng đấy, nghe nói bọn hắn dĩ nhiên cùng quốc tế chính khách giao thiệp với. Còn dẹp loạn quá châu Phi nào đó quốc nội chiến. Điếu bạo. Bất quá, tại sao Cung Tổng hội ở fan cờ lớp bộ ngành? Đúng vậy. Một quãng thời gian không thấy Cung Tổng, Cung dù sao vẫn là như vậy gợi cảm nóng bỏng. Ừ, ngươi hoàn toàn không nhìn ra Cung Tổng trải qua là một cái 4 tuổi hài tử mẹ rồi. Vóc người này thực sự là quá yêu nghiệt rồi. Nam tiêu điểm bàn luận của mọi người đều chuyển đến Cung Như Mộng cùng fan cờ lớp độ ngành những cái kia nữ kim lĩnh trên người. Mà các nữ nhân tắc khá là khó chịu. Một đám điếu tia còn Cung Tổng. Chính là, không biết xấu hổ. Đào Bảo cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới Cung Như Mộng hiện tại còn ở fan cờ lớp bộ ngành. Mà lúc này, nguyên bản xôi trào một mảnh phòng họp đột nhiên yên tĩnh lại. Trần An Nhàn đến rồi. Cái này hắc đạo xuất thân tổng giám đốc tự mang trấn áp BUFF, vừa bước trận nhân thể áp toàn trường. Nói đến, cái này Trần An Nhàn cũng thật xem như là quản lý thiên tài, mặc dù mới tiếp quản Bách Hợp hôn giới sở một tuần nhiều, nhưng trải qua hoàn toàn trưởng khống công ty này. Trần An Nhàn trực tiếp đi tới chính giữa sân khấu đài chủ tịch, ánh mắt nhìn lướt qua đường dưới, nhàn nhạt nói, ngày hôm nay thần hội có ba chuyện. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Cung Như Mộng nữ sĩ đem lấy fan cờ lớp độ ngành người phụ trách thân phận gia nhập Bách Hợp hôn giới sở. Ngồi ở Trần An Nhàn bên cạnh Cung Như Mộng khẽ mỉm cười, đưa một cái hôn gió. Toàn trường lập tức sôi trào lên. Trần An Nhàn hơi nhướng mày, trận dưới lập tức lại yên tĩnh lại. Hoa, tiểu Nhàn Nhàn thật nghiêm khắc đây. Cung Như Mộng đạo. Trần An Nhàn không lý Cung Như Mộng, nàng nhìn một chút dưới đài, lại nói, chuyện thứ hai, bản thứ tư đến thứ sáu, công ty đem tiến hành tập thể quân huấn, bản bộ công nhân cùng phen cờ lớp bộ ngành công nhân đều phải tham gia, vô cớ người vắng mặt, coi là trái với công ty pháp, tức khắc khai trừ. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài lũ lụt một mảnh. Đều niên đại nào? Còn làm quân huấn. Chính là, chúng ta lại không phải sinh viên đại học. Đều nói quân huấn có lợi cho tăng cao công ty lực liên kết, nhưng thật sự có tác dụng sao? Ta rất hoài nghi. Trần An Nhàn mắt lạnh quét qua, lại nói, chuyện thứ ba, ngày hôm nay đem công bố thứ hai giảm biên chế danh sách. Dưới đài trong nháy mắt tiến tĩnh. Chương 188, chuyển việc. Hôn luyến cố vấn bộ Trần An Nhàn mặt không hề cảm xúc mở miệng nói. Đào Bảo cũng vẫn toán bình tĩnh, nhưng Triệu Phi vừa nghe liền càng khẩn trương. Này cũng khó trách. Cha mẹ hắn thân thể không phải quá tốt, muội muội còn ở học đại học, chính mình phi thường cần phần này thu vào vẫn tính công việc ổn định. Lúc này, Trần An Nhàn lại nói tiếp, Trương Luân. Toàn trường tất cả xôn xao. Trương Luân. Dĩ nhiên là Trương Luân. Trời ạ, này Trần An Nhàn điên rồi sao? Bách Hợp hôn giới sở công trạng trên căn bản chính là dựa vào Trương Luân đẩy lên đến. Làm công ty nguyên lão, làm công ty vương bài viên trước, lại bị đuổi việc rồi. Trương Luân đâu? Hắn tại sao không lên tiếng đâu? Vào lúc này, đại gia mới đột nhiên phát hiện, Trương Luân ngày hôm nay căn bản không có tới công ty. Xem ra, hắn trước đó trải qua nghe thấy được phong thanh. nhưng là, tại sao? Lúc này rất nhiều công nhân trong lòng nghi hoặc. Triệu Phi đầu tiên là trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng là nghi ngờ nói, Trần Tổng đến cùng đang suy nghĩ gì? Dĩ nhiên đuổi việc Trương Luân. Đào Bảo đúng là suy tư. Đại khái, Trương Luân có gặp ở ngoài sự tình bị Trần An Nhàn biết rồi. Nam thị bị đuổi việc, cũng là bởi vì nàng chen chân người khác hôn nhân. Xem ra, Trần An Nhàn đối với có đạo đức chỗ bẩn công nhân là linh tha thứ A. Kỳ thực, đối với Trương Luân bị khai trừ, Đào Bảo cũng vô cùng bất ngờ. Trương Luân này nhưng là công ty Vương Bài A, hắn công trạng cao nhất thời điểm, đã từng chiếm tập đoàn tổng thu vào một nửa. Đào Bảo nguyên tưởng rằng, coi như Trương Luân gặp ở ngoài sự tình bộc lộ, công ty cũng sẽ giả vờ không biết đạo, nhưng không nghĩ tới Trương Luân trực tiếp bị khai trừ rồi, hơn nữa là ở mọi người trong công ty đều dự họp thần hội trên công khai quyết định. Trần An Nhàn hiển nhiên là cố ý. Mặt khác, lúc này, Trần An Nhàn lại mở miệng nói, ngay hôm đó lên, hôn luyến cố vấn thuộc cấp do Bách Hợp phụ trách. Hi. Toàn trường lại là tất cả xôn xao. Bách Hợp tỷ, không phải. Bách Hợp tỷ không phải làm cơm sao? Có người đưa ra nghi vấn. Lúc này, Cung Như Mộng đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng Bách Hợp chỉ là một cái đầu bếp. Ta nói cho các ngươi biết, tiểu Bách Hợp nhưng là Mỹ Quốc Mỹ Đại học Kinh tế học cùng tâm lý học hai lần thạc sĩ, chân chính sinh viên tài cao nha. Cái này hôn giới sở danh tự, chính là ta dùng tên của nàng đăng ký. Nhưng tiểu Bách Hợp cũng không có hướng về ta yêu cầu chân dung quyền, thực sự là người tốt ta. Trong đám người, Bách Hợp mặt sạm lại, không lên tiếng. Người chung quanh tắc một mặt lô cốt nhìn Bách Hợp. Bách Hợp tỷ, Cung Luân nói đều là thật sự. Ngươi đúng là mỹ tốt nghiệp đại học. Hay vẫn là hai lần thạc sĩ? Trương Hiểu Hồng một mặt kinh ngạc nhìn Bách Hợp. Nàng ở hôn giới sở phòng ăn trải qua công tác 2 năm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói việc này. Nàng tuy rằng không trải qua đại học, nhưng cũng biết mỹ tuy danh. Ở các loại thế giới đại học trên bảng xếp hạng, mỹ trước sau xếp hạng thứ 3, là toàn cầu đứng đầu nhất đại học một trong. Như vậy trường học xuất đến 2 lần thạc sĩ, dĩ nhiên hoa ở hôn giới sở phòng ăn đương đầu bếp, chuyện này. Ai? Bách Hợp thở dài, lập tức thu thập xong tâm tình, cười nhạt cười, Hiểu Hồng, xem ra ta là không thể chờ ở phòng ăn. Trương Hiểu Hồng lập tức nói, Bách Hợp tỷ, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Bếp sau không phải ngươi nên ngốc địa phương, nơi đó quá nhỏ, không có bay lượn không gian. Bách Hợp cười cười, ân, cảm ơn. Cao hứng, còn có Đào Bảo. Tuy rằng sau đó không cách nào để cho Bách Hợp tỷ mở cho hắn tiểu táo, nhưng Bách Hợp tỷ hiện đang phụ trách hôn luyến cố vấn bộ, quá tốt rồi. Bất quá, chính cao hứng, Trần An Nhàn lại mở miệng, mặt khác, trải qua công ty nghiên cứu quyết định, một ít công nhân chức vị cùng độ ngành cũng tiến hành rồi điều chỉnh, công kỳ như sau. Nói xong, Trần An Nhàn ấn hình chiếu nghi nút bấm. Đài chủ tịch mặt sau trên màn ảnh lớn lập tức cho thấy bộ phận công nhân chức vị cùng độ ngành biến động. Đào Bảo liếc mắt liền thấy tên của chính mình. Đào Bảo. Hiện trúc bộ ngành, hôn luyến chất vấn bộ. Chuyển nhập bộ ngành, fan cờ lấp bộ ngành. Hi. Người chung quanh cũng là ngờ vực nhìn Đào Bảo, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, tên khốn này khẳng định làm cái gì dơ bẩn đi giao dịch. FC bộ ngành, này nhưng là hôn giới sở tinh anh nhất bộ ngành. Nghe nói chỉ cần đi vào fan cờ lấp bộ ngành, nạt sủ kỳ tân đều là 3 vạn ăn ngồi. Đào Bảo nghĩ đến điểm này, cũng là đại hỉ a. Tuy rằng không thể cùng Bách Hợp tỷ cộng sự thật đáng tiếc. Nhưng thu vào phiên gấp 2-3 lần, cũng quá siêu đáng giá. Ngày hôm nay thần hội liền chấm dứt ở đây, quân huấn cụ thể công việc, hội tiến hành cái khác thông báo. Chuyển việc công nhân đến phòng nhân sự làm thủ tục, xong xuôi thủ tục là có thể đến mỗi bộ ngành đưa tin. Trần An Nhàn nói xong cũng ly khai. Này, Đào Bảo, thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì? Triệu Phi lập tức nói. Không hề làm gì cả. Thiếu lừa người rồi. Tại sao công trạng toàn công ty đếm ngược đệ nhất gia hỏa sẽ bị điều đến fan cờ lấp bộ ngành A, này nhưng là mọi người trong công ty nằm mộng cũng muốn nhập chức bộ ngành. Làm cao cấp công tác, cầm lương cao thu vào, chân chính kim lính sinh hoạt. Triệu Phi càng nói càng ngóng trông. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Đào Bảo trải qua ly khai. Hắn đến phòng nhân sự làm chuyển việc thủ tục. Phòng nhân sự tiểu cô nương phá thiên hoang đối với Đào Bảo cười quyến rũ. Mặc kệ nói thế nào, này người sau đó chính là fan cờ lấp bộ ngành tinh anh. À, đáng ghét, sớm biết này hay vẫn là một cái tiềm lực, ta liền hẳn là kịp lúc đem hắn bắt. Tiểu cô nương trong lòng phi thường hối hận. Đào Bảo trong lòng cũng là có quá đa nghi đoàn. Hắn mới vừa xong xuôi thủ tục, Cung Như Mộng liền đi tới. Bảo, ngày hôm nay lên, ngươi lại là ta công nhân nha. Cung Như Mộng đi tới, mỉm cười nói. Đào Bảo vi hãn, Cung Tổng. Ảch, Mộng tỷ, có thể hay không thay cái gọi pháp. Trước đây Cung Như Mộng nói với hắn, trong âm thầm. Không nên gọi nàng Cung Tổng, phải gọi nàng Mộng tỷ. Cung Như Mộng cười cười, ân, vậy còn là gọi ngươi Tiểu Bảo. Nàng dừng một chút, lại cười nói, thế nào? Nhìn thấy mình bị điều đến fan cờ lớp bộ ngành, có gì cảm thụ? Phi thường kích động a. Nghe nói fan cờ lớp bộ ngành nhất tiền lương thấp đều là 3 vạn tiền lương cất bước. Đào Bảo kích động nói. Trước đây là như vậy. Nhưng ngươi gia nhập sau, nhất tiền lương thấp liền thay đổi. Cung Như Mộng đạo. Cái gì, ý tứ? Ngươi quang thời gian trước không phải cùng Trần An Nhàn cùng Diệp Băng Vũ các nàng ký tên quá hợp đồng sao? Cơ sở tiền lương tăng gấp đôi sau, mỗi tháng 4.000 ăn ngồi. Lần này chuyển việc, ngươi cơ sở tiền lương, hay vẫn là 4.000? Cung Như Mộng đạo. Hi. Không phải. Đào Bảo rất hậm hực a. Lúc trước cho rằng kiếm lời phiên, không nghĩ tới là chính mình cho mình đào một cái hố. Cung Như Mộng thấy thế, vỗ vô Đào Bảo vai, cười cười nói, không nên khổ sở, công ty cơ bản tiền lương, ta là không có cách nào thay đổi, bất quá, ta có thể cho ngươi phát nhiều chút tiền thưởng. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi công tác muốn biểu hiện ra. Đào Bảo tâm tình lần thứ hai phấn khởi lên. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta fan cờ lớp bộ ngành là làm cái gì sao? Hả, ta nghe nói, đều là một ít cao cấp hạng mục, như chính sách gián nói, nguy cơ công quan các loại. Đào Bảo đạo. Cung Như Mộng gật gù, bất quá, ngươi mới vừa vào trước, hay vẫn là từ cơ sở làm lên, không nên mơ tưởng xa vời. Ừm. Đào Bảo mánh gật đầu. Cung Như Mộng nhìn đồng hồ tay một chút, lại nói, mới vừa y vườn trẻ lão sư gọi điện thoại tới, nói y có chút không thoải mái, ngươi đi vườn trẻ đem y nhận được fan cờ lấp phân bộ khu làm việc. Đào Bảo. Cung y là Cung Như Mộng con gái, năm nay 4 tuổi, Đào Bảo cũng chính bởi vì cứu rơi xuống nước Cung y mới nhận thức Cung Như Mộng, tiện đà đi cửa sau tiến vào bách hợp hôn giới sở. Cái kia, đây chính là fan cờ lấp bộ ngành cơ sở công tác sao? Đào Bảo yếu ớt nói. Cung Như Mộng gật gù, đúng đấy. Có vấn đề sao? Đào Bảo. Rõ ràng có vấn đề a. Thế này sao lại là cái gì cơ sở công tác, chuyện này căn bản là bảo mẫu công tác mà. Đào Bảo rất nhớ nổ nước bọt a. Bất quá, cuối cùng, hắn không nói gì. Không ít sau, hắn thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, ta biết rồi. Đúng rồi, ta còn không biết chúng ta fan cờ lớp bộ ngành ở đâu làm công đâu. Ở Ngân Hà Cao Úc, 33 tầng cùng 34 tầng đều là chúng ta khu làm việc. Cung Như Mộng đạo. Hả, ta biết rồi. Đào Bảo đi ra Tiểu Hồng Lâu thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì? Ngân Hà Cao Úc. Này không phải Diệp Hướng Dương Cực Quang Thương Mậu vị trí khu làm việc sao? Ta nhớ tới, Cực Quang Thương Mậu chiếm cứ 35, 36 cùng 37 tầng. Chương 189, hạ tình suýt chút nữa không thổ huyết. Nói cách khác, chính mình muốn trước mặt thê ở đồng nhất đống tòa nhà văn phòng làm công. Hơn nữa, hay vẫn là trên dưới hàng xóm. Không ít sau, Đào Bảo lắc đầu một cái, khẽ cười khổ. Trước chân thê hay vẫn là thật là có duyên, thế nhưng là cũng lại không phần. Đào Bảo cũng không cho là, tặc muộn mình và hạ tình lên giường, nàng liền hồi tâm chuyển ý. Này không phải này cái tính tình của nữ nhân. Nàng là một cái sẽ không quay đầu lại nữ nhân. Lại lắc đầu, Đào Bảo không nghĩ nhiều nữa. Cực Quang Thương Mậu làm công tổng bộ. Hạ tình, gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao? Lúc này, Hứa Thiến đột nhiên tập hợp lại đây đạo. Tại sao nói như vậy? Hít, trực giác. Hứa Thiến dừng một chút, lại nói, luôn cảm giác, ngươi ngày hôm nay rất có tinh thần. Mà tuần trước, cảm giác ngươi vẫn luôn mất tập trung. Có phải là hạ quyết tâm, không lại mê man? Có ý gì? Hứa Thiến cười hì hì, bất kỳ bát quái cũng đừng hòng giấu giếm được ta này một đôi trí tuệ mắt. Diệp Tổng cùng một cái binh ca ca đều ở truy ngươi. Ngươi tuần trước sở dĩ lao thất thần, là bởi vì ngươi ở Diệp Tổng cùng binh ca ca trong lúc đó khó có thể lựa chọn. Mà hiện tại, ngươi công tác trải qua có thể hết sức chăm chú, khẳng định là trải qua làm quyết định, thoát khỏi mê man. Nói mau, ngươi lựa chọn cái nào? Hạ tình vi hãn. Nàng trợn tròn mắt nói, đúng đấy, ta trải qua quyết định, cái nào cũng không muốn, ta muốn xuất ra đường nghi cô. Hứa Thiến sợ hết hồn, không phải. Hạ tình, ngươi phải tỉnh táo a. Nàng hít sâu, lại nói, không phải ta nói ngươi. Ngươi không thể bởi vì một lần thất bại hôn nhân, liền co vòi a đó là ở trừng phạt chính ngươi. Ngươi tưởng tượng một chút, ở ngươi bao phủ ở thất bại hôn nhân mù mịt lý thời điểm. Ngươi chồng trước nói không chắc trải qua giao du một cái bạn gái xinh đẹp, mỗi ngày ở trên giường đất rung núi chuyển, thủy mạn kim sơn. Hạ tình mặt hắc, ngươi đừng nói. Hứa Thiến le lưới một cái, cười hì hì, đùa giỡn. Đúng rồi, ngày hôm qua, ta đi rồi sau đó, ngươi cùng Đào Bảo đều làm cái gì? Ta cùng hắn không hề làm gì cả. Hạ tình lập tức nói. Hứa Thiến trừng mắt nhìn, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi phản ứng quá to lớn. Hạ Tình chừng Hứa Thiến một chút, lại nói, ngươi còn không thấy ngại nói, nhượng ta cùng ngươi đi dạo phố, ngươi ngược lại tốt, chính mình tránh đi, đem ta đặt này. Món nợ này, ta còn không tính với ngươi đây. Hứa Thiến bạo hãn. Xin lỗi, Tình Tình, ta không biết ngươi chán ghét như vậy Đào Bảo. Ta xin thề, sau đó ta lại ước Đào Bảo, tuyệt đối không lại kéo ngươi đương kỳ đà cắn mũi. Hạ Tình nhìn Hứa Thiến một chút, nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn ước Đào Bảo. Không, không thể được sao. Hạ Tình thở dài, không phải là không thể, ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị thương tổn. Nàng dừng một chút, lại nói, Hứa Thiến, kỳ thực chính ngươi cũng cảm giác được. Đào Bảo đối với ngươi. Ân, ta biết, Đào Bảo là sẽ không thích ta. Như ta nữ nhân như vậy cũng không hy vọng xa vời năng lực gả cho hắn. Ta yêu thích hắn, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Thiến cười nói. Hạ Tình nhìn Hứa Thiến. Trong chớp mắt, nàng rất hâm mộ Hứa Thiến. Tuy rằng ở hai tỉnh trên đường, nhiều lần gặp khó, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì khỏe mạnh hướng lên trên tâm thái, vẫn như cũ ước mơ dưới một đoạn ái tình đến. Tại sao? Tại sao chính mình nhưng không làm được điểm ấy đâu? Mọi người nói, Hạ Tình là một cái vẫn về phía trước, xưa nay sẽ không quay đầu lại xem nữ nhân. Chính mình cũng là cho là như thế. Liền nắm hôn nhân mà nói, ly hôn sau đó, chính mình xác thực không quay đầu lại, nhưng là tiến lên đường nhưng từng bước liên tục khó khăn. Chính mình tình huống bây giờ chính là, không quay đầu lại, nhưng cũng không có đi tới. Vì sao lại như vậy? Lúc này, Phan Lệ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Hứa Thiến sợ hết hồn, mau mau về đến bàn làm việc của mình. Hạ Tình, công ty hóa đơn không đủ, ngươi đi thuế vụ cục mua 1.000 vạn chờ tóc chắn phiếu. Hứa Thiến, ngươi cũng theo cùng đi. Vâng, Phan Tổng. Hứa Thiến lập tức đứng lên nói. Ta biết rồi. Hạ Tình cũng nói. Phan Lệ không nói gì, trực tiếp liền ly khai. Phan Lệ này người, tuy rằng không thích Hạ Tình, nhưng cũng sẽ không cố ý làm khó dễ Hạ Tình. Sau đó, Hạ Tình cùng Hứa Thiến liền đi xuống lầu. Đi thang máy thời điểm, Hứa Thiến đột nhiên nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi biết chúng ta dưới lầu là công ty gì sao? Hả? Làm sao? Hạ Tình hỏi. Không cái gì, chính là, ta thường thường nhìn thấy một ít rất đại nhân vật lợi hại từ 3 tầng 3 cùng 3 tầng 4 dưới thang máy. Hứa Thiến đạo. Hạ Tình suy nghĩ một chút, sau đó nói, hả, cụ thể là công ty gì, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói là một gia rất lợi hại công ty, bên trong công nhân lương một năm đều là mấy trăm ngàn cất bước. Hoa! Thật là lợi hại. Ta nếu có thể tìm một trong đó nam viên chức đương bạn trai, là tốt rồi. Hứa Thiến một mặt ước mơ. Hạ Tình vi hãn, ngươi mới vừa rồi còn nói yêu thích Đào Bảo đây. Ai nói, yêu thích người và bạn trai cần phải là cùng một người. Hứa Thiến hỏi ngược lại. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo. Loại này luyến ái thể chất nữ nhân ba quan, lý giải không được a. Hai người đi xuống lầu, ngoại trừ ngân hà cao Úc, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên ven đường một chiếc xe taxi bên trong tranh chấp tiếng chuyển vào trong hai. Sư phụ, kém ngươi một khối tiền. Vậy không được. Ta kéo ngươi một chuyến, mới 10 khối, ngoại trừ dầu tiền cùng giao cho công ty phần tử tiền, ta căn bản là không kiếm tiền. Không phải, ta thật không tiền. Không phải vậy, ngươi ở bực này, ta chính là ở ngân hà cao Úc đi làm, ta về công ty cho ngươi lấy tiền. Vậy không được, vạn nhất ngươi đi tới không tới, ta đến cái nào tìm ngươi đi. Lại nói, ngươi trong túi tiền rõ ràng còn có một khối tiền tiền xu, ta đều nhìn thấy. Đem này một khối tiền cho ta không được. Không được. Khối này tiền xu đối với ta rất có kỷ niệm ý nghĩa. Cái gì ý nghĩa? Một người phụ nữ cho ta chơi gái tư, niệm nó kiếm lời khối thứ nhất tiền. Phúc. Hạ Tình suýt chút nữa không thổ huyết. Chương 190, đại ca, lão tài xế A. Thanh âm này đối với Hạ Tình mà nói, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Là, không sai, chơi gái tư là tự mình nói. Nhưng lúc này lời này từ Đào Bảo trong miệng nói ra, làm sao cảm giác như vậy làm người tan vỡ đâu. Lúc này, một cái thanh âm của tiểu cô nương vang lên, bảo thúc thúc, cái gì là chơi gái tư? Cái này tiểu lọ lì chính là cung như mộng con gái cung ý ý hề. Hả, chơi gái tư A, chính là bay tới chi phiếu. Đào Bảo một mặt bình tĩnh đạo. Tài xế tại chỗ liền chấn kinh rồi. Ta sát. Còn năng lực hiểu như vậy a? Trong xe bé gái trừng mắt nhìn, lại nói, chính là nói, không làm mà hưởng sao. Mới không phải không làm mà hưởng đây, thúc thúc rất nỗ lực. Hơn nữa sức lao động giá cả quá thấp, thúc thúc phấn đấu nửa giờ mới bắt được một khối tiền thù lao. Ai, nhà tư bản đều quá xấu bụng, hoàn toàn là ở mức độ lớn nhất ép nhân dân lao động giá trị thẳng dư. Tài xế vừa nghe, cũng là động lòng chắc ẩn, ai, quên đi. Huynh đệ cũng không dễ dàng, dĩ nhiên gặp phải như thế một cái khu môn khách mời. Nửa giờ mới cho một khối tiền, phải ăn mày đây. Coi như, nửa giờ, thù lao chí ít cũng đến 200 khối. Này một khối tiền, ta không nên. Đào Bảo lúc đó cũng chấn kinh rồi. Đại ca, lão tài xế A.
Khắc khắc.
Tài xế thoáng lung túng, ngươi nhanh xuống xe, trên xe còn có đứa nhỏ đây.
Được.
Đào Bảo nắm tiểu lò lì tay xuống xe. Bảo thúc thúc, cũng năng lực kiếm tiền sao.
Cung y y y mở to mắt to, hiếu kỳ nói.
Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo.
Cung y y y mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng được mẹ của nàng ảnh hưởng, vô cùng trưởng thành sớm.
Bất quá, tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng đối với đại nhân trong thế giới một vài thứ, vẫn như cũ không hiểu lắm.
Khắc khắc, y y y a, là mắng người, không cần loạn giảng nha.
Đào Bảo đạo.
Ừ, cung y y y gật gù.
Nàng dừng một chút, lại quay đầu nhìn Đào Bảo nói, Bảo thúc thúc, sau đó, ngươi làm mụ mụ công tác, ta nhượng mụ mụ cho ngươi lái cao tiền lương, có được hay không?
Ác, cái này được.
Đào Bảo giơ ngón tay cái lên, y y y thật ngoan.
Cung y y y trừng mắt nhìn, lại nói, này, ngươi nguyện ý làm y y y ba ba sao?
Đào Bảo ngồi chồm hổm xuống, nhìn cung y y y mỉm cười nói, làm ba ba ngươi, có ích lợi gì sao?
Cung y y y tay nhỏ đốt môi mình, suy nghĩ một chút, sau đó một mặt ngay thẳng nói, có thể cùng mẹ ta ngủ một cái ổ chăn.
Khắc khắc.
Được, đồng nôn vô kỵ.
Đào Bảo thu thập xong tâm tình, sờ sờ cung y y y đầu nhỏ, cười cười nói, không phải ai cũng có thể làm y y y ba ba, đầu tiên, cái kia người muốn đầy đủ ưu tú mới có thể xứng với mẹ ngươi.
Hắn đứng lên đến, nắm cung y y tay chuẩn bị tiến vào ngân hà cao ốc.
Đột nhiên, khóe mắt Lý nhảy ra hai cái bóng người quen thuộc.
Hắn quay đầu một nhìn.
Nội tâm bạo hãn.
Dĩ nhiên là Hạ Tình cùng Hứa Thiến.
Đào Bảo.
Hứa Thiến vây tay.
Này.
Đào Bảo lúng túng chào hỏi.
Xem Hạ Tình này một mặt sương lạnh, tính toán chính mình lời nói mới rồi đều bị nàng nghe được.
Đào Bảo, đây là con gái của ngươi sao?
Thật là đẹp.
Hứa Thiến nhìn cung y y y, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ.
Không phải.
Ta thủ trưởng con gái.
Đào Bảo cười cười nói.
Hạ Tình chừng Đào Bảo một chút, sau đó nói, Đào Bảo, ngươi vừa nãy ở hài tử trước mặt đều loạn nói cái gì?
Ngươi liền không sợ ngươi thủ trưởng biết rồi, trực tiếp đem ngươi khai trừ rồi.
Ta hội tăng mạnh tự mình tu dưỡng.
Đào Bảo dừng một chút, xem xét nhìn Hạ Tình cùng Hứa Thiến, lại nói, hai người các ngươi làm gì đi đâu?
Cơ mật.
Được, vậy thì không quấy rầy Đông Xưởng các ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta muốn đi công ty đưa tin.
Đào Bảo đạo.
Đông Xưởng Hạ Tình mặt sầm lại, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, một mặt ngờ vực, ngươi đi đâu đưa tin?
Bách hợp hôn giới sở phen cờ lớp bộ ngành, nha, văn phòng ngay khi các ngươi dưới lầu.
Đào Bảo đạo.
Hoa.
Hứa Thiến một mặt hưng phấn, chính là này ra phổ thông công nhân đều mấy trăm ngàn lương một năm cất bước công ty sao.
Cái này mà Đào Bảo nhìn Hạ Tình một chút, nhắm mắt nói, không sai.
Phen cờ lớp bộ ngành là bách hợp hôn giới sở cao cấp bộ ngành, vì lẽ đó lương tổng phổ biến hơi cao.
Ố hoa, ta quả nhiên không nhìn nhầm, Đào Bảo thực sự là một nhánh tiềm lực.
Hứa Thiến trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ.
Bảo ca lại hết sức trột dạ a.
Mình làm chính xác nhất một chuyện chính là hơn một tháng trước vừa tới Đông Hải thời điểm, vừa vặn gặp phải y y y rơi xuống nước, cũng cứu y y y.
Đào Bảo trong lòng đại khái cũng rõ ràng.
Chính mình mặc dù có thể điều đến tinh anh hội tụ phen cờ lớp bộ ngành, tất cả đều là mộng tỷ ở sau lưng hoạt động.
Hứa Thiến, đi rồi.
Lại nét mực, quay đầu lại Phan Tổng giam lại nên tìm chúng ta hai nói chuyện.
Lúc này, Hạ Tình mở miệng nói.
Hứa Thiến lưu luyến không rời cùng Đào Bảo tố cáo đừng.
Đào Bảo tắc nắm y y thì tay hướng ngân hà cao ốc đi đến.
Hắn mang theo y y y đi tới phen cờ lớp bộ ngành làm công phân bộ.
Mới vừa tiến vào công ty, y y y liền bị người lĩnh đi rồi.
Nơi này có chuyên môn phụ trách công nhân khỏe mạnh thầy thuốc.
Mà không ai để ý tới Đào Bảo tiện đà quan sát phen cờ lớp phân bộ tình huống.
Đối với chính mình sắp chỗ làm việc, Đào Bảo chỉ có một cái cảm giác.
Cao cấp, đại khí, trên đẳng cấp.
Cái cảm giác này miêu tả không xuất đến.
Ngược lại, Đào Bảo hướng về trong này vừa đứng, cảm giác toàn bộ mọi người lên đẳng cấp.
FC bộ ngành người không nhiều, bao quát cung như mộng cùng Đào Bảo, vừa vặn 20 người.
Nhưng này 20 người đoàn đội nhưng hiệu suất cao xử lý mỗi cái hạng mục.
Đào Bảo đứng ở chỗ này đại khái 20 phút, trải qua nhìn theo đi rồi chí ít 3 nhóm khách mời.
Rốt cục, có một người phụ nữ hướng về Đào Bảo đi tới.
Nàng đại khái 23-24 tuổi, cùng Đào Bảo tuổi tác sấp xỉ, trên người mặc một bộ hắc nghề nghiệp bộ váy, trắng như tuyết quần áo trong bị trước ngực no đủ banh quá chặt chẽ. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng mở cúc áo nhảy đánh mà xuất.
Hạ thân váy ngắn phát họa ra nàng êm dịu eo người, một đôi thẳng tắp kiên cường tú chân trùm vào hắc ti miệt, mơ hồ có thể thấy được trắng mịn nhu nhuận da thịt.
Ta gọi An Hân, từ hôm nay trở đi, do ta phụ trách mang ngươi. Nữ nhân đưa tay ra, bình thản nói. Thái độ không thể nói là lạnh nhạt, đương nhiên càng không xưng được nhiệt tình. Nói như thế nào đây, chính là một loại tình thế bức bách, phi thường bất đắc dĩ cảm giác. Đào Bảo. Đào Bảo cũng là đưa tay ra, cười nhạt nói. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này kỳ thực cũng không muốn dẫn hắn. Nhưng đối với Đào Bảo mà nói, này không đáng kể. Hắn cần một cái bình đài, một cái có thể tiếp xúc được rộng lớn hơn thế giới bình đài. Nếu như mình vẫn loa ở Tiểu Hồng Lâu, chính mình nhiều nhất năng lực tiếp xúc được như Dương San San như vậy thế giới giải trí minh tinh, nhưng chính giới kinh doanh những đại nhân vật kia, vẫn như cũ xa không thể vời. Chính mình đánh tơi bởi Mộ Dung Phi đã qua chừng mấy ngày, Mộ Dung Phi vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng càng là yên tĩnh, liền vượt khiến người ta bất an. Từ Khôn Thúc nơi đó bắt được tình báo, Mộ Dung Phi nằm viện trong lúc, tuy rằng Mộ Dung Thanh Thanh không có đến thăm Mộ Dung Phi, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh thư ký nhưng đi bệnh viện quan sát quá Mộ Dung Phi. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung Phi bị thương sự tình, Mộ Dung Thanh Thanh đã biết rồi. Trời mới biết cái kia tự bên Mộ Dung Thanh Thanh hội đối với mình làm cái gì. Chương 191, Bảo ca hảo xoắn suýt. Đào Bảo chán ghét ngồi chờ chết, vì lẽ đó, hắn mới hội ý nghĩ cách, một chút vũ trang chính mình. Nơi này vũ trang, không chỉ là trang bị trên vũ trang, càng nhiều chính là chỉ người mạch trên vũ trang. FC bộ ngành chính là như vậy một cái quan hệ bình đài. Mượn cái này bình đài, Đào Bảo có thể kết bạn đến rất nhiều đại nhân vật, này chính là tương lai đối kháng Mộ Dung thị trọng yếu giao thiệp. Đương nhiên, hiện nay, tất cả những thứ này còn đều chỉ là Đào Bảo lý tưởng nhất quy hoạch. Hiện thực có thể không như vậy vừa lòng đẹp ý. Chính mình mới vừa vào chức fan cờ lớp bộ ngành, còn chỉ là thực tập sinh, mộng tỷ đại khái là sẽ không để cho chính mình tham dự đến trọng đại hạng mục trong. Nói cách khác, chính mình hiện nay còn không cách nào cùng những đại nhân vật kia trực tiếp tiếp xúc. Bất quá, Đào Bảo trong lòng cũng rõ ràng, nóng ruột tan không được nhiệt độ hũ, Mộ Dung thị bên kia cũng không động tĩnh gì, từ từ đi. Ngươi sau đó theo ta thấy một cái khách hàng. An Hân lại nhàn nhạt nói. Được. Đào Bảo gật gù. An Hân không nói cái gì nữa, xoay người ly khai. Về đến bàn làm việc của mình, An Hân bắt đầu thu dọn đồ đạc. An Hân, hoa nữ. Một cái nữ viên chức khẽ cười nói. Hoa nữ cái gì? An Hân nhàn nhạt nói. Mang người mới a. Nữ viên chức dừng một chút, cười hì hì, lại nói, trước ngươi đi ra ngoài bái phòng khách hàng, cũng không biết. Kỳ thực, liên quan với mang người mới vấn đề, cung tổng đã hỏi công ty đồng sự, nhưng đại gia đều không muốn mang. Mang người mới rất phiền phức, hơn nữa sẽ ảnh hưởng chính mình công tác. Quan trọng hơn chính là, cái kia Đào Bảo ở bản bộ là toàn công ty công trạng đếm ngược đệ nhất ngu ngốc, đi tới fan cờ lớp bộ ngành, càng là cản trở tồn tại. Cũng là ngươi thực sự, đáp ứng mang người mới. Ây An Hân thoáng trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt nói, chúng ta đều là làm lại người tới được, nếu như lúc trước không có các tiền bối bồi dưỡng, chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Không phải, An Hân, ta là đồng tình ngươi, ngươi nói chuyện làm sao còn mang đâm đâu. Nữ công chức có chút bất mãn. An Hân lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nói xong, An Hân thu thập xong đồ vật, để vào túi công văn lý, liền ly khai văn phòng. Thiết! Cái gì người A thực sự là chó cắn lã động tân, không biết lòng tốt. Nữ viên chức phi thường khó chịu. Một cái khác nữ viên chức khẽ cười nói, dung dung, quên đi. Ngươi lẽ nào không có nhìn ra sao? An Hân kỳ thực cũng phi thường bất mãn, chỉ là nàng quen thuộc gần giấu tâm tình thôi. Này không liền gọi dối cha sao? Hai anh! Ỷ vào chính mình lưu quá học, cả ngày đặt tại làm ra một bộ cao lãnh thái độ, thật khiến cho người ta khó chịu. Một cái khác nữ viên chức cười cười nói, khả nhân ra xác thực có cao lãnh tư bản A, nước Pháp cao cấp phiên dịch học viện tốt nghiệp. Xem qua Dương Mịch cùng kịch TV sao? Bên trong cao phiên viện bị miêu tả đặc biệt lợi hại. Trên thực tế cao phiên viện chính là như thế nghiêu. Theo học sinh tốt nghiệp chủ yếu ở chính phủ các nước bộ ngành cùng Liên Hiệp Quốc các cơ cấu nhậm chức cũng đại thể đảm nhiệm cao cấp đồng thanh phiên dịch. Liên cung tổng đều nói rồi, An Hân đến công ty chúng ta, là khuất mới. Thiết! Nữ nhân viên kia còn là phi thường không phục, nhưng không nói cái gì nữa. Một bên khác, An Hân cầm một cái nữ dùng túi công văn đi tới Đào Bảo trước mặt, nhàn nhạt nói, đi. Đào Bảo gật gù. Hai người chợt ly khai công ty, đi thang máy đi xuống lầu. Đào tiên sinh, chúng ta lần này cần bái phỏng đối tượng là Triệu Hồng Yến. Đào Bảo suýt chút nữa lảo đảo một cái. Triệu Hồng Yến, chẳng lẽ chính là Mộ Dung Phi mẫu thân? An Hân khá là kinh ngạc nhìn Đào Bảo một chút, ngươi biết. Hít, nay Mộ Dung Thị ở Đông Hải cũng coi như là hào môn vọng tộc, biết điểm ấy, cũng không kỳ quái. An Hân gật gù, sau đó lại nói, trước đó vài ngày, Triệu Hồng Yến đến công ty chúng ta tìm xin giúp đỡ. An Hân dừng lại một tí, quay đầu nhìn Đào Bảo, lại nói, ngươi nghe nói qua, Mộ Dung Thanh Thanh sao? Đào Bảo gật gù, Đế Đô Mộ Dung thị bổn gia thành viên trọng yếu, nắm giữ Mộ Dung thị 1/3 tài sản. Có vẻ như cùng Triệu Hồng Yến hay vẫn là chị em tốt. Người hiểu rõ thật cặn kẽ. An Hân dừng một chút, lại nói, trước đó vài ngày, Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh này đối với mấy chục năm chị em tốt đại ồn ào một trận, mỗi người đi một ngả. Đọc truy. Hiện tại HTTP, Đào Bảo ngẩn người, tại sao? Triệu Hồng Yến cho rằng Mộ Dung Thanh Thanh quá mức thân cận Mộ Dung Phi, là muốn cướp đi con trai của nàng. Cãi nhau sau đó, Triệu Hồng Yến liền hối hận rồi. Nàng muốn cùng Mộ Dung Thanh Thanh quay về ở được, nhưng lại không biết nên làm gì, vì lẽ đó tìm cầu trợ giúp của chúng ta. An Hân nhàn nhạt nói. A, này không phải bản bộ người làm công tác sao? Đào Bảo trừng mắt nhìn, đạo. An Hân nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang làm gì công tác? Không phải chính sách ra nói, nguy cơ công quan sao? Nghe nói, các ngươi còn dẹp loạn quá châu phi nào đó quốc nội chiến. Đây là chuyện thật. An Hân dừng một chút, lại nhàn nhạt nói, thế nhưng, ngươi cảm thấy, như nội chiến chuyện như vậy hội thường thường phát sinh sao? Coi như phát sinh nội chiến, lại có bao nhiêu thiếu quốc gia hội cầu viện cho chúng ta loại này ở quốc tế trên căn bản không đủ tư cách nguy cơ công quan công ty? Này ngược lại cũng đúng là. Đào Bảo gật gù. An Hân lại nhàn nhạt nói, kỳ thực chúng ta phen cờ lấp bộ ngành công việc chủ yếu cùng bản bộ cũng không có quá to lớn khác nhau. Chủ yếu khác nhau chính là phục vụ đoàn người không giống. Chúng ta phen cờ lấp bộ ngành chủ yếu phục vụ ở xã hội thượng lưu, ngưỡng cửa hơi cao. Mà bản bộ phục vụ đối tượng chủ yếu là đại chúng. Như vậy. Đào Bảo gật gù, sau đó cười cười nói, xin lỗi. Tiền bối nói tiếp. An Hân nhàn nhạt nói, hai chúng ta tuổi tác gần như, không nên gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi tên của ta. Được. Đào Bảo gật gù. An Hân lại nói, đại thể tình huống, ta vừa nãy trải qua nói rồi. Chúng ta hiện tại đi bái phòng Triệu Hồng Yến, là muốn hướng về nàng hỏi do một ít chi tiết nhỏ, chỉ có nắm giữ chi tiết nhỏ, chúng ta mới có thể lập ra tác chiến phương án. Hít, này Mộ Dung Thanh Thanh phương diện đâu? Nàng nghĩ như thế nào? Đào Bảo đạo. Còn không biết. An Hân dừng một chút, lại nói, bản thứ 7, Đông Hải đem gánh vác loại cỡ lớn thương mại phòng khách hoạt động, rất nhiều thế giới 500 cường sĩ nghiệp keo đều sẽ có ghế. Ta tra xét dưới, ứng yêu khách quý lý có Mộ Dung Thanh Thanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nay thứ 7, Mộ Dung Thanh Thanh trở lại Đông Hải. Đến lúc đó, chính là Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh hòa hảo tuyệt hảo cơ hội. Nói xong, An Hân nhìn Đào Bảo, lại nói, ta hy vọng ngươi gần đây làm thêm điểm bài tập. Đến lúc đó, Mộ Dung Thanh Thanh liền do ngươi đến liên lạc. Hi! Không được. An Hân nhàn nhạt nói. Không phải, chỉ là Đào Bảo hảo xoắn suýt ta. Này Mộ Dung Thanh Thanh nhưng là tiềm khi kẻ địch ốt. Nói như vậy, ở chính mình cánh chim không trước, là hẳn là tận lực tách ra nàng. Xoắn suýt không ít, Đào Bảo thở dài, mới nói, được, ta hội tận lực. Chương 192, đổi bạn trai. An Hân không nói cái gì nữa, xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng nàng không lưu ý dưới chân có một con chó lang thang, sau đó trực tiếp giẫm đến chó hoang chân. Chó hoang tắc kêu đau một tiếng sau, một miệng cắn được An Hân bắp đùi nơi. Chó hoang chạy. An Hân tắc bưng chân nhỏ đỗ, tỏ rõ vẻ thống khổ ngồi xổm xuống. Đào Bảo mặt khẽ biến. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, dù là Đào Bảo năng lực phản ứng kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Hắn chạy tới, ánh mắt quét qua. An Hân chân nhỏ đỗ trải qua chảy ra máu tươi. Đến đi bệnh viện. Đào Bảo nói xong, trực tiếp ôm lấy An Hân vọt tới ven đường, sau đó đưa tay cản dưới một chiếc xe taxi, lập tức rời đi. Đào Bảo cùng An Hân lúc rời đi. Hạ Tình cùng Hứa Thiến vừa vặn trở lại. Hứa Thiến một mặt lô cốt, nàng chỉ vào nhanh chóng đi xe taxi. Hạ Tình, ngươi nhìn thấy không? Như thế tiêu sái công chúa ông, làm sao hội không nhìn thấy đây? Hạ Tình nhàn nhạt nói. Ngươi nói, Đào Bảo có phải là có bạn gái? Hắn ôm người phụ nữ kia, ta đã thấy, ngay khi công ty chúng ta dưới lầu đi làm. Lẽ nào chính là Đào Bảo bạn gái? Hứa Thiến đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, ta làm sao biết? Ta cùng Đào Bảo lại không quen. Hả, cũng vậy. Hứa Thiến lập tức cười hì hì, người phụ nữ kia rất đẹp đẽ, cùng Đào Bảo cũng coi như là trai tài gái sắc, rất xứng. Hạ Tình kinh ngạc nhìn Hứa Thiến một chút, nói, biết mình thích nam nhân có bạn gái, ngươi chẳng lẽ không khổ sở sao? Tại sao muốn khổ sở? Hứa Thiến hỏi ngược lại. Ê! Nói như vậy, đều sẽ rất khó vượt qua. Hứa Thiến cười cười, đối với ta mà nói, chỉ cần Đào Bảo hạnh phúc vui sướng, này như vậy đủ rồi. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, ngươi thực sự là không có chút nào tham đây. Đổi thành bình thường cô gái, đều hy vọng được hoàn chỉnh đối phương. Không chỉ có là thân thể, liền tâm cũng phải đồng thời được. Đây là ái tình độc chiếm muốn. Thật không? Ta ngược lại không như thế nghĩ.
Hứa Thiến dừng một chút, hỏi ngược lại, Hạ Tình, ngươi cũng là như vậy phải không?
Chính là, đối phương cả người đều muốn chiếm được.
Hạ Tình trợn tròn mắt, phí lời.
Không phải vậy, ta nói chuyện gì luyến ái, kết cái gì hôn?
Ai, quên đi, cùng ngươi loại này luyến ái thể chất nữ nhân không có cách nào đàm luận xuống, hôn luyến xem hoàn toàn khác nhau.
Đi rồi, lại nét mực, Phan Tổng lại nên tức giận.
Tiến vào ngân hà cao ốc thời điểm, Hạ Tình quay đầu nhìn một chút xe taxi phương hướng ly khai, vẻ mặt trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Lập tức, nàng thu thập xong tâm tình, cùng Hứa Thiến đồng thời tiến vào cao ốc.
Một bên khác, Đào Bảo mang theo An Hân đi thẳng tới vật xin phòng bệnh trạm, đem An Hân đặt ở trên ghế dài, lại vội vàng làm loại này thủ tục.
Cuối cùng, một mặt lúng túng đi tới.
Cái kia, An Hân, trong túi ta không tiền.
An Hân trực tiếp đem tiền bao đưa cho Đào Bảo.
Ta lựa chọn nhập khẩu vật xin phòng bệnh, hiệu quả không phải tốt hơn mà, nhưng chính là giá cả quý giá điểm, mỗi lần châm 200 khối, cần đánh 5 châm, tổng cộng 1.000 khối.
Đào Bảo không mở ra bóc tiền, lại nói.
Bên trong có.
An Hân đạo.
Ý của ta là, cô gái bóp tiền dù sao khá là, hay vẫn là ngươi lấy tiền ra cho ta.
Đào Bảo đạo.
Không cần, trong bao tiền cũng không có đồ gì.
An Hân đạo.
Như vậy.
Đào Bảo dừng một chút, vậy liền đi giao tiền.
Đi tới giao phí nơi, Đào Bảo mở ra An Hân bóp tiền, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tấm chụp ảnh chung chiếu, bối cảnh là nước Pháp Tháp Eiffel.
Chụp ảnh chung trên có hai cái người.
Một cái chính là An Hân.
Một cái khác mặt người trên bị đánh lên ngựa tái khắc, nhưng từ ăn mặc cùng hình thể trên xem, rõ ràng là một người đàn ông.
Từ da trên xem, hay vẫn là người da vàng.
Nhưng bởi vì toàn bộ đầu đều bị đánh lên ngựa tái khắc, vì lẽ đó Đào Bảo cũng không biết đây là người nào.
Đào Bảo cũng không nghĩ nhiều như vậy, người kia là ai, với hắn cũng không có một phân tiền quan hệ.
Hắn từ An Hân trong bao tiền lấy ra 1.000 đồng tiền giao cho phòng dịch trạm thu phí nơi công nhân.
Giao xong tiền sau. Lập tức có phòng dịch trạm hộ sĩ mang An Hân làm miệng vết thương lý, cũng đánh một châm vật xin phòng bệnh.
Ly khai phòng dịch trạm thời điểm, Đào Bảo còn nhượng công nhân viên làm tương quan chứng minh.
Làm cái này làm cái gì?
An Hân nghi ngờ nói.
Đào Bảo cười cười, chi trả cùng mở xin nghỉ chứng minh A.
Không được.
Ta không thể xin nghỉ.
Triệu Hồng Yến ủy thác là ta lần thứ nhất tiếp nhận hạng mục.
Cung tổng đem hạng mục này giao cho ta, là đối với sự tin tưởng của ta.
Cái này ủy thác còn chưa hoàn thành. Ta không thể xin nghỉ.
An Hân lập tức nói.
Đào Bảo thở dài, mỹ nữ, ngươi cũng đừng cậy mạnh.
Vừa nãy thầy thuốc nói thế nào?
Gần nhất một tuần cũng không muốn làm kịch liệt hoạt động, tốt nhất tính dưỡng nghỉ ngơi.
Mệt nhọc trạng thái, thân thể miễn dịch lực hội giảm xuống, vết thương tái phát, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng là... Đào Bạch vung vung tay, lại nhàn nhạt nói, Triệu Hồng Yến sự tình, liền giao cho ta.
Ngươi sao?
An Hân có chút chần chờ.
Ta cũng không biết cuối cùng có thể hay không để cho hai người bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng ta hội tận lực.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Lại nói như vậy, nhưng Đào Bảo nội tâm nơi sâu xa nhưng không hy vọng Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh cùng tốt đẹp.
Đối với hắn mà nói, tiềm khi kẻ địch nội chiến vượt kịch liệt càng tốt.
Thế nhưng, nếu như mình điều giải thất bại, chờ cung An Hân công tác thất bại, e sợ nàng ở công ty sẽ bị điên cuồng cười nhạo.
Sau đó thì càng không ai đồng ý mang người mới.
Hào Đao Bi.
An Hân nhẹ cắn môi, thần chuyển đổi, cuối cùng nói, được.
Ta gần đây khả năng hành động bất tiện, nhưng ta hội cho ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp.
À, đúng rồi, ngươi hiện tại đừng động ta, nhanh đi Đông Hải Mộ Dung ra.
Đây là địa chỉ.
An Hân từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy đưa cho Đào Bảo.
Đào Bảo tiếp nhận tờ giấy xem xét một chút, địa chỉ cũng không phải dạng cổ sạn tạ phẹ biệt thự viên khu, mà là Đông Hải Khê Hồ Sơn Trang.
Khê Hồ Sơn Trang là Đông Hải xa hoa nhất biệt thự xa khu. Độc chiếm Đông Hải trong thành phố một tòa duy nhất núi nhỏ. Hết thảy biệt thự đều phân bố ở phong cảnh tú lệ trên núi, mỗi lần tòa biệt thự thụ giới đều ở 30 triệu trở lên.
Nơi này mới là Đông Hải quyền quý hội tụ nơi.
So ra, Hắc Mân nhà trọ vị trí giản cổ sạn tạ phẹ tối đa xem như là xa hoa xã khu thôi.
Ta biết rồi.
Đào Bảo đem tờ giấy nhét vào túi áo, lại nói, thế nhưng, đầu tiên, ta phải đem ngươi đuổi về ra.
An Hân cũng không từ chối, gật gù, nói một tiếng. Cảm ơn.
Không khách khí.
Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, lập tức cong lấy An Hân ly khai phòng dịch trạm.
An Hân ra là ở một cái cho thuê mô hình nhà trọ tiểu khu.
Đào Bảo cong lấy An Hân tiến vào biệt thự thời điểm, vừa vặn gặp phải mấy cái An Hân người quen.
Ồ! An Hân, đổi bạn trai.
Một người phụ nữ mở miệng nói.
Chính là, người cái kia đế đô cao giàu đẹp trai bạn trai đâu?
Một nữ nhân khác lại nói.
An Hân nằm nhoài Đào Bảo trên lưng, nhàn nhạt nói, không cần để ý đến các nàng, chúng ta đi. Đào Bảo gật gù, cõng lấy An Hân liền ly khai. Ở An Hân dưới sự chỉ dẫn, Đào Bảo đi tới lầu 6603 phòng. Chương 193, Tư Đồ Lăng Vân đến rồi. Chìa khóa ở ta trong bao. An Hân đạo. Đào Bảo thấy An Hân nói xong cũng không còn động tĩnh, liền một cái tay nâng An Hân ngông, một cái tay lấy ra An Hân bao, cũng mở ra. Trong bao bày đặt rất nhiều thứ. Hồ sơ túi, bóp tiền, còn có băng vệ sinh. Làm kết quả hôn nam nhân, Đào Bảo đương nhiên sẽ không như một ít ngây thơ đồng nam nhỏ, nhìn thấy loại này nữ tính riêng mật tại thèm, hormone liền sao động bất an. Chìa khóa ở bao phía dưới cùng. Đào Bảo lấy chìa khóa thời điểm, nhưng bất ngờ mang ra một hộp dược. Đây là tên khoa học, tên tục gọi yên giấc phiến. An Hân cũng nhìn thấy màn này, không nói gì. Đào Bảo cũng không nói gì, hắn thuốc ngủ một lần nữa thả lại đến An Hân trong bao, lập tức dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Đây là một gian khá là tiêu chuẩn độc thân nhà trọ, một thất một chủ một vệ. Còn có một cái tiểu sân thượng. Như vậy độc thân nhà trọ nói cách khác, đi vào nhà chính là An Hân khuê phòng. Bất quá, trong phòng thu thập phi thường sạch sẽ, không có tán loạn trên mặt đất, tỏa ra quỷ dị hàm thấp khăn tay, trên ban công cũng không có lắng động giống cái tố e thẹn lay động tiểu nội nội cùng mấy cái độ cong hắc lôi tia bờ dạ. Đào Bảo đem An Hân phóng tới giường trên. Cảm ơn. An Hân nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì, đồng sự hỗ bang hỗ trợ mà. Hơn nữa, ta nghe nói, toàn bộ fan cờ lớp bộ ngành, liền ngươi đồng ý mang ta. Ta còn phải nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Không có gì. Ta cũng là làm lại người tới được. An Hân nhàn nhạt nói. Nữ nhân này tuy rằng cũng rất ít cười, nhưng cùng Hạ Tuyết còn không giống nhau. Hạ Tuyết là tính cách vấn đề, không cười nổi. Mà An Hân càng nhiều chính là tâm tình nguyên nhân, không muốn cười. Đào Bảo cười cười, hắn hơi trầm ngâm, sau đó lại nói, Ân, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Phòng dịch trạm mở chẩn đoán bệnh chứng minh, ta mang theo. Ta về công ty sau, hội giúp ngươi xin mời một cái nghỉ bệnh. Ân, phiền phức. Có nhu cầu gì trợ giúp, nói chuyện điện thoại xong là tốt rồi. Nha, đúng rồi, điện thoại. Đào Bảo cầm lấy trên bàn sách chỉ cùng bút, viết xuống điện thoại của chính mình dãy số. Ta biết rồi. An Hân đạo. Đào Bảo cười cười, vậy liền đi, chính ngươi chú ý thân thể. Ừm. Đào Bảo xoay người ly khai, đi tới cửa thời điểm, nhớ tới cái gì, thoáng do dự, lại nói, khả năng là ta quản việc không đâu. Dựa vào yên giấc phiến duy trì giấc ngủ, cũng không thể làm. Yên giấc phiến tác dụng phụ rất lớn, loại này dược hay vẫn là tận lực ăn ít. Theo lý thuyết, tiệm thuốc là cấm chỉ xuất thủ lượng lớn thuốc ngủ. Ồ, An Hân nhàn nhạt nói. Còn có một việc. Đào Bảo nói xong, dừng lại một tí, vẻ mặt có chút lúng túng. An Hân trong nháy mắt rõ ràng, nàng lấy ra bóp tiền, lấy 500 đồng tiền cho Đào Bảo, mỗi cái hạng mục đều có chuyên nghiệp tài chính, này 500 khối, ngươi cầm giữa đường phí. Bang đại ân. Đào Bảo cười cười, mượn trả tiền, lại nói, vậy đi rồi. Nói xong, Đào Bảo liền ly khai. Đào Bảo đi rồi, An Hân lấy ra túi của mình, lấy ra bên trong yên giấc phiến, thoáng ngẩn người. Rất nhẹ. Nàng mở ra thuốc ngủ một cái, thoáng ngẩn người. Bên trong thuốc ngủ chỉ còn dư lại vài miếng. An Hân có thể đoán được, hẳn là Đào Bảo chẳng biết lúc nào lấy đi phần lớn yên giấc phiến. Là sợ ta phục thuốc ngủ tự sát sao? An Hân nằm ở trên giường, mắt thấy nóc nhà, lẩm bẩm tự nói, xem ra là một cái rất tùy tiện không dựa dẫm được nam nhân, không nghĩ tới bất ngờ thận trọng. Bao quát, nhượng phòng dịch trạm cung cấp chẩn đoán bệnh chứng minh dùng để xin nghỉ bệnh, bình thường sơ ý nam nhân căn bản sẽ không nghĩ đến điểm này. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra bóp tiền, lấy ra này đóng mở ảnh chiếu. Nhìn chốc lát, An Hân đem bức ảnh phản che ở trên mặt bàn, nghiêng thân, hơi cuộn thân thể, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Đào Bảo cùng An Hân cáo biệt sau, liền trực tiếp chạy tới Khê Hồ Sơn Trang. Đào Bảo là đánh đi. Đến Khê Hồ Sơn Trang dưới chân núi, tài xế xe taxi rõ ràng chỉ hoãn tốc độ xe. Sư phụ, làm sao chậm lại? Ta vội vàng gặp khách hàng đây. Đào Bảo đạo. Tài xế là một cái người đàn ông trung niên. Hắn khẽ cười khổ, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không dám mở nhanh A từ tiến vào cái này lên núi con đường lên, không có tài xế xe taxi dám mở nhanh. Tại sao A? Ai, nơi này là Đông Hải nổi danh nhất khu nhà giàu, trên đường xe liền không thấp hơn 1 triệu. Ngươi nói, ta này tiểu lên Á nếu như không cẩn thận va vào nơi này xe, ta thường nổi sao? Coi như đối phương toàn trách, nhưng nhân ra đều là có quyền thế, ta e sợ cuối cùng chịu thiệt hay vẫn là ta. Vừa dứt lời. Nguyên bản ở liền nhau đường xe chạy đối mặt lái tới một chiếc làm bùa hựa ini, đột nhiên biến hóa đạo xông đến xe taxi đường xe chạy trên. Bởi vì hai người cự ly rất gần, tài xế xe taxi căn bản không phản ứng kịp.
Chạm.
Lưỡng xe chạm vào nhau. Tuy rằng lực va đập độ không lớn, nhưng đối phương nhưng là hào xe à, bản lý mỉ tịch làm bùa hội y nỉ ư, thủ giới hơn 10 triệu. Loại xe này tùy tiện một cái quả sượn, duy tu lên liền muốn hết mấy vạn. Tài xế đại ca tại chỗ ngộp ép. Cũng may đối phương xe cộ cũng cho dù ngừng lại. Trên xe đi cái kế tiếp kinh diễm tuyệt luân cô gái trẻ, nàng đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Tài xế này mới phản ứng được, mau mau hạ xuống cửa sổ xe. Tuy rằng này rõ ràng là đối phương trách nhiệm, nhưng tài xế đại ca cũng không dám nói thêm cái gì, trái lại hỏi, tiểu thư, không có bị thương.
Không có.
Nữ tử lắc đầu một cái, chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ghế phụ xử Đào Bảo, thoáng ngẩn người. Đào Bảo cười cười, Diệp Tổng, ngươi kỹ thuật lái xe không như thế kém. Này nữ chính là Đào Bảo hợp đồng bạn gái Diệp Băng Vũ. Tài xế nhưng là trừng mắt nhìn, một mặt lô cốt, ngươi biết. Ánh mắt kia rõ ràng không tin a. Tại sao một cái xem ra phổ thông điếu tia hội nhận thức ở nơi này Bạch Phú Mỹ? Tuy rằng hắn không quen biết Diệp Băng Vũ, nhưng hắn nhận thức này lượng làm bùa vừa ị nì a. Bản lý mỉ tịt xe mô hình, toàn cầu chỉ thụ 1.000 lượng, quốc nội giá thị trường hơn 10 triệu đây. Diệp Băng Vũ không lý Đào Bảo, mà là đưa cho tài xế một tấm danh thiếp, này lên tai nạn giao thông, ta toàn trách. Đây là công ty ta hậu cần người phụ trách điện thoại, ngươi tìm công ty bảo hiểm xác định tổn, sau đó tìm nàng nắm tiền. Nói xong, Diệp Băng Vũ liền trở lại trên xe mình, từ đầu đến cuối không có cùng Đào Bảo nói chuyện. Sau đó, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi từ xe taxi bên người lì khai. Cửa kính xe dán có phản quang mô, từ bên ngoài không nhìn thấy trong xe tình huống. Tài xế xe taxi cũng trở lại bên trong xe, cười cười nói, cái này Bạch Phú Mỹ cũng không tệ lắm. Tây Đào Bảo cười cười, không nói gì. Lạm Bùa Hựa Ý Nhi trên xe. Băng Vũ, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Làm sao đột nhiên quải đến đối diện đường xe chạy trên đâu? Dọa chết ta rồi. Ngồi ở sau xe bài một cái phụ nữ trung niên vỗ về bộ ngực đạo. Nữ nhân vốn là đường cái sát thủ, bất luận làm ra cái gì cử động, đều không kỳ quái. Diệp Băng Vũ nói xong quay đầu nhìn chỗ cạnh tài xế một cái ôn nhã ngươi nhã thanh niên, nói, tư đồ tiên sinh, ngài nói là.
Cái gì tư đồ tiên sinh, như thế xa lạ, hắn nhưng là vị hôn phu của ngươi.
Phụ nữ trung niên bất mãn nói.
Cái gì vị hôn phu?
Ta thừa nhận sao?
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Ngươi phụ nữ trung niên tức giận.
A, ta lại muốn quải đến đối diện đường xe chạy lên.
Diệp Băng Vũ đột nhiên lại đạo.
Phụ nữ trung niên phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lên, đối diện đường xe chạy trên chính lái tới một chiếc công ty dọn nhà đại xe vận tải, sợ hết hồn, cũng không dám nữa nói chuyện.
Lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân cười cười nói, bá mẫu, Băng Vũ muốn làm sao gọi, sẽ theo nàng làm sao gọi.
Ta chính là yêu thích tính tình như vậy ngay thẳng nữ hải.
Nam nhân chính là đế đô tứ kiệt một trong tư đồ Lăng Vân.
Nói đi nói lại.
Tư đồ Lăng Vân lại nói, vừa nãy xe taxi lý có người quen của ngươi sao?
Chương 194, quyết không cho phép.
Tại sao nói như vậy?
Diệp Băng Vũ vừa lái xe, một bên nhàn nhạt nói.
Ân, trực giác.
Tư đồ Lăng Vân khẽ cười nói.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, à, tư đồ hiện tại không chỉ có bề ngoài đẹp trai. Liền ngay cả nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác nắm giữ đều có, bước kế tiếp có phải là phải đi bệnh viện làm cái này cái gì giải phẫu?
Sau xe bài một cái người đàn ông trung niên thực sự nhận không được.
Diệp Băng Vũ rõ ràng là ở trào phúng tư đồ Lăng Vân như nữ nhân.
Nha đầu này thực sự là không biết trời cao đất rộng.
Nàng cho rằng tư đồ Lăng Vân là Đông Hải những cái kia thế gia con cháu có thể tùy tiện làm cho nàng trào phúng.
Đùa gì thế?
Nhân ra tư đồ Lăng Vân nhưng là đế đô tứ thiếu một trong. Siêu cấp nhà giàu tư đổ ra đời thứ 3 người thừa kế. Đây là nàng một cái tiểu địa phương nhỏ thế gia thiên kim đại tiểu thư năng lực trào phúng.
Băng Vũ, đừng quá tùy hứng.
Nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, đều lớn như vậy người, trong lòng không số lượng.
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói.
Ba, ngài vừa nãy nhưng là nghe rõ ràng.
Tư đổ tiên sinh yêu thích chính là tính cách ngay thẳng ta.
Ta hiện ở trong lòng chính là nghĩ như vậy.
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Không. Không có gia giáo.
Không có gia giáo.
Khắc khắc.
Trung niên nam tử khí thẳng ho khan.
Phụ nữ trung niên mau mau vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, cho hắn thuận khí, đồng thời trừng Diệp Băng Vũ một chút, nói, ngươi nha đầu này là muốn đem ta và cha ngươi tức chết sao.
Diệp Băng Vũ không nói gì.
Tư đồ Lăng Vân tắc nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi, bá phụ, ngài không có chuyện gì.
Hô.
Không có chuyện gì.
Trung niên nam tử dừng một chút, lại lắc đầu, thở dài, ai.
Lăng Vân A, nhượng ngươi cười chê rồi.
Ta này một trai một gái, không một cái khiến người ta bất lo.
Ai?
Hướng Dương, làm sao?
Tư đồ Lăng Vân hiếu kỳ nói. Ai? Diệp phụ lại là trường thở dài, chuyện xấu trong nhà thật không muốn nói. Bất quá, Lăng Vân, ngươi cũng coi như là chúng ta nửa cái người nhà họ Diệp, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nếu như có rảnh rỗi tốt nhất cũng khuyên nhủ Hướng Dương. Đến cùng làm sao? Tư đồ Lăng Vân càng hiếu kỳ hơn. Ai? Diệp phụ lại thở dài, hai hắn mẹ, ngươi nói. Diệp mẫu cũng là thở dài, mấy năm qua, ta vẫn luôn ở cho Diệp Hướng Dương thu xếp việc kết hôn, nhưng đứa bé kia vẫn không đồng ý, nói sự nghiệp làm trọng. Ta cùng cha hắn đều ngây thơ tin. Thế nhưng, chúng ta không nghĩ tới, hắn chuyện này căn bản là lạ cớ. Nguyên nhân chân chính là, hắn thích một người phụ nữ. Thế, lẽ nào là bình dân nữ hải? Tư đồ Lăng Vân ý thức được cái gì, nhân tiện nói. Cha mẹ lắc đầu một cái, không chỉ có như vậy, cứ chúng ta trong bóng tối điều tra, người phụ nữ kia còn đã ly dị. Ngươi nói, chúng ta Diệp gia ở Đông Hải cũng coi như là có máu mặt gia tộc, năng lực chiêu một cái hai hôn nữ nhân làm con dâu. Chúng ta nét mặt già nua hướng về cái nào thả. Ha ha, thực sự là. Coi như hai hôn, nhân gia chính là nhân gia cha mẹ con gái. Con trai của ngươi cao quý, nhân gia con gái nên luôn cho các ngươi sau lưng phỉ nhổ đối tượng. Đây chính là cái gọi là nhà giàu hàm dưỡng. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng rồi. Diệp Băng Vũ đột nhiên lạnh lùng nói, hơn nữa thái độ cũng cứng rắn lên. Nàng tuyệt đối không cho phép người khác nói xấu hạ tình, coi như cha mẹ cũng không được. Chương 195, nhanh tới cứu ta. Diệp phụ vừa nghe, cái kia khí. Không, bất hiếu con gái. Tư đồ Lăng Vân cũng là nhìn Diệp Băng Vũ một chút, nhàn nhạt nói, ngươi có thể không thích ta, nhưng không nên để cho cha mẹ thương tâm. Đều nói, vẫn cùng gia đình cha mẹ đem con lôi kéo đại không dễ dàng. Nhà giàu cha mẹ đem con nuôi lớn liền dễ dàng sao? Hàng ngày vội vàng công tác, không thể thường bạn ở nhi nữ bên người hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Lại thường xuyên lo lắng đề phòng, chỉ lo nhi nữ bị kẻ xấu bắt cóc. Nhà ai cha mẹ cũng không dễ dàng. Rất hiển nhiên. Tư đồ Lăng Vân này nói ở Diệp phụ Diệp mẫu trong lòng tuyệt đối mãn phân. Diệp Băng Vũ cũng không hề nói gì. Lạm bùa vừa y ni lập tức xử xuống núi, nhanh chóng đi. Một bên khác. Đào Bảo trải qua ngồi xe taxi đi tới một chỗ khí thế rộng rãi biệt thự đại viện trước cửa. Đây là Đào Bảo lần thứ hai đi tới Khê Hồ Sơn Trang. Lần trước là đưa Diệp Băng Vũ về nhà. So ra, nay mộ dung thị biệt thự có vẻ như so với Diệp gia biệt thự còn khí thế, đặc biệt là cửa hai vị thạch sư, càng là bằng thêm rất nhiều khí thế. Đào Bảo đè lên chuông cửa. Không ít sau, một cái chừng 30 tuổi, người hầu trang phục nữ nhân đi ra. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ dòng đạo. Ta là fan cờ lớp công nhân, trước đến bái phòng Triệu Hồng Yến nữ sĩ. Ngươi có hẹn trước không? Nữ dòng lại nói. Đúng thế. Vậy được, ngươi chờ. Nữ dòng nói xong cũng ly khai. Một lát sau, nữ dòng một lần nữa vòng trở lại, mở ra biệt thự môn, mời đến, phu nhân liền ở phòng khách. Đa tạ. Đào Bảo sau đó cầm túi công văn tiến vào biệt thự. Phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi một cái thân thể ung ung hào hoa phú quý đàn bà. Nàng thái độ rõ ràng có chút ngạo mạn. Mình biết có khách nhân đến, nàng cũng không có một chút nào đứng dậy đón lấy ý tứ. Nghe được tiếng bước chân, đàn bà quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Chào ngài, ta là fan cờ lớp bộ ngành Đào Bảo, ngày hôm nay cùng ngài ước dễ thương lượng. Chờ đã một tí. Triệu Hồng Yến nhíu mày càng chặt, FC bên trong có gọi Đào Bảo sao? Hả, ta là mới vừa vào trước. Ngài có thể gọi điện thoại hướng về cung như mộng nữ sĩ tìm chứng cứ. Đào Bảo mỉm cười nói, đúng mực. Triệu Hồng Yến vừa nghe, có chút phát hỏa. Này cung như mộng đến cùng có ý gì? Phái cái mới vừa vào trước tân đinh xử lý ta sự tình, là ở xem thường ta sao? Triệu Hồng Yến rất tức giận. Nàng một cú điện thoại cho quyền cung như mộng. Cũng không biết cung như mộng cùng với nàng nói cái gì, Triệu Hồng Yến thở phì phò đem điện thoại ngỏm rồi. Bất quá, nhượng Đào Bảo hơi hơi kinh ngạc sự tình, Triệu Hồng Yến cũng chưa hề đem hắn đánh đuổi. Đào Bảo là... Triệu Hồng Yến dẹp loạn một tí tâm tình, nhàn nhạt nói. Đúng thế. Ta nói xấu nói đến đằng trước. Nếu như ta sự tình, các ngươi không có xử lý tốt, ta tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Triệu Hồng Yến lạnh nhạt đạo. Đào Bảo không có trực diện đáp lại Triệu Hồng Yến, mà là mỉm cười nói, vậy chúng ta bắt đầu công tác. Ngồi. Triệu Hồng Yến không nhịn được nói. Đào Bảo trực tiếp ngồi vào Triệu Hồng Yến đối diện. Trải qua cùng Triệu Hồng Yến giao lưu, Đào Bảo đại khái nắm giữ đầu đuôi sự tình. Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh cãi nhau, cũng không phải nhất thời kích phấn kích động. Mà là tích toán đã lâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh quá mức thân cận Mộ Dung Phi. Này vốn là không có gì. Ở Mộ Dung Phi tiểu thời điểm, cũng đã nhận Mộ Dung Thanh Thanh làm lao nương. Mộ Dung Thanh Thanh vừa là Mộ Dung Phi bà con xa cô, lại là hắn lao nương, có thể nói thân càng thêm thân. So với cái khác Mộ Dung thị bảng chi con cháu, Mộ Dung Thanh Thanh hiển nhiên càng thương yêu hơn Mộ Dung Phi. Triệu Hồng Yến vốn cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thế nhưng, Mộ Dung Phi sau khi lớn lên, tương so với chính hắn một thân sinh mẫu thân, nhưng càng ngày càng thân cận Mộ Dung Thanh Thanh. Thậm chí lại một lần mẹ con cãi nhau, Mộ Dung Phi công khai nói, hắn chỉ có một cái mụ mụ, chính là Mộ Dung Thanh Thanh. Chính là Mộ Dung Phi câu nói này nhượng Triệu Hồng Yến trong lòng tích toán triệt để bạo phát. Cho tới tìm kiếm cùng Mộ Dung Thanh Thanh hòa hảo nguyên nhân, cuối cùng hay vẫn là vì Đông Hải Mộ Dung thị lợi ích. Triệu Hồng Yến cùng Mộ Dung Thanh Thanh làm lộn tung lên sau, Mộ Dung Thanh Thanh liền thu hồi nàng đối với Đông Hải Mộ Dung thị dưới cờ công ty đầu tư. Cái khác người đầu tư cũng là nghe tin lập tức hành động, dồn dập triệt tư. Đông Hải Mộ Dung thị dưới cờ hai nhà công ty, Mộ Dung Phi bay lượn khoa học kỹ thuật cùng Mộ Dung Phi phụ thân, Triệu Hồng Yến trượng phu Mộ Dung Thiên Mã khống chế Thiên Luân Điền sản tài chính liên trong nháy mắt gãy vỡ, hướng về ngân hàng tìm kiếm cho vay cũng không quả. Tìm hiểu tình hình sau, Mộ Dung Thiên Mã nộ quạt Triệu Hồng Yến một bạt tai. Một bạt tai này cũng đem Triệu Hồng Yến đánh tỉnh táo. Nàng thế mới biết, những năm này, bọn hắn Đông Hải Mộ Dung thị mặc dù có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, trên căn bản đều dựa vào Mộ Dung Thanh Thanh che chở. Một khi mất đi Mộ Dung Thanh Thanh che chở, Đông Hải Mộ Dung tới tập trung sẽ đóng cửa. So với nhi tử bị cướp đi, Triệu Hồng Yến càng sợ gia tộc xí nghiệp đóng cửa sau, chính mình luôn vì chính mình xem thường nhất bình dân. Này đối với quen thuộc vênh vang đắc ý một cái nhà giàu quý phụ tới nói, căn bản là không có cách tiếp thu. Vì lẽ đó, Triệu Hồng Yến hiển nhiên cấp thiết muốn cùng Mộ Dung Thanh Thanh hòa hảo. Nàng cho Mộ Dung Thanh Thanh phát quá tin nhắn, gọi điện thoại tới, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh đều chưa đáp lại, tự mình đi Yên Kinh bái phòng Mộ Dung Thanh Thanh cũng bị đóng cửa tạ khách. Bó tay hết cách dưới, Triệu Hồng Yến chỉ có thể lựa chọn cầu viện. Mà Fan Club là Đông Hải duy nhất khá là chuyên nghiệp nguy cơ xử lý công ty, cho nên mới có cái này ủy thác. Ai, đau bi. Từ Đào Bảo nội tâm tới nói, hắn là không hy vọng hai người này cùng tốt đẹp. Nhưng làm Fan Club công nhân, Đào Bảo có chức trách bang hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Ân, đại khái tình huống, ta trải qua hiểu rõ. Cứ chúng ta nắm giữ tình báo, bản thứ bảy, Mộ Dung Thanh Thanh đem sẽ có ghế ở Đông Hải tổ chức thương mại phòng khách. Này chính là các ngươi hòa hảo tuyệt hảo cơ hội. Nhượng chúng ta đồng thời nỗ lực. Ừm. Triệu Hồng Yến gật gù. Vậy liên cáo tử. Lúc rời đi, Đào Bảo cố ý lưu ý một tí phòng khách tình huống. Ở biệt thự phòng khách trên tường mang theo rất nhiều bức ảnh, có Mộ Dung Phi, cùng Triệu Hồng Yến vợ chồng, nhưng nhìn toàn diện hết thảy bức ảnh, cũng không phát hiện Mộ Dung gia con dâu đầu đồng đồng. Ai? Đào Bảo lắc đầu một cái, bình dân nữ hài đều ước mơ năng lực gả vào nhà giàu, nhưng gả vào nhà giàu thật sự hội hạnh phúc sao? Đương nhiên, Đào Bảo cũng không hề nói gì. Đơn giản thu thập dưới tâm tình liền lì khai Mộ Dung gia. Mới vừa đi ra biệt thự, Đào Bảo điện thoại di động liền vang lên. Là Diệp Băng Vũ phát tới một cái tin nhắn. Đào Bảo mở ra. Không có cố ý không để ý tới ngươi, là bởi vì ta trên xe còn có cha mẹ. Diệp Băng Vũ cũng không có cụ thể giải thích cái gì, nhưng Đào Bảo biết ý của nàng. Nha đầu này là sợ cha mẹ của nàng làm khó dễ cho ta. Đào Bảo cười cười, tuy rằng lạnh nhạt, nhưng xác thực là một cái thiện lương nữ nhân. Đang muốn đem điện thoại di động để vào túi áo, linh âm lại vang lên. Hay vẫn là Diệp Băng Vũ tin nhắn. Đào Bảo trợn tròn mắt, nữ nhân này, một cái tin nhắn không nên phân hai cái đến phát mà. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, Đào Bảo hay vẫn là mở ra tin nhắn. Đào Bảo, ta hiện tại tư đồ Lăng Vân Alins khách sạn, nhanh tới cứu ta. Chương 196, kỳ thực khóc lên, cũng không cái gì. Đào Bảo mặt khẽ biến, lập tức một cú điện thoại đánh tới. Nhưng không ai nghe điện thoại. Đào Bảo mặt càng nghiêm nghị. Hắn muốn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đào Bảo quyết định tự mình đi Alins khách sạn một chuyến. May là, xe taxi kia còn ở cách đó không xa rừng, cũng không có đi, tài xế tựa hồ đang làm hàng ngày kiểm tu. Đào Bảo lập tức chạy tới. Sư phụ, đưa ta đến Alins khách sạn. Đào Bảo đạo. Ta đang chuẩn bị đi công ty bảo hiểm làm xác định tổn đây. Tài xế đại ca đạo. Đào Bảo trực tiếp trong túi tiền đều quăng xuất đến, có đủ hay không? Tài xế vừa nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, tiểu huynh đệ, lên xe. Đào Bảo không công phu cùng tài xế tính toán những này, trực tiếp ngồi lên xe. Sư phụ, ngươi biết đi Alins đường sao? Đào Bảo hỏi. Tài xế cười cười, khẳng định biết rồi. Nói như vậy, ở Đông Hải lái xe taxi, nếu như không biết Alins khách sạn con đường, sẽ bị người cười nhạo. Tại sao? Nay Alins khách sạn là Đông Hải một nhà duy nhất lục tinh cấp khách sạn, toàn quốc trong phạm vi, lục tinh khách sạn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là Đông Hải bề ngoài, làm tài xế xe taxi, không biết đường sao được. Tài xế trong lối nói tràn ngập kiêu ngạo.
Há, đúng rồi, bản thứ 7, Alins khách sạn đem chính thức khai trương.
Nghe nói còn làm một cái thương mại phòng khách trợ hứng, rất nhiều xí nghiệp lớn keo đều sẽ tới đây.
Đào Bảo ánh mắt trầm âm.
Hóa ra là thương mại phòng khách là ở Alins khách sạn tổ chức.
Hắn không nói gì, vẫn duy trì trầm mặc.
Khoảng chừng sau 35 phút, xe taxi ở Alins khách sạn cửa Nam ngừng lại.
Như lần trước Đào Bảo đến so với, ngăn ngắn mấy ngày, Alins chung quanh quán rượu thảm thực vật trải qua vụt lên từ mặt đất.
Nhìn dáng dấp, khai trương công tác trải qua chuẩn bị xong xuôi.
Đào Bảo xuống xe, lập tức mở ra dễ nghe phòng.
Bởi vì Đào Bảo thuận phong nhĩ phạm vi dò xét đầy đủ phương viên ngàn mét, vì lẽ đó toàn bộ Alins khách sạn đều ở Đào Bảo phạm vi dò xét bên trong.
Thế nhưng, cũng không nghe thấy Diệp Băng Vũ âm thanh.
Đào Bảo khá là sốt ruột, trực tiếp hướng về Alins khách sạn chạy đi, nhưng bị môn vệ trực tiếp ngăn lại.
Tránh ra.
Đào Bảo lạnh lùng nói.
Không phải, ngươi ai vậy, lớn lối như vậy.
Môn vệ cũng là rất khó chịu a.
Diệp Băng Vũ đâu?
Diệp Băng Vũ có phải là đã tới các ngươi khách sạn?
Đào Bảo lạnh lùng nói.
Diệp đại tiểu thư.
Nàng là ở tiểu điếm chúng ta, nhưng ngươi là ai a?
Các ngươi đem nàng làm sao?
Đào Bảo nắm lấy một tên trong đó môn vệ cổ áo, thấp giọng quát.
Ngươi đang nói cái gì?
Môn vệ một mặt ngộng, Diệp đại tiểu thư không phải ở phía sau ngươi đứng sao?
Hả?
Đào Bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, Diệp Băng Vũ đang đứng sau lưng tự mình.
Hắn buông ra môn vệ, lập tức chạy tới.
Băng Vũ, ngươi không có chuyện gì.
Ngữ khí của hắn nghe tới vô cùng căng thẳng.
Diệp Băng Vũ hai tay gánh vác, cười nhạt cười, ta không có chuyện gì.
Vừa nãy chỉ là một cái tiểu chắc thí.
Chắc thí?
Đúng.
Thử một chút, ta cái này hợp đồng bạn gái ở trong lòng của ngươi địa vị.
A, đột nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tưởng.
Gần như.
Này, kết quả đâu?
Diệp Băng Vũ gật gù, ân, cũng không tệ lắm.
Ngươi rất hài lòng.
Diệp Băng Vũ lại gật gù.
Đào Bảo nhưng trầm mặc.
Đào Bảo.
Diệp Băng Vũ.
Đào Bảo đột nhiên thấp giọng quát lên, ngươi cảm thấy như vậy chắc thí rất thú vị sao?
Đúng, không sai, đối với ngươi mà nói, khả năng xác thực rất thú vị.
Thế nhưng, ngươi cân nhắc qua người khác sao?
Ngươi có đứng ở lập trường của ta cân nhắc sao?
Ngươi biết, ta gọi điện thoại cho ngươi không ai tiếp thời điểm, nội tâm là cỡ nào căng thẳng sao?
Ngươi có phải là cảm thấy, bởi vì ngươi họ Diệp, bởi vì ngươi là Diệp Băng Vũ, vì lẽ đó là có thể tùy hứng mà làm.
Đều lớn như vậy người, có thể thành hay không thức ăn điểm.
Nói xong, Đào Bảo xoay người liền ly khai.
Diệp Băng Vũ ngơ ngác nhìn ly khai Đào Bảo.
Lần thứ nhất bị trừ phụ thân bên ngoài người mắng như thế hung.
Ở bao quát hiện nay ở bên trong, hầu như tất cả mọi người đều theo chính mình, bao dung chính mình tùy hứng thời điểm, Đào Bảo nhưng rất tức giận mắng chính mình một trận.
Diệp Băng Vũ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì lối ra, mở miệng.
Một lát sau, Diệp Mẫu tìm tới Diệp Băng Vũ.
Băng Vũ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này?
Đại gia đều chờ ngươi đấy.
Diệp Mẫu đạo.
Ta biết rồi.
Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói.
Như thế ngoan.
Diệp Mẫu đúng là ngẩn người, sau đó nghĩ đến cái gì, cười cười nói, khẳng định là Lăng Vân ở trên xe thuyết giáo có tác dụng.
Nha đầu này, thực sự là ngạo kiểu.
Ngoài miệng nói không thích, kỳ thực là phi thường yêu thích Lăng Vân.
Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, không nói gì.
Một bên khác,
Đào Bảo thở phì phò đi thật xa, cuối cùng cũng coi như tìm tới lái về Hắc Mân nhà trọ phương hướng chạm xe buýt bài.
Vừa vặn, xe công cộng liền đến.
Nay vừa đứng người ít, Đào Bảo rất thuận lợi lên xe.
Nhưng đầu tệ thời điểm, Đào Bảo nhưng xoắn xuýt.
Trong túi tiền lại chỉ còn dưới hạ tình cho này một khối tiền chơi gái tư.
Đào Bảo đem cái viên này tiền xu xiết trong tay, chính là không đầu.
Cuối cùng, giao thông công cộng tài xế đều hơi nhỏ tan vỡ.
Huynh đệ, ngươi đến cùng đầu tệ không đầu tệ.
Giao thông công cộng tài xế không nhịn được nói.
Không đầu tệ cũng năng lực ngồi xe buýt sao?
Đào Bảo yếu ớt nói.
Giao thông công cộng tài xế.
Không thể.
Tài xế ngắn gọn sáng tỏ hồi đáp.
Đào Bảo thở dài một tiếng, làm sao như vậy?
Nói cẩn thận đâu.
Xin lỗi.
Quốc gia chúng ta hiện nay còn ở vào giai đoạn sơ cấp chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp.
Tài xế nói.
Ê.
Có chút nhiễu, nhưng ta đại thể rõ ràng ý của ngài.
Bì bì.
Đào Bảo nói xong, bay thẳng đến bên trong xe đi đến.
Này, coi ta là trẻ con lừa gạt đâu.
Đầu tệ.
Tài xế cũng rất tích cực.
Lúc này, lại đi lên một người phụ nữ, hướng về đầu tệ cơ bên trong hai viên một nguyên tiền xu, nói, ta giúp hắn đầu.
Đầu xong tệ, nữ nhân trực tiếp đứng ở Đào Bảo bên người, khẽ mỉm cười, nói, Đào Bảo, rõ ràng ở đại biệt thự, vì sao lại nghèo như vậy?
Ai, một lời khó nói hết,
nói đơn giản, đều là bị nữ nhân hại. Đào Bảo lắc đầu một cái. Lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hay vẫn là Diệp Băng Vũ phát tin nhắn. Đào Bảo mở ra. Nội dung tin nhắn chỉ có 3 chữ, xin lỗi. Ai? Đào Bảo thở dài, muốn hồi phục tin nhắn, nhưng lại không biết nói cái gì, liền dứt khoát không về, trực tiếp đem điện thoại di động nhét vào trong túi tiền. Sau đó, mới ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, cười cười nói, ngươi làm sao cũng ngồi xe buýt. Trải nghiệm bình dân sinh hoạt. Nữ nhân khẽ cười khổ, Đào Bảo, chào mọi người ngạt đồng học một hồi, ngươi liền chớ rêu cả ta. Này nữ chính là Đào Bảo cao trung đồng học, Mộ Dung Phi thê tử đầu đồng đồng. Đào Bảo cười cười, sau đó thu thập dưới tâm tình, lại nói, ngươi, hiện tại thế nào? Đậu đồng đồng vuốt vuốt trên trán cuối sợi tóc, mới nói, ly hôn thỏa thuận trải qua ký rồi, ta phân đến một đống đại biệt thự, chính là dặn cổ sạn tạ phẹ ngôi biệt thự kia, quy ta. Ta ước lượng một chốc, dựa theo tiểu khu chúng ta giá phòng, ta ngôi biệt thự kia chí ít trị giá ngàn vạn đây. Lợi hại, tốt nghiệp bất quá 2-3 năm liền kiếm lời ngàn vạn. Đào Bảo nhìn đậu đồng đồng một chút, trầm ngâm không ít, mới nói, kỳ thực, khóc lên, cũng không có gì. Đậu đồng đồng viền mắt bá đỏ, có thể mượn một tí vai sao. Mời theo liền. Đậu đồng đồng đi tới, nằm nhoài Đào Bảo trên vai khóc. Không tiếng khóc, nhưng lệ lượng cũng không ít, một hồi công phu, Đào Bảo vai đều ướt đẫm. Xe công cộng người cũng không biết phát sinh cái gì, ánh mắt dồn dập hội tụ lại đây, đồng thời có không ít người bắt đầu video cùng chụp ảnh. Hơn 10 phút sau, xe công cộng đến giản cổ san tạ phẹ trạm, Đào Bảo cùng đậu đồng 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 thời xuống xe. Chương 197, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Có muốn hay không, đến chúng ta nhà trọ ngồi một chút. Bởi vì cửa Nam Ly Hắc Mân nhà trọ khá gần, Đào Bảo liền mở miệng đạo. Đậu đồng đồng lắc đầu một cái, cười cười, không được, chớ bị hạ tình hiểu lầm. Ê! Kỳ thực! Không có gì. Đào Bảo dừng một chút, lại cười nhạt cười, vậy ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn ngươi. Ừm. Đậu đồng đồng nói xong cũng ly khai. Đào Bảo sau đó cũng trở về đến Hắc Mân nhà trọ. Hắn mới vừa gia nhập biệt thự, thì có một luồng phiêu hương chui vào lỗ mũi. Ác, vừa vặn, đói bụng. Đào Bảo mở ra phòng khách môn, hô to một tiếng, thân môn, ta đã trở về. Sau đó, trong phòng bếp dò ra một cái phụ nữ trung niên đầu, thân. Khắc khắc. Đào Bảo bạo hãn. Này bác gái ai vậy? Lúc này, Cao Nghiên hấp tấp từ trên lầu chạy đi, trực tiếp chạy đến Đào Bảo bên người, nhẹ giọng lại nói, Đào Bảo, ngươi làm sao hiện tại sẽ trở lại? Buổi trưa a, nghỉ làm rồi. Ngươi không phải hẳn là buổi tối mới trở lại sao? Ai nói? Không phải, Cao Cảnh Quan, ngươi có ý gì? Này Hắc Mân nhà trọ lại không phải một mình ngươi người, còn không cho về nhà đâu. Đào Bảo bất mãn nói. Ta không phải ý này, ta chính là. Lúc này, nhà bếp bác gái đột nhiên lại nói, Nghiên Nghiên, hắn là. Hắn mà, ha ha ha, hắn là Cao Nghiên ấp úng, không biết nên làm sao giới thiệu Đào Bảo. Bác gái khẽ nhíu mày, Nghiên Nghiên, ngươi không phải ở với hắn ở chung. Cùng. Ở chung. Làm sao có khả năng. Chúng ta nhà trọ căn bản là không trụ nam nhân. Còn hắn mà Cao Nghiên quay đầu nhìn Đào Bảo, vẻ mặt rất xoắn xuýt, hay vẫn là không biết nên làm sao giới thiệu Đào Bảo. Mà lúc này, phòng khách môn lại mở ra, Hạ Tình trở lại. Cao Nghiên trừng mắt nhìn, nghĩ đến cái gì, lập tức nói, mẹ, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Đào Bảo, là Hạ Tình lão công. Hắn ở ngoại địa công tác, ngày hôm nay là đến Đông Hải tìm Hạ Tình. Đào Bảo. Hạ Tình. Hai người mắt đối mắt, ánh mắt phóng thích đồng dạng tin tức, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Bác gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, cái kia thân, là chỉ Hạ Tình A. Hạ Tình không nói gì, nàng quay đầu nhìn về phía bác gái, cười nhạt cười, A Di, ngài đã tới. Nàng trải qua đoán được, Cao Nghiên chỉ là bắt nàng cùng Đào Bảo làm bia đỡ đạn, cũng không phải thật sự nhìn thấu quan hệ của hai người. Ân, tới xem một chút Cao Nghiên, còn có các ngươi. Cao Mẫu cười nói. Xem ra Cao Mẫu không phải lần đầu tiên đến Hắc Mân nhà trọ. Đến, Đào Bảo, ngươi cũng là khách mời, mời ngồi. Cao Nghiên rất nhiệt tình. Đào Bảo cũng đã đại khái rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp ngay khi trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Tình nhưng là hướng nhà bếp phương hướng đi đến, ta đi giúp A Di làm cơm. Ta cũng đi. Cao Nghiên vội vàng nói. Hạ Tình trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói, Hảo, ngươi không cần giám thị, ta sẽ không bán đi ngươi. Chuyện của tôi nè HT. TP. Cao Nghiên hai tay hợp lại, xin nhờ rồi. Ngươi biết đến, ta mẹ tư tưởng quan niệm cực kỳ bảo thủ, nếu như biết chúng ta nhà trọ có nam nhân, tuyệt đối sẽ làm cho ta rời ra ngoài. Ta biết, yên tâm Hảo. Kha kha, Hạ Tình thực sự là một cái nữ nhân tốt. Cao Nghiên cười hát hát nói. Hạ Tình không nói gì, trực tiếp đi tới nhà bếp.
A Di, ta đến giúp ngươi làm cơm.
Hạ Tình mỉm cười nói.
Cao Mẫu cười cười, Tình Tình thật hiền lành, chồng ngươi thật hạnh phúc.
Ha ha ha.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo.
Tình Tình, ngươi cùng chồng ngươi, lưỡng mà ở riêng.
Cao Mẫu lại nói.
Ê.
Hạ Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, vâng.
Vậy ngươi có thể nhất định phải coi chừng chồng ngươi A hai chỗ này ở riêng phu thê không dễ dàng.
Cao Mẫu đạo.
Ai?
Hạ Tình phản xạ có điều kiện thở dài.
Hả?
Lẽ nào chồng ngươi trải qua có gặp ở ngoài?
Cao Mẫu quay đầu nhìn Hạ Tình.
Ha ha ha, không biết.
Ở riêng lưỡng mà phu thê cái nào như vậy dễ dàng nắm giữ đối phương tình huống.
Hạ Tình đạo.
Cao Mẫu rất tán thành điểm điểm. Ta xem chồng ngươi là hoa đào tướng mạo, ngươi vẫn là đem hắn xem chừng điểm.
Ân, ta hiểu rồi.
Hạ Tình dừng một chút, lại nói, nói đi nói lại, Cao Nghiên vì sao lại ly hôn?
Ly hôn?
Cao Mẫu trừng mắt nhìn, ai nói?
Nàng không ly hôn.
Nàng căn bản là không kết quá hôn, với ai ly hôn?
Cao Mẫu cũng bị hồ đồ rồi.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo.
Ta liền biết là có chuyện như vậy.
Không ít sau, nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói. Quả nhiên là lời đồn đãi chuyện nhảm, ai, hiện tại người ghen tị tâm thật mạnh, coi như là cảnh sát cái này thần thánh nghề nghiệp cũng xưa làm nay bắt trước.
Ừ, Cao Mẫu nhàn nhạt nói, nơi nào đều có người như vậy, không kỳ quái.
Hạ Tình mau mau nói sang chuyện khác,
a gì, ngài lần này đến, ngoại trừ đến thăm Cao Nghiên, còn có những chuyện khác sao?
Cao Mẫu thở dài, còn không phải là vì Nghiên Nghiên việc kết hôn.
Nha đầu này, đều 23-24 tuổi, hay vẫn là một điểm kết hôn dự định đều không? Đem ta cùng nàng bà gốc.
Hạ Tình nội tâm thở dài, thầm nghĩ, thiên hạ cha mẹ đều là một cái tâm A, ba mẹ ta thúc ta kết hôn, noan noan cha mẹ vội vã cho nàng ra mắt, Cao Nghiên cha mẹ cũng là như thế.
Thu thập xong tâm tình, Hạ Tình mới lại nói, chúng ta đều lý giải cha mẹ tâm tình, nhưng là kết hôn chuyện như vậy, không vội vàng được à, nếu như vội vàng kết hôn, sau đó phát hiện hai người không thích hợp, đến lúc đó lại ly hôn, vậy thì tổn thương.
Cao Mẫu cũng là thở dài, ta hiểu cái này, vì lẽ đó. Ta chưa từng có bức hôn.
Ta chính là hy nhìn các ngươi những này thuê chung bọn tỷ muội có thể giúp Cao Nghiên lưu ý một tí, nếu như có người thích hợp, cho Nghiên Nghiên đáp cái kiểu, khiên cái tuyến cái gì.
Nha đầu kia, điển hình ngực lớn nhưng không có đầu óc, cảm tình trì độn, nhượng bản thân nàng đi luyến ái, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào.
Ngực lớn nhưng không có đầu óc.
Ha ha ha.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, lần đầu tiên nghe cha mẹ như thế đánh giá nữ nhi mình.
Rất vừa lúc thiết, không phải sao.
Phòng khách.
Cao Nghiên cùng Đào Bảo ngồi ở trên ghế xạ lồng xem TV.
Cao Nghiên, hung thủ chảo đã tới chưa?
Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói.
Còn ở đuổi bắt, tạm thời còn không có tin, phỏng chừng trải qua thoát đi Đông Hải.
Cao Nghiên biết Đào Bảo nói chính là cái kia ý đồ Hạ Tình hiểm phạm.
Đào Bảo không nói nữa.
Cao Nghiên quay đầu nhìn Đào Bảo, đột nhiên hiếu kỳ nói.
Đào Bảo, vừa nãy lợi dụng ngươi, ngươi không hề tức giận.
Cũng còn tốt, mấy ngày trước, ta nhìn ngươi, hiện tại hòa nhau rồi.
Đào Bảo cười cười nói.
Cao Nghiên mặt sầm lại, ta làm sao như vậy muốn phát hỏa đâu.
Đùa giỡn.
Ngày ấy, ta là bị Hạ Tình hãm hại.
Ta hỏi nàng, phòng tắm lý có người không?
Nàng nói cho ta, không có.
Ta lúc này mới đi vào.
Đào Bảo đạo.
Cao Nghiên đầy vẻ khinh bỉ, ngươi đây là đang khích bác tỉ muội chúng ta cảm tình.
Ngươi cho rằng ta hội ngốc đến tin tưởng ngươi.
Đào Bảo trợn tròn mắt, yêu có tin hay không?
Cao Nghiên cũng không muốn bàn lại việc này, lại hỏi.
Đào Bảo, hỏi lại ngươi một vấn đề.
Nói.
Ngươi thích gì dạng nữ nhân?
Đào Bảo thuận miệng nói,
ừm.
Ngực lớn nhưng không có đầu óc, như vậy.
Cao Nghiên bá mặt đỏ, cầm một cái gối đập tới, khốn nạn, đừng tưởng rằng nhìn thân thể ta liền sẽ thích ngươi.
Hít, ngực lớn nhưng không có đầu óc, hoàn toàn tự mình tán đồng rồi a lại nói, ngươi âm thanh quá to lớn rồi.
Lúc này, Đào Bảo đột nhiên nhận ra được một luồng dị dạng tầm mắt.
Quay đầu một nhìn. Cao Mẫu đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn cùng Cao Nghiên, vẻ mặt xem ra.
Chương 198, ba quan bất chính nữ nhân.
Cao Nghiên, Cao Mẫu hiển nhiên nghe được, vẻ mặt của nàng xem ra phi thường bất hữu thiện.
Cái kia, A Di, làm sao?
Hạ Tình vội vàng xào rau, đúng là không nghe rõ Cao Nghiên đang nói cái gì.
Hả, không có chuyện gì.
Cái kia, Tình Tình, ta đi một chút sẽ trở lại.
Nói xong, Cao Mẫu cởi xuống tạp dề, trực tiếp đi tới Cao Nghiên trước mặt.
Cao Nghiên này hội cũng là một mặt mộng bức.
Nghiên Nghiên, ngươi tới đây một chút.
Cao Mẫu mặt đen lại nói.
Ha ha ha, là, mẫu thân đại nhân.
Cao Nghiên nhắm mắt theo Cao Mẫu xuất môn.
Đi tới biệt thự đình viện bên trong, Cao Mẫu trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chuyện gì xảy ra.
tại sao Đào Bảo sẽ thấy ngươi?
Mở chơi.
Được, ta thừa nhận, xác thực có chuyện như thế.
Cao Nghiên suy nghĩ một chút, hay vẫn là thừa nhận.
Cao Mẫu vừa nhìn Cao Nghiên thái độ này, càng khí a.
Cao Nghiên,
ngươi này dường dưng như không thái độ là có ý gì?
Cao Nghiên thở dài, trải qua đều bị nhìn thấy, ta còn năng lực thế nào?
Chẳng lẽ muốn ta giết Đào Bảo?
Ngươi nha đầu này làm sao như vậy?
Đào Bảo nhưng là ngươi thuê trung tỷ muội lão công, ngươi đây là dự định đương tiểu tam sao?
Cao Mẫu nộ a.
Khậc.
Cao Nghiên trực tiếp sang.
Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói, mẹ, ngài yên tâm hảo, con gái ta bình sinh ghét nhất tiểu tam. Ta tuyệt đối sẽ không đi làm chính mình nhất khinh bị người.
Này, ngươi vậy liền coi là bị Đào Bảo bạch nhìn.
Cao Mẫu lại nói.
Không phải, mẫu thân đại nhân, ngài đến cùng muốn như thế nào?
Ngươi sẽ không muốn cho Đào Bảo đối với ta phụ trách.
Cao Mẫu hơi trầm ngâm, sau đó nói, Đào Bảo có hay không huynh đệ cái gì?
Chưa kết hôn.
Cao Cảnh Quan tan vỡ.
Nàng trải qua rõ ràng mẫu thân đại nhân ý tứ.
Gả cho Đào Bảo huynh đệ, như vậy cũng coi như người một nhà.
Nếu là người một nhà, không cẩn thận bị nhìn thấy quả thể, cũng là không thành vấn đề.
Vấn đề rất lớn, rất.
Chỉ là.
Cao Nghiên nhớ tới cái gì, thở dài.
Hay là ở mẫu thân xem ra, như vậy rất bình thường.
Có chuyện, là Cao Nghiên dù như thế nào đều không muốn để cho Hắc Mân nhà trọ tiểu các bạn bè biết đến.
Vậy thì là liên quan với mẫu thân nàng sự tình.
Kỳ thực Cao Nghiên mẫu thân cũng kết quá hai lần hôn.
Nàng sớm nhất thời điểm gả cho Cao Nghiên đại bá, mọc ra một con trai.
Nhưng sau đó, Cao Nghiên đại bá xảy ra tai nạn giao thông tạ thế.
Một năm sau, Cao Nghiên mẫu thân lại tái giá cho thời đó chưa kết hôn Cao Phụ, hậu sinh dưới Cao Nghiên.
Nói cách khác, mẫu thân đã từng lần lượt gả cho quá một đôi huynh đệ.
Tuy rằng mẫu thân là ở đại bá tạ thế sau, mới tái giá cho phụ thân, đạo đức pháp luật trên, cũng không có vấn đề gì.
Hơn nữa chuyện như vậy, ở mẫu thân niên đại đó, kỳ thực cũng không hiếm thấy.
Nhưng Cao Nghiên vẫn cảm thấy, chuyện như vậy có chút.
Một lát sau, Cao Nghiên thu thập xong tâm tình, nhàn nhạt nói, mẹ, ta sự tình, ngài liền không cần quan tâm.
Ta mới 23 tuổi, 24 tuổi cũng chưa tới, còn ở thanh xuân đuôi trên khiêu vũ đây, sốt ruột cái gì?
Ngược lại nam nhân lại chết không dứt.
Cao Mẫu chừng Cao Nghiên một chút, nam nhân xác thực chết không dứt, nhưng thật là đàn ông đây.
Người đàn ông tốt cũng tuyệt không, lại như rau hẹ, cắt xong một trà, còn sẽ mọc ra mới một trà.
Cao Nghiên đạo.
Cao Mẫu nghĩ lại vừa nghĩ, ân, nha đầu nói được lắm như rất có đạo lý.
Vậy thì không vội vã rồi.
Trở lại tiếp tục làm cơm.
Nói xong, Cao Mẫu liền thật vui vẻ vào nhà.
Cao Nghiên vi hãn, tiện đà có chút hợp vực.
Mẫu thân đại nhân bần cùng ngu ngốc ghen đều còn nguyên di chuyển cho ta, ai?
Về đến phòng khách, Loan Loan cũng từ trên lầu đi xuống, đang nằm ở Đào Bảo trên đùi, vừa ăn khoai chiên, một bên xem tivi.
Loan Loan, ngươi làm gì chứ?
Cao Nghiên mau mau chạy tới, thấp giọng nói.
Đọc.
Chuyện tại HTTP, Tôn Loan Loan trừng mắt nhìn, làm sao?
Ngươi không thấy ta mẹ tới sao?
Nhìn thấy, ta mới vừa rồi còn cùng A Di chào hỏi.
Tôn Loan Loan dừng một chút, lại nói, đến cùng làm sao?
Ngươi thật kỳ quái.
Hô.
Cao Nghiên hít sâu. Sau đó đem sự tình nói dưới, sau đó nói, nghe hiểu không?
Đào Bảo cùng Hạ Tình hiện tại là phu thê, ngươi chớ cùng Đào Bảo thân mật như vậy.
Đừng làm cho ta mẹ hiểu lầm chúng ta nhà trọ Lý Tận Trụ chút người kỳ quái.
Ai, thật là phiền phức. Tô Loan Loan đoán giận quy hoán giận, nhưng hay vẫn là từ Đào Bảo trên đùi rút đi.
Cao Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói, Loan Loan, gần nhất trực tiếp rất tích cực mà.
Tô Loan Loan phân quyền nắm chặt, người không có giấc mơ cùng hàm ngư khác nhau ở chỗ nào.
Nói xong, Tôn Loan Loan hướng Cao Nghiên bộ ngực quét qua, lại nói, ngươi không cũng có giấc mơ sao?
Giấc mơ, sẽ có một ngày, ngươi năng lực phối hợp ngực lớn nhưng không có đầu góc tên gọi.
Cao Nghiên tan vỡ, lao nương không có loại kia giấc mơ.
Nói đi nói lại, tại sao một cái não tàn trạch nữ cũng dám cười nhạo ta?
A, ngươi mới vừa nói não tàn hai chữ.
Ngươi khẳng định nói rồi.
Tôn Loan Loan kháng nghị, ta là trạch nữ không giả, nhưng không phải não tàn.
Cao Nghiên bĩu môi. Người bình thường sẽ thích này cái gì ngon miệng quả vải chanh châm biếm.
Nàng chanh châm biếm tất cả đều là hủ mạ.
Không có liên hệ máu mủ huynh đệ cấm kỵ chi luyến, nhiều vặn vẹo cấu tứ.
Trên thực tế tác giả khẳng định là cái ba quan bất chính nữ nhân.
Cao Nghiên, không cho phép ngươi sỉ nhục quả vải đại thần.
Tôn Loan Loan rất tức giận.
Đào Bảo một mặt bình tĩnh xem tivi, cũng không để ý tới bên người cãi nhau nữ nhân.
Hạ Tình tắc mau mau từ trong phòng bếp chạy ra.
Hai người các ngươi tại sao lại ầm ĩ lên?
Hạ Tình rất không nói gì.
Hai người này chính là yêu cãi nhau.
Trước đây Vân Hy tỷ ở nhà trọ, khiếp sợ nữ vương đại nhân uy,
hai người này không dám lỗ mãng. Nhưng Vân Hy tỷ không ở nhà trọ, hai người này mỗi ngày không ầm ĩ vài câu cảm giác ngày đó đều không cách nào quá. Bất quá, cũng còn tốt, ồn ào quy ồn ào, nhưng cũng sẽ không làm lộn tung lên. Một lúc nữa, hai người sẽ như giao như tất hòa hảo rồi. Nếu là tầm thường, Hạ Tình cũng là sẽ không để ý tới. Nhưng lúc này, Cao Mẫu cũng ở. Nếu như không cá nhân ngăn cản các nàng cãi nhau, có thể sẽ bị Cao Mẫu cho rằng thuê chung người đều rất lạnh lùng. Vì lẽ đó, Hạ Tình chạy ra, nhưng đại để cũng chỉ là làm cái dáng vẻ, đồng thời cũng muốn biết, lần này lại nhân tại sao cãi nhau. Ai bảo nàng phỉ báng ta thần tượng? Tôn Loan Loan thở phì phò nói. Thần tượng là ngon miệng quả vải. Hạ Tình hỏi. Không sai. Tôn Loan Loan đạo. Cao Nghiên liền nói, ta không xỉ nhục, ta liền nói người tác giả này trên thực tế khẳng định ba quan bất chính. Hạ Tình gật gù, xác thực ba quan bất chính, hơn nữa rất không tiết tháo. Hạ Tình. Liền ngươi cũng nói như vậy. Tôn Loan Loan ánh mắt quét qua, rơi xuống Đào Bảo trên người. Bảo ca, ngươi cũng cho rằng quả vải đại thần ba quan bất chính sao? Tôn Loan Loan đạo. Cao Nghiên không nhịn được nở nụ cười, Loan Loan, ngươi tìm Minh Hữu cũng phải tuyển đối tượng a, nam nhân bình thường đều rất khinh bỉ hủ mạn tác giả. Ngươi còn hy vọng Đào Bảo nói ngon miệng quả vải cái gì tốt nói? Chương 199, đều là đệ đệ sai. Ngon miệng quả vải a, ta cảm thấy cũng còn tốt. Đa nguyên xã hội tất hóa cũng là đa nguyên văn hóa một loại, xã hội cũng tồn tại đối với loại này tác phẩm có mãnh liệt nhu cầu một loại người quần. Ngon miệng quả vải làm hủ nữ môn sáng tạo hủ mạn, không gì đáng trách mà. Đào Bảo đạo. Đào Bảo lập trường tuy rằng không có đặc biệt sáng tỏ, nhưng hiển nhiên đứng ở Tô Loan Loan bên này. Hiện tại là 2 vs 2. Không không, chúng ta bây giờ nói luận không phải hủ mạn vấn đề, là ngon miệng quả vải bà quan vấn đề. Cao Nghiên dừng một chút, lại nói, ta cảm thấy à, cái này ngon miệng quả vải có thể là đồng tính luyến ái. Không thể. Hạ Tình kiên quyết phủ nhận. Cao Nghiên đúng là ngẩn người, này, Hạ Tình, ngươi đến cùng là bên kia. Lại nói, tại sao ngươi khẳng định như vậy? Ngươi biết ngon miệng quả vải. Ta không quen biết nàng, nhưng ta nghe nói liên quan với nàng lời đồn đãi. Hạ Tình bình tĩnh đạo. Cái gì? Lời đồn đãi gì? Tôn Đoán Đoán lập tức nguyên khí phục sinh. Nói như vậy, những người hái mộ đối với thần tượng bắt quái là vô cùng lưu ý. Khắc khắc. Đào Bảo trải qua đoán được Hạ Tình muốn nói gì, lập tức ho khan hai tiếng, nỗ lực ngăn cản Hạ Tình. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Nghe nói, ngon miệng quả vải là 100% không hơn không kém đệ khống. Hạ Tình hay vẫn là mở miệng? Hi! Không phải. Thân đệ đệ. Cao Nghiên cũng là lấy làm kinh hãi. Một cái hộ khẩu bản trên. Hạ Tình đạo. Bên kia Đào Bảo, mặt đều hắt thành thán. Phỉ báng, xích quả quả phỉ báng. Tại sao còn cường điệu hơn ở một cái hộ khẩu bản? Không có liên hệ máu mủ điểm này trọng yếu hơn. T. Cao Nghiên thâm hít một hơi khí lạnh. Chơi ạ, này người đâu chỉ ba quan bất chính, quả thực chính là ba quan vặn vẹo a. Đúng rồi, Cao Nghiên, ta nhớ tới, ngươi đã nói, ngươi còn có một cái ca ca, đúng. Hạ Tình lại nói. Hả, là. Cao Nghiên gật gù. Vậy ngươi sẽ yêu mộ ngươi cả sao? Hạ Tình lại nói. Phúc. Cao Nghiên sang ở, đừng đùa rồi. Nhưng là phải bị thiên khiển. Vâng. Nhưng chính là có người dám đi ngược lên trời. Được rồi. Lúc này, Tôn Loan Loan đột nhiên cất cao giọng điều đạo. Nàng dừng một chút, lại nói, này đều là lời đồn đại chuyện nhảm. Coi như là thật sự, vậy cũng là đệ đệ của nàng sai, khẳng định là đệ đệ của nàng đê tiện vô liêm sỉ. Điếm dơ quả vải đại thần thuần khiết cả người. Đào Bảo. Ta sát. Đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ thuê chung. Sau đó, hắn nhìn thấy Hạ Tình đối với hắn lén lút phẫn một cái mặt quỷ. Đào Bảo. Bất quá, không đợi Bảo ca tức giận, Hạ Tình liền lại trở về nhà bếp. Nói tóm lại, Cao Nghiên, ngươi lại nói xấu quả vải tỉ tỉ, ta không để yên cho ngươi. Tôn Loan Loan lại nói. Cao Nghiên lật qua lật lại, Loan Loan, ngươi tỉ cùng quả vải đánh nhau, ngươi giúp ai? Này con hỏi. Đương nhiên là bang quả vải đại thần. Cao Nghiên rất không nói gì, ta là Mai yêu Loan em gái, ngươi cho tới nay mới thôi, ngươi liền nhân ra quả vải danh tự cũng không biết, đều đã kinh so với thân tỷ trọng yếu. Thực sự là bạch nhãn lang muội muội. Tôn Loan Loan cũng là có chút lúng túng, chủ yếu là, ta tỷ là huấn luyện viên thể hình, kiện rất khỏe mạnh. Nhưng quả vải tỷ tỷ khẳng định là một cái cô gái yếu đuối. Tại sao nói như vậy? Ngươi gặp quả vải đại thần ở trên internet đã nói. Nàng là nữ nhân. Cao Nghiên lại thở dài, ai, hiện tại fans đều quá ngây thơ. Loan Loan, ta đã nói với ngươi, ta vừa tới cảnh đội thực tập thời điểm, phá hoạch quá vài lên mạng lưới lừa dối án. Đều là nam nhân giả trang nữ nhân lừa gạt tiền. Không, không thể.